Chương 1, liền một đời thiếu niên. Ẩm. Chói tai tiếng thắng xe xé rách đêm dài. Tần Tăng còn đang do dự, hắn không phải không có cá chết lưới rách dũng khí, nhưng hắn còn có người nhà, cha mẹ anh em. Trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức đem hắn kéo về hiện thực, chỉ có đau, tay chân không nghe sai khiến. Thân thể thật giống biến hình, đè ép tại một cái nhỏ hẹp góc nhỏ bên trong, răng nanh giống như khung sắt tỏ ra dữ tợn. Xe kịch liệt chuyển động lên, đèn đuốc hội tụ ven đường mây hồng, trong tầm mắt xuất hiện một cái ống kính vạn hoa, trước mặt có một đầu tơ hồng cuối cùng treo ấu vàng ngọc Phật vạch ra một đoạn rất ngắn đường vòng cung, chật nện ở hắn trên sống mũi. Quang ảnh đan sen ở giữa, như suối phun máu tươi đem Phật ngọc bao phủ, nên đem trên cổ động mạch tan vỡ. Hai nạn xe cộ. Thần Tang hối hận không kịp, đối phương động thủ trước, không phải do dự. Tử vong, hết thể sự tình, nỗ lực qua, quan tâm qua đều đã mất đi ý nghĩa, hoa trong gương, trăng trong nước một dạng vỡ vụn. Duy nhất có thế nghĩ, hình như chỉ có chính mình muốn đi là dạng gì địa phương. Khẳng định là địa ngục. Ta muốn sống. Thần Tăng con mắt trừng rất lớn. Va chạm mang đến quán tính còn chưa hoàn thành, còn tại chuyện, trước mặt Phật Ngọc đung đưa a đung đưa, dường như đung đưa vào linh hồn. Đen tối vòng xoáy đem hắn thôn phệ. Ẩm. Mặt trời như lửa. Núi đá hiểm trở, loạn thạch lởm chởm, tươi mới lúc sắc, nơi xa truyền đến lẻ tẻ ngắn ngủi chim gọi, tăng thêm mấy phần khô nóng. Gập ghềnh trên sơn đạo, một đội xe tù chậm chạp đi. Đội xe hai bên có mấy cái hung thần ác sát tráng hán phóng ngựa phi nhanh, vung roi đuổi ngựa, lớn tiếng quát mắng. Những này cưỡi ngựa tráng hán quần áo không giống tay sai, nói chuyện hành động ngược lại càng giống cường đạo sơ tặc. Trên xe lồng giam cu nở dê thô lậu cực kỳ, xem xét liền là mới làm, mảnh gỗ còn lộ ra tươi mới mảnh trắng. Mỗi một cái lồng bên trong đều chật ních phạm nhân. Tần Tăng tay chân bị trói, co quắp tại lồng giam góc nhỏ, ánh mắt khôi phục mấy phần thanh minh. Từ lúc khôi phục ý thức sau đó, hắn một mực ngơ ngơ ngác ngác. Ngẫu nhiên có ngắn ngủi thanh tỉnh, cho tới hôm nay mới đưa cỗ thân thể này ký ức hoàn toàn tiêu hóa. Bộ thân thể này cu nở dê họ Tần, đến từ một cái gọi Vương gia trang thôn, cha mẹ là trong thôn nông hộ, hắn mặt trên còn có hai cái huynh trưởng, trong nhà CVHNZ thứ ba, trong thôn liền cứ gọi hắn Tam Loa, chưa đủ 20, còn không có đại danh. Người Tần gia cần cù, mà lại trong nhà lao lực nhiều, sinh hoạt cũng xem như giàu có, nhưng cái này từ trong đất kiếm ăn lại có thể đào ra bao nhiêu vàng bạc. Tần phụ Tần mẫu liền có khác tâm tư, không chỉ có đưa Tần Tam Hoa đi đọc sách, Tần Tam Hoa vừa tròn 15, lại mang hắn đi cầu Vương trưởng quỹ, hy vọng có thể mưu cái nghề nghiệp. Vị này Vương trưởng quỹ là Tần phụ bạn cũ, cũng là Vương gia trang người, lúc tuổi còn trẻ tại phụ cận trong thành nhỏ dốc sức làm ra một gian cửa hàng, xa so với trong thôn nông hộ xa xỉ, là một vị thể diện nhân vật. Vương trưởng quỹ nhìn Tần Tam Hoa thành thật, nguyện ý đem hắn mang theo trên người làm hòa kế, Tần gia phụ mẫu tự nhiên vô cùng cảm kích. Liên tục không ngừng đáp ứng. Đây là Tần Tam Hoa sinh ra lần thứ nhất rời nhà, sợ hãi bên trong cẩn thủ cha mẹ dạy bảo, tay chân phi thường chuyên cần, càng được Vương trưởng quỹ yêu thích, ra ngoài mua sắm hàng hóa cu nở dê nguyện ý mang lên hắn. Không ngờ thế đạo này hỗn loạn, trưởng quỹ cùng tiểu hỏa kế xuất phát không bao lâu, ngay tại đường núi tao ngộ nhóm này sơ tặc, Vương trưởng quỹ bị một đao chặt não đại, Tần Tam Hoa là bị trói vào xe tù, tạm thời lưu lại một đầu mạng nhỏ. Thương cảm Tần Tam Hoa chưa từng gặp được loại biến cố này. Không lâu liền hoảng sợ mà chết, tiện nghi cho Tần Tang. Tu hú chiếm tổ chim khách, lạ lẫm thân thể để cho Tần Tang có rõ ràng xa cách cảm giác cùng lạ lẫm cảm giác, trong trí nhớ các loại dấu hiệu chứng tỏ, đây là một cái cùng đời trước khác lạ thế giới, nhưng Tần Tang không có tâm tình đi quan tâm những thứ này. Mặt trời càng ngày càng độc, thân thể mỏi mệt không chịu nổi, vết thương nhói nhói khó nhịn, Tần Tang giữ vững tinh thần, chớp chua xót con mắt, ánh mắt đột nhiên quét đến đội xe cuối cùng một chiếc xe ngựa. Đột nhiên nhớ tới 3 ngày trước thanh tỉnh thời gian nhìn thấy một màn, đang lúc buổi trưa ỉn trùy hển lưng lạnh như băng. Lại xem trước sau, xe tủ còn thừa lác đác. Không có thời gian, nhất định phải nghĩ biện pháp đảm mệnh. Đội xe một đường lên phía bắc, đi có hơn 10 ngày, hiện ta Y Bo Nở Hà Nở đã cách Vương gia trang cực xa, Tần Tam Hoa ký ức vô pháp cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, Tần Tăng Cu Nở Dê không biết đến phương nào địa giới. Lúc đầu còn đi đường lớn, nhóm này sơn tặc việc gác bất tận, bắt rất nhiều người. Chờ bắt đủ nhân số, bọn họ liền đặc biệt hướng hoang dã trong núi rừng đi, tận lực tránh đi người sống. Rừng núi hoang vắng, cầu cứu không cửa. Muốn mạng sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chật hẹp trong xe tù chen lấn 5 người, Tần Tăng bị chen xương cốt đau, lui về phía sau ủi ủi. Trong xe tù giam giữ đều là thanh tráng niên nam tử, cùng Tần Tam Hoa một dạng, đều là vô tội bị bắt người đáng thương. Tần Tăng dùng sức ủi vài cái đều không có tiếng mắng, chỉ nghe được vài tiếng suy yếu rên rỉ, không khỏi một trận tuyệt vọng. Bao quát chính mình ở bên trong, tù phạm đều đói khát khó chịu, suy yếu không gì sánh được, những sơn tặc kia từng cái lực lượng khổng lồ, dưới hông còn có ngựa, như thế nào mới có thể làm mệnh. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, mang đến một chút hiếm thấy lạnh lẽo, liền thấy phía trước xuất hiện một đầu đai lưng ngọc, phía sau núi lại có một đầu không lớn không nhỏ sông, mặt sông rộng lớn yên lặng, sóng nước lấp loáng, cũng không chảy xiết. Bờ sông có một ít cổ thụ, ngang eo cao cỏ vàng phủ kín toàn bộ bãi sông, gió thổi qua hào hào vang, là thượng cấp chôn xác chỗ. Suy. Nhóm này sơn tặc thủ lĩnh là một cái râu quai non trắng hán, xuất đội đi tới bờ sông, thủ lĩnh liền phóng ngựa trở về, hướng cuối cùng một chiếc xe ngựa bước đi. Cùng cái khác xe tù khác biệt, trên chiếc xe này che lại một mảnh vải đen, không nhìn thấy bên trong là người nào, người bên trong QNZ cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Không tới xe ngựa phụ cận, thủ lĩnh tung người xuống ngựa, thu hồi mặt mũi tràn đầy lệ khí, nhẹ nhàng linh hoạt đi tới bên cạnh xe ngựa, hai đầu gối quỳ xuống, cung kính nói, bẩm tiên sư. Đây chính là Trầm Thủy Hà, Trầm Thủy Hà liền thông Vu Lăng Giang, nơi đây đã là Đại Tùy quốc cảnh bên trong. Trong xe ngựa yên tĩnh vô thành, không có trả lời, thủ lĩnh phủ phục tại trên mặt đất không dám đứng dậy. Một lát sau, mới có khàn khàn khó nghe thanh âm chuyển tới, tạo bẹ qua sông, tiếp tục bắc hành. Dâu quai non tráng hán vội vàng xác nhận, đang muốn đứng dậy, trong xe ngựa đột nhiên chuyển ra một trận kịch liệt ho khan, nhanh. Nhanh đưa hai cái huyết thực tiến đến. Khu khu. Tần Tăng sợ hãi cả kinh. Tiếp lấy toàn bộ tù phạm đều rối loạn lên. Mỗi khi vị kia tiên sư đòi hỏi huyết thực, đều sẽ có hai cái tù phạm được đưa vào miếng vải đèn xe ngựa, một cái canh giờ sau liền sẽ có hai cỗ thi thể đưa ra tới. Ba ngày trước, Tần Tăng trong lúc vô tình nhìn thấy thi thể bộ dáng, sống sờ sờ người đi vào, ra tới hẳn là cỗ thây khô, huyết nhục bị triệt để hút khô, khung xương bên trên dán vào một miếng da. Cặp kia khô quắt hố mà tỉn trùy hẹn rõ mồn một trước mắt, phảng phất tại hướng hắn nói vô biên hoảng hốt. Đem Tần Tăng tam quan xung kích vỡ nát. Nếu như không phải ngũ giác rõ ràng như thế, Tần Tăng còn tưởng rằng mình tới 18 tầng địa ngục, lại không nhớ rõ tầng nào cực hình là ép khô huyết đủ. Ra tới, thủ lĩnh an bài thủ hạ đốn cây tạ bẻ, tự mình từ bên cạnh trên xe kéo xuống hai người. Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng tuyệt vọng không có tiêu giảm nửa phần, nếu như chạy không thoát, hắn tối đa cũng liền so hai người kia sống lâu mấy ngày mà thôi, có gì có thể may mắn. Tần Tăng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại tạo bè sơn tặc, những sơn tặc này hiệu suất kinh người, trong nháy mắt một cái bè gỗ liền muốn tạo thành, Tần Tăng chỉ có thể cầu nguyện bọn họ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bè gỗ tại trong sông lật thuyền giải thể. Cùng bị hút khô so sánh, hắn thà rằng chết đuối trong sông, một thế này coi như trước khi chết làm nhiều nằm mơ. Thủ lĩnh bước nhanh hướng xe ngựa đi đến, cái kia hai cái kẻ xui xẻo bị thủ lĩnh xách theo, dùng hết cuối cùng sức lực kêu khóc, bờ sông sơn tặc vui cười không ngừng. Tiếng nước, tiếng gió, tiếng đao kiếm, tiếng bước chân, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, cười ác độc câm thanh. Các loại thanh âm xông vào trong lỗ tai, toàn bộ thế giới đột nhiên ồn ào lên, Tần Tăng phiền não trong lòng không gì sánh được, chỉ cảm thấy một trận chơ y đờ ơ tờ quay cụ ồn ờ dê, chìm vào hôn mê muốn ngất đi, đột nhiên nghe được một tiếng sấm nổ giống như hét lớn. Ma đầu! Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu? Tần Tăng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp đỉnh núi dần hiện ra một đạo chói mắt bạch quang, phá không mà đến. So mặt trời còn chói mắt hơn. Bạch quang phun ra nuốt vào, hình như là một thanh kiếm. Chương 2, phi kiếm. Phi kiếm. Tần Tăng đỗng nhiên mở mắt ra, lập tức bị cay độc ánh năng lóe mắt, vội vàng nhắm lại. Cổ họng khô khát khó nhịn, ở khắp mọi nơi đau đớn giống như thủy triều đánh tới, Tần Tăng cánh tay chống đất thẳng lên thân trên, phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào từ trên xe tù ngã ra tới, nằm tại trên mặt đất đã hôn mê, hắn đùi phải đè ở một cái phá chiếc lồng phía dưới, khó trách bắp chân nơi đó đặc biệt là đau. Có thể bị đập gãy. Xe tù thế nào lật? Tần Tăng cố gắng nhớ lại trước khi hôn mê ký ức, đầu đau muốn nức, miễn cưỡng ngồi dậy, trợn mắt xem xét, nơi xa hẳn là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Bờ sông cổ thụ đổ ngã, đoạn đoạn, còn có một chút giống như là bị sét đánh qua, có trên một thân cây sông lên hỏa hoạn, gió thổi qua đến khói đặc sặc người. Cái kia một mảng lớn bãi cỏ vàng khu nở dê hoàn toàn thay đổi, quả thực bị heo rừng ủi một lần, trên mặt đất bộc lộ ra rất nhiều đầu cực sâu khe rãnh. Trắng bóc sợi cỏ chẳng chịt đan sen. Đội xe qua tới sau đó, bãi sông rõ ràng phi thường bằng phẳng. Tần Tăng ngơ ngác nhìn xem tất cả những thứ này, rốt cục nhớ lại một chút mảnh vỡ ký ức. Một cái người áo trắng từ trên trời giáng xuống, những sơn tặc kia phân phân quỳ trên mặt đất hô to tiên sư. Phi kiếm đâm về chiếc kia vải đèn xe ngựa ầm một tiếng bạo tạc, một người mặc người áo đen bay ra ngoài, hai người hình như có thủ, gặp mặt liền đánh lên, tiếp lấy thật giống nghe được một trận quái thanh, chính mình liền ngất đi. Chính mình đã hôn mê sau đó, liền chuyện gì xảy ra? Hai người vậy mà đều có thể bay, cái này rõ ràng không bình thường, những sơn tặc kia đối bọn hắn xưng hô đều là tiên sư, chẳng lẽ bọn họ là thật thần tiên? Tần Tam Hoa khi còn bé cũng nghe qua rất nhiều thần tiên cố sự, Tần Tăng còn tưởng rằng cùng đời trước một dạng, đều là mê tín, hiện tại xem ra hình như cũng không phải là như thế. Cái kia hai cái tiên sư người nào thắng? Tần Tăng không nhìn thấy tiên sư cái bóng, quét qua lân cận, xe tủ ngã trái ngã phải, trên xe chiếc lồng cơ bản đều rơi vỡ, nguyên bản vây ở lồng bên trong người cùng cảnh ngộ nổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Khó trách dưới tay cảm giác như thế mềm, tay hắn lại đặt tại một người trên bụng. Tần Tăng vội vàng nắm tay nâng lên, tiếp lấy thần sắc nao nao, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay khoác lên người kia trên cổ tay, không có mạch đập. Chết rồi. Có lẽ là chết qua một lần nguyên nhân, Tần Tăng lá gan so đời trước lớn thêm không ý tờ, bên cạnh liền nằm một cỗ thi thể, trong lòng lại không hoặc nhiều hoặc ít ý sợ hãi. Còn có người còn sống sao? Tần Tăng vội vàng nhìn hướng những người khác, tất cả mọi người tại trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thậm chí bao gồm những cái kia kéo xe ngựa, trên thân không có chút nhấp nô, tràng diện quỷ dị tới cực điểm. Trong lúc đó, Tần Tăng thoáng nhìn trên bờ sông QNZ nằm một bọn người, những sơn tặc kia nguyên bản tại đốn cây tạo bè gỗ, người áo trắng sau khi xuất hiện bọn họ phân phân quỳ xuống hô tiên sư, không biết sao cũng đều đã hôn mê. Tần Tăng ánh mắt bỗng dưng biến đổi, những sơn tặc kia thân thể khỏe mạnh, lại không ném tới, rất có thể cũng giống như mình, chỉ là đã hôn mê, còn chưa có chết. Nghĩ tới đây, Tần Tăng vội vàng hướng về phía trước thò người ra, phí sức nâng lên đè ở trên đùi lồng gỗ, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn đau không được hừ một tiếng. Nhưng sợ kinh động những sơn tặc kia, ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Chân tuyệt đối đừng cắt đứt, nếu không mình coi như thoát thân, cũng khó có thể sống mà đi ra cái này hoàng sơn giã lĩnh. Thần Tăng âm thầm cầu nguyện, đem chân quất ra tới xem xét. May mắn, xương cốt không gãy. Nhưng khi hắn muốn dùng lực, lại là đau đớn một hồi, ít nhất cũng là nứt xương, thời gian ngắn bên trong đi đường là không được. Coi như dùng bò, Thần Tăng cũng phải bò qua đi, tại một cái sơn tặc bên hông sờ đến một cây đao, trước cắt đứt tay chân buộc dây thừng. Lần lượt điểm danh, bắt đầu muốn đâm trái tim, bị xương ngực ngăn trở một đao, chấn động đến tay đau, trước hết cắt thiết hầu lùng, cuối cùng lại hướng trái tim bổ đao. Ngốc nhìn một lúc lâu dính đầy máu hai tay, Tần Tăng mới ý thức tới những sơn tặc kia bị đâm thời điểm hừ một cái không hừ, đã sớm chết rồi, chính mình lại điên dại một dạng, một đao tiếp một đao. Hắn có chút sợ, không phải sợ thi thể, mà là sợ chính mình. Một cái vứt bỏ trong tay đao, chuyển thân bỏ đến bờ sông, đem mặt vùi vào trong nước. Chờ đến sắp ngạt thở mới đột nhiên ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc, cảm xúc qua loa bình phục. Ta không giết bọn họ liền phải giết ta. Nếu như đời trước sớm có cái này giác ngộ, còn có thể rơi kết quả như vậy. Không đúng. Còn có một cái. Tần Tăng đông nhiên giật mình một cái, mồ hôi lạnh hơi kém xuống tới, khi thấy một bộ cắm đầy phiến gỗ thi thể mới yên lòng, ngã quắp tại trên mặt đất, vải đen xe ngựa bạo tạc thời điểm thủ lĩnh ngay tại bên cạnh xe ngựa, tại chỗ liền chết. Sơn tặc chết hết. Tần Tăng còn không dám buông lỏng, mượn một cái cây gậy chống lên thân thể. Chờ nhìn thấy nơi xa đầm cỏ toàn cảnh, Tần Tăng không khỏi âm thầm liễu lưới, đây chính là hai vị tiên sư đánh nhau tạo thành sao. Uy lực không khỏi quá kinh khủng. Tại cỏ hoang ở giữa, bò lổm nổm hai người, một đen một trắng. Lý Chi báo cáo Tần Tăng, hai cái này tiên sư không phải người bình thường, cùng sơn tặc không đồng dạng. Hiện tại là chạy trốn tốt nhất thời cơ, mặc dù chân không thể đi, nhưng nước sông không nhanh. Bên cạnh liền có một cái sắp tạo tốt bè gỗ, cột chắc cuối cùng hai cái dây leo, liền có thể rời đi chỗ thị phi này. Một trận thiên nhân giao chiến, Thần Tăng sờ lên đao, bỏ qua. Đến chỗ gần mới nhìn rõ, người áo đen kia bị chặn ngang một kiếm, cả người chặt đứt thành hai mảnh, cái kia phi kiếm tất nhiên cực kỳ sắc bén, vết cắt chân nhắn, tràng diện có chút làm người ta sợ hãi. Người áo trắng ở ngực có một cái nhìn thấy mà giật mình lổ máu, hình như là bị cái gì đổ vật tại lồng ngực hung hăng móc một cái. Bên trong máu thịt bé bét, nội tạng bị quấy thành cháo hoa. Hẳn là đồng quy vu tận. Thần Tăng âm thầm may mắn, cũng có chút thất lạc. Cẩn thận từng ly từng tí xốc lên người áo đen áo bào đen, Thần Tăng bị một trương giả nua khó coi quái mặt giật nảy mình. Sau đó ở trên người hắn lục lọi, vị này tiên sư hình như phi thường nghèo kiết hủ lậu. Trên thân một chút ngân lượng QNZ không có, Thần Tăng cuối cùng chỉ ở bộ ngực hắn chỗ tìm tơ y một khối giống da dê đồ vật, cùng một quyển sách. Hắn lật một chút. Trên sách chữ có thế nhận ra hơn phân nửa, tối nghĩa khó hiểu, khối kia da dê bên trên cái gì đều không có, ngoại trừ dị thường mềm mại, hoàn toàn liền là khối bình thường da. A. Tần Tăng đột nhiên nhìn thấy người áo đen dưới thân thể mặt đè ép cái gì đồ vật, đẩy ra hắn thân trên, mới nhìn đến trên mặt đất có một mặt màu đen lá cờ. Lá cờ không lớn, cột cờ chỉ có hắn cánh tay dài, trên đỉnh là bén nhọn, cuối cùng mài ruôi tròn trịa, Tần Tăng cầm lên cẩn thận xem xét, cái này cột cờ không biết là cái gì tính chất. Thủ trưởng nắm lấy đi lạnh như băng, phía trên có khắc ba cái chữ nhỏ Diêm La Phiên. Nghe cũng không phải là đồ tốt, hơn nữa trước đó ma đầu kia đem người hút thành người khô chẳng cảnh, Tần Tăng suýt nữa đem mỉ này Diêm La Phiên ném ra. Cái này Diêm La phiên mặt cờ là một khối hẹp dài va y ra cờ hở, so cột cờ khá ngắn một chút, phá rất nhiều lỗ, lờ mờ có thế nhìn ra có một cái ác quỷ đồ án. Chăm chú nhìn thêm, Tần Tăng chỉ cảm thấy ý thức đều muốn bị hút đi vào, vội vàng rời đi con mắt. Quả nhiên tà dị. Ma đầu kia trên thân liền không có đồ tốt. Tần Tăng đem Diêm La phiên lung tung cuốn lên, cùng sách cùng một chỗ dùng da dê gói kỹ, quay đầu nhìn hướng người áo trắng, ánh mắt có chút phức tạp. Chương 3, sông lớn đi thuyền. Cùng Tần Tăng trong tưởng tượng không đồng dạng, người áo trắng tướng mạo cực kỳ trẻ tuổi, nhìn chỉ có 15-16 tuổi, mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, trên mặt dính rất nhiều cây cỏ ỉn trùy hện không giảm phong thái, là Tần Tăng hai đời gặp qua có thể nhất được xưng tụng phong thần ngọc lãng thiếu niên. Thiếu niên con mắt trừng rất lớn, phảng phất tại chất vấn trời cao. Tần Tăng nhẹ nhàng đem thiếu niên áo trắng con mắt khép lại, do dự chốc lát, ở trên người hắn cu nở dê lục lọi lên. Trên người thiếu niên so ma đầu kia còn sạch sẽ, Tần Tăng đem quần lót đều lật ra, chỉ tìm tơ im một cái bảy màu cẩm nang. Cẩm nang có lớn chừng bàn tay, điểm xuyết lấy tinh mỹ vân vân, chất liệu thật tốt, sở lấy so kiếp trước tốt nhất tơ lụa còn tinh tế tỉ mỉ, đỉnh chóp một đầu cẩm tú dây lụa thu nhỏ miệng lại, treo ở thiếu niên bên hông, lúc đầu Tần Tăng còn tưởng rằng là túi thơm, sau đó phát hiện không phải, bên trong thật giống cái gì đều không có chứa. Tần Tăng thử một chút, không có đem cẩm nang mở ra, cái kia dây lụa vượt quá tưởng tượng bền chắc. Thiên sư đều nghèo như vậy. Tần Tăng một trận thất vọng, đừng nói trong truyền thuyết kỳ chân dị bảo, liền kim ngân cu nở dê không có. Trôi này phi kiếm đâu? Nghĩ đến phi kiếm, Tần Tăng trong lòng liền một trận lửa nóng, vô luận kiếp trước kiếp này, đều không thể thiếu kiếm tiên truyền thuyết, mỗi một cái đều vô cùng đặc sắc, khiến lòng người chạy nhanh mê mẩn. Nhưng Tần Tăng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, kia có phi kiếm cái bóng. Cầm lấy người áo trắng hai tay, Tần Tăng nhíu nhíu mày, phát hiện người áo trắng hai tay nắm chặt, bên trong hình như có cái gì, vội vàng liều mạng đẩy ra, trong tay trái là một chút vỡ tảng đá, trong tay phải rơi ra đến một thanh làm bằng gỗ tiểu kiếm. Tần Tăng đem kiếm cầm lên, tiểu kiếm mặt ngoài như có một tầng ô quang, giống như là chuôi ô một kiếm, thân kiếm chạm trổ rất tinh tế, phía trên có một ít đường vân, đoán chừng là chất liệu bản thân một văn, đáng tiếc đồng thời không có khắc chữ. Chuôi này ô một kiếm chỉ có ngón út dài như vậy, cầm ở trong tay có chút nặng tay, nhưng không có kiếm nhận, mũi kiếm cả ngón tay cu nở dê đâm không phá, giống như là cái đồ chơi. Tần Tăng cau mày, hồi ức nhìn thấy phi kiếm thời gian một màn, ý thức được phi kiếm cùng ô một kiếm lại giống nhau như lúc, nhưng so ô một kiếm lớn hơn, cùng bình thường bảo kiếm một dạng lớn nhỏ. Chẳng lẽ phi kiếm có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, những này đáng sợ khe rãnh, liền là chuôi này tiểu kiếm tạo thành sao? Tần Tăng đem đồ vật đều dùng da dê gói kỹ lưỡng, cu nở dê học người áo đen giấu ở ngực, đột nhiên nghe được đùng đùng thanh âm không ngừng truyền đến, chống lên thân trên xem xét, gốc cây kia bên trên ngọn lửa chẳng biết lúc nào lẻn đến bãi cỏ bên trên, nơi đây gió nhẹ thông thuận, bãi sông đều là cỏ vàng, một điểm liền, mắt thấy hỏa thế muốn lên. Chủ quan rồi. Tần Tăng thầm mắng một tiếng, nhặt xác là không còn kịp rồi, liền đối với thiếu niên áo trắng bái một cái, nói khẽ, không biết ân công tục danh lai lịch, cái này cẩm nang ta liền lưu làm tín vật. Nếu như ngày sau có cơ duyên tìm tơ ý ân công người nhà, lại vật quy nguyên chủ. Dứt lời, Tần Tăng nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn một hồi, nhớ kỹ hắn tướng mạo, dùng đao tại hai người trên thân tìm vài cái, vải vóc mặc dù tinh tế, nhưng đều là bình thường chất liệu, vạch một cái liền phá, Tần Tăng liền không còn lưu luyến, thành thạo hướng bờ sông bỏ đi. Mắt thấy hỏa hoạn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhào tới, Tần Tăng rất là sốt ruột, vội vàng tại sơn tặc trên thân sờ soạng hai cái túi tiền, luôn cuống tay chân buộc chặt bè gỗ. Đẩy tới trong sông, mang theo một cây đao bỏ lên, sau một khắc hỏa diễm liền đem bãi sông nuốt hết. Hô hô! Liệt hỏa hứng hực, khói đặc cuồn cuộn. Bẹ gỗ thuận dòng phiêu lưu, Tần Tăng cảm thụ một chút, thủy thế quả là thong thả, liền yên lòng, quay đầu nhìn chăm chú biển lửa. Trong nháy mắt, hơn 10 đầu nhân mạng không còn, hài cốt không còn, bao quát hai cái thần bí tiên sư, Tần Tăng trong lòng lại không có quá lớn gọn sóng, chỉ cảm thấy mỏi mệt tới cực điểm. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần. Cầm lấy từ sơn tặc trên thân sở đến mấy khối bánh khô, liền nước sông ăn như hổ đói một trận, nghĩ đến chính mình dùng mệnh đổi lấy một thân gia sản, vội vàng đều lấy ra, thu xếp một phen. Hai cái túi tiền bên trong vàng chiếm đa số, có thể đáng gần trăm lượng bạc, đầy đủ hắn tiêu xài một hồi lâu, nhưng Tần Tăng tùy ý điểm một cái đã thu lên. Đem sách cùng cẩm nang đều dùng da dê bao lại, sắt người giấu ở ngực, Tần Tăng lại từ trên thân giật mấy cây dây gai thanh tiểu kiếm trói lại, đeo trên cổ, giấu vào cổ áo. Tiểu kiếm bề ngoài xấu xí, coi như ngoại nhân nhìn thấy, sẽ chỉ cho là mảnh gỗ làm hộ thân phủ, khẳng định nghĩ không ra là tiên gia phi kiếm. Vốn định nhìn thấy thôn trang thành trấn liền lên bờ cầu cứu, không ngờ tiến lên rất lâu đều không hề giấu chân người, Tần Tăng chặt một đoạn nhánh cây cố định lại bắp chân, nằm tại bệ gỗ bên trên, ngón tay vướt vướt tiểu kiếm, ngắm nhìn phía sau, ánh mắt biến ảo chập chờn, chân trời lờ mờ có thể nhìn thấy phiêu tán bụi mù. Vừa xảy ra tai nạn xe cộ, cái kia kinh khủng đen tối vòng xoáy một lần lại một lần xuất hiện, lần này thời gian đặc biệt là lớn, mà lại chuyển càng lúc càng nhanh. Tần Tang toàn thân lạnh như băng, nhanh sắp hít thở không thông, đột nhiên kinh ngồi dậy, phát hiện chính mình còn tại bệ gỗ bên trên, vừa rồi chỉ là một cái ác ngộng. Hắn thoát ly hiểm cảnh sau đó tâm thần buông lỏng, mệt nhọc phía dưới vậy mà tại bệ gỗ bên trên mê man đi qua. Không biết ngủ bao lâu, đã là buổi tối, đêm tối không trăng, mấy điểm ánh sao rơi tại trên mặt nước, bị tầng tầng sóng nước đánh thành mảnh vụn. Rầm rầm. Đột nhiên một cơn sóng nhào lên, Tần Tang dùng mình một cái, triệt để thanh tỉnh, giật mình đã toàn thân ướt đẫm, nơi đây nước sông chảy xiết, đầu sóng không ngừng, xa không có ban ngày thời điểm yên lặng. Bè gỗ tại sóng nước ở giữa chập trùng lên xuống, Tần Tang khuất phục xem xét, nhất thời kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, phía trước mặt nước lại có một cái vòng xoáy khổng lồ. Bẹ gỗ đang hướng vòng xoáy trung tâm trôi, khó trách trong ngộng một mực mơ tới một màn kia. Tần Tang trong lòng biết trong nước vòng xoáy đáng sợ, quá sợ hãi, lúc này mới phát hiện bẹ gỗ chẳng biết lúc nào trôi đến một đầu rộng lớn sông lớn bên trong, nước sông cuồn cuộn, gió gấp sóng hiểm. Hắn một mình một bẹ trôi tại trong nước, không chỗ nương tựa, chỉ có thể dùng đao liều mạng đẩy nước, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. Trên bẹ tiểu tử, đừng tìm, sắp bắt lấy sợi dây. Tần Tang quay đầu nhìn lại, trên mặt sông lại ngừng một chiếc thuyền lớn, trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy một cái đen nhánh hình dáng cùng điểm điểm đen đuốc, trên thuyền treo ra tới một chiếc đèn, tiếp lấy cái kia ngọn đèn vẽ lên một cái đường vòng cung rơi vào trong nước, Tần Tang lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là dẫn tại một người trong tay. Người này một tay nhấc đèn, một cái tay khác lôi kéo một sợi dây thừng, rơi vào mặt nước trong nháy mắt dùng mũi chân một điểm liền lại lần nữa vọt lên, như thế liền ở trong nước không chìm, đạp sóng mà đi, như giẫm trên đất bằng. Liên một cái thần tiên. Tần Tang mắt đều nhìn thẳng. Nhìn đúng. Đi đến một nửa, người kia lại hô to một tiếng, cánh tay hung hăng hất lên, đem sợi dây vung mạnh đến giữa không trung, hiệu hướng Tần Tang bay tới, nhìn thế nhanh chóng, nhưng nhanh sắp rơi vào Tần Tang trước mặt thời gian lực đạo bị tan mất không ít, Tần Tang vội vàng đem đao ném đi, dãy rùa đứng lên, bắt lấy đầu dây tiến tới không ngừng tại trên lưng quấn một vòng, sau đó gắt gao ôm lấy. Gặp Tần Tang cơ linh, người kia khen một tiếng, đem đèn vẫy một cái, trở lại hô. Tụ mở dây thừng. Chỉ nghe trên thuyền một tiếng gào to, sợi dây trong nháy mắt thẳng băng, một cú cự lực mang theo Tần Tang bay thẳng lên, mắt thấy là phải đâm đầu vào ma nở thuyền, Tần Tang sợ đóng chặt lại mắt. Người kia dùng sức đạp nước, lăng không mà lên, một phát bắt được Tần Tang cổ áo, dẫm lên mạn thuyền, mấy bước liền nhảy đến trên thuyền. Chương 4, Tam Vũ Thành. Tiểu đệ gọi Tần Tang, đi theo trưởng quỹ làm hỏa kế, lần này ra ngoài nhập hàng bị một đám sơn tặc bắt lấy. Hôm qua những sơn tặc kia gặp được đối thủ một mất một còn, tiểu đệ thừa dịp loạn trốn tới lại lạc đường, chân cu nở dê tổn thương, chỉ có thể mượn nhờ bè gỗ tại giữa sông trôi nổi, không nghĩ tới mê man sau trôi đến sông lớn bên trong đến, may mắn chư vị ân công xuất thủ cứu rút. Tần Tang ngồi tại trên khoang thuyền, bị một vòng eo bội đao kiếm tráng hán vây quanh, trên thân bọc lấy một kiện cũ áo đông, khôi phục một chút ấm áp, nhẹ giọng giảng thuật lai lịch. Cái kia xuống thuyền cứu Tần Tang người liền đứng ở trước mặt hắn, người này chừng 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò, nhìn giống một vị thư sinh. Hắn cùng cái khác tráng hán một dạng trang phục, chân đạp giày mây, ăn mặc một thân màu xanh kình trang, bên hông treo lơ lư nở dê một thanh bảo kiếm, dáng người thẳng tắp, tỏ ra phi thường giả dạn. Đạp nước mà đi đã lâu, người này toàn thân cao thợp tỉn trùy hền nhẹ nhàng khoan khoái, dĩ nhiên là chỉ có đế giày dính chút ít vệt nước. Cái khác tráng hán đối với hắn phi thường tôn kính, gọi hắn là Bạch Lao Đại, hẳn là bọn họ thống lĩnh. Loại nhân vật này không thể nào là chạy mạn thuyền thủy phỉ, nghe bọn hắn câu chuyện giống như là nhà kia hộ vệ, Tần Tang qua loa núi lòng thâm. Kể ra nguyên do lúc, Tần Tang vô ý thức đem gặp tiên một đoạn nhỏ biến mất, tỉnh táo lại hắn ý thức được, vị này Bạch Lao Đại mặc dù cũng không phải phàm nhân, nhưng cũng có thế ngự kiếm phi hành tiên sư kém xa. Lòng sông tương phùng tức là hữu duyên, thân xuất viện thủ cũng là nên có chi nghĩa, không cần thiết nhắc lại cái gì ân công. Ta họ Bạch tên Giang Lan, so Tần tiểu huynh đệ ngốc già này mấy tuổi, nếu như không chê, gọi ta Bạch Đại ca là đủ. Bạch Lão Đại ngôn từ cu nở dê mang theo vài phần hiệp khí, thấp người ngồi xổm xuống, tầm mắt từ Tần Tang trước ngực mảng lớn vết máu quét qua, cười nói, nhìn thấy ngươi lúc, ngươi nằm tại bệ gỗ bên trên vẫn không nhúc nhích, chúng ta vốn cho rằng trên bệ là bộ thi thể, may mắn chính ngươi ngồi dậy. Đến, ta giúp ngươi nhìn xem chân tổn thương. Nói, Bạch Giang Lan đỡ đần đặt ở Tần Tang bắp chân, hơi hơi nhắm mắt. Chỉ chốc lát sau, Tần Tang đột nhiên cảm giác một dòng nước gấm từ Bạch Giang Lan ngón tay lộ ra, tiến nhập bắp chân. Sau đó theo mạch máu trên đường đi đi, sau cùng lan tràn đến toàn thân mình, tại cái kia dòng nước gấm thấm vào phía dưới, trên thân lạnh lẽo ẩm ướt chi khí lại bị quét sạch sành sanh. Cái kia dòng nước gấm ở trên người hắn chu du một vòng, liền một lần nữa hội tụ tại hắn bắp chân tổn thương chỗ đau, lúc đầu một cỗ ngứa ngáy từ chỗ đau truyền đến, tiếp lấy đau đớn lại giảm đi hơn phân nửa. Tần Tăng nhịn không được kinh hô một tiếng, "Bạch đại ca, ngươi là trong truyền thuyết tiên sư sao? Ta chân tốt rồi." Trung quanh tráng hán cười ha ha, "Tiểu tử, ngươi liền sơn tặc đều có thể giết, không biết đây là chân khí. Tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, gặp được Bạch lão đại, nguyện ý hao tổn chân khí giúp ngươi chữa thương, còn không mau tạ ơn Bạch lão đại." Thần Tăng vội vàng nói tạ ơn. Bạch Giang Lan thu hồi thủ trưởng, bình phục khí huyết sau mở hai mắt ra, nhìn Tần Tăng một cái, nói, "Xem ra ngươi xác thực không biết võ công, ta chỉ là cái võ phu, không phải tiên sư, QNZ không có tiên sư thủ đoạn. Cái này chân khí QNZ gọi nội lực, mặc dù có thể giúp ngươi làm dịu thống khổ, nhưng muốn trị tốt người thương lại khó khăn. Ngươi xương chân không gãy, chỉ là có vài chỗ nứt xương, ta đã dùng nội lực đem vết thương tụ huyết tăng ra, chỉ cần xuống thuyền sau tìm một vị lang trung, mở mấy thứ dưỡng cốt chén thuốc, không ra một tháng, ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." Xuân Đào cô nương đến rồi. Một tiếng thở nhẹ đánh gãy Bạch Giang Lan lời nói. Mọi người im lặng, hướng hai bên tản ra, Bạch Giang Lan cu nở dê đứng lên, chuyển thân nhìn sang. Tần Tăng lúc này có thể nhìn thấy, mọi người hiện tại chỗ đứng vị trí tiếp cận đuôi thuyền, trước mặt một hàng khoang đều không có ánh đèn, chỉ có chính giữa cái kia một gian bị bố trí thành rồi một cái phòng khách, bên trong đốt ánh nến từ cửa sổ hoa bên trong lộ ra đến, bất quá cửa sổ hoa trong ngoài đều che lại vải mỏng, nhìn không thấy phòng khách bên trong. Lúc này phòng khách cửa là nửa che, một cái mảnh mai thân ảnh xách theo một chiếc đèn lồng đi tới. Đi tới gần mới nhìn đến nguyên lai là một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương ăn mặc xanh nhạt sắc áo mỏng, chất địa thượng giai, hiển nhiên bù không được đêm khuya gió sông, tay lạnh có chút run. Những cái kia cao lớn thu kệch hán tử hình như rất sợ nàng, nhìn thấy tiểu cô nương đi tới, phân phân né tránh. Từng cái cung cung kính kính hành lễ, gặp qua Xuân Đào cô nương. Có thể là bọn họ chủ nhân, Thần Tăng thầm nghĩ. Bạch thống lĩnh, tiểu thư cho ta hỏi ngươi, là cái gì ở chỗ này dừng thuyền? Xuân Đào thần sắc không sợ, nhíu mày đi lên phía trước, nàng so Bạch Giang Lan thấp một đoạn, nỗ lực mang đèn lồng, mau đưa đèn lồng đối đến Bạch Giang Lan trên mặt, mắt hạnh trừng mắt Bạch Giang Lan, một mặt không vui chất vấn. Bạch Giang Lan ôm quyền hành lễ, nói, mời Xuân Đào cô nương hồi bẩm tiểu thư, vừa rồi chúng ta nhìn thấy trong nước có một cây bẹ gặp nạn, bẹ gỗ bên trên còn có người tại, cho nên dừng thuyền cứu, hiện tại người đã cứu, cái này liền lái thuyền. Nghe vậy, Xuân Đào khuất phục liếc mắt Tần Tang, đem đèn lồng hạ thấp đến đôi đến Tần Tăng trên mặt. Tần Tăng ăn nhờ ở đậu không dám thất lễ, thẳng đứng lên tới, cười khúc khích gật gật đầu. Không đợi hắn mở miệng gửi tới lời cảm ơn, Xuân Đào hừ lạnh một tiếng, người tới, bắt hắn cho ta ném xuống. Tần Tăng giật mình, không nghĩ tới cái này thanh tú động lòng người tiểu cô nương tâm địa ác như vậy, vội vàng nhìn Bạch Giang Lan. Bạch Giang Lan mi tâm cau lại, khoát tay áo để cho thuộc hạ lui xuống đi, Xuân Đào cô nương, tuyệt đối không thể. Xuân Đào đôi mi thanh tú đột nhiên bay lên, chỉ vào Bạch Giang Lan mũi chửi ầm lên, thanh âm có chút sắc bén, họ Bạch. Vương gia cho ngươi hộ tống đại tiểu thư, ngươi chính là như thế hộ vệ. Tiểu tặc này tặc mi thử nhãn, trên thân đều là máu, xem xét cũng không phải là người tốt, ngươi cũng dám để cho hắn lên thuyền. Vạn nhất là thích khách, đã quấy rầy tiểu thư, ngươi có mấy cái nao đại. Xuân Đào cô nương bất giận, Bạch Giang Lan ngược lại là tốt tính, không kiêu ngạo không tự ti giải thích, vừa rồi đã cẩn thận hỏi qua, vị này Tần huynh đệ không thông võ nghệ. Là bị sơn tặc tổn hại người đáng thương, may mắn chạy trô nở mệnh, trên thân máu đều là chém giết đến, không có không cứu lý lẽ. Huống hồ Tần huynh đệ xương đùi có tổn thương, hành tẩu không tiện, có huynh đệ chúng ta nhìn xem, định sẽ không để cho hắn quấy nhiều đến tiểu thư. Xuân Đào gặp Bạch Giang Lan khăng khăng cứu người, nhãn châu xoay động, chiếc thuyền này phía sau không phải kéo lấy hai đầu thuyền nhỏ sao. Đưa cho hắn một đầu, để cho hắn xéo đi. Tần Tăng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn cái này mặt sông rộng lớn vô biên. Mùa thu nước chảy đang thịnh, so kiếp trước Trường Giang còn hiểm, hai bên bờ núi non tầng tầng, không có một chút đèn đuốc, khi thì truyền đến vài tiếng quái khiếu thú gạo, giống như quỷ vực mở dạng. Một chiếc thuyền lá nhỏ hạ lưu Trường Giang, chết đều không biết chết như thế nào. Tiểu nương bị này lòng độc ác. Bạch Giang Lan nói, Xuân Đào cô nương có chỗ không biết, nơi đây mới vừa vào Vu Lăng Giang cựu điệp hạp, hai bên bờ đều là núi cao núi hiểm, không có bóng người, hung thú hoành hành, chỉ có thể đi xuôi dòng. Nhưng cái này cựu điệp hạp là Vu Lăng Giang dòng nước chảy xiết nhất, hiểm nhất vị trí, thuyền nhỏ buông xuống đi, chắc chắn sẽ lật úp. Không bằng dạng này, để cho Tần huynh đệ lưu tại đôi khoang thuyền, hiện tại lái thuyền, ngày mai sáng sớm liền có thể qua cựu điệp hạp, đến Tam Vu Thành liền đem Tần huynh đệ buông xuống đi. Đêm nay ta tại khoang thuyền tự mình trông coi, bảo đảm không có sơ hở nào. Chương 5, thiên sư khó tìm. Khó khăn đem Xuân Đào hống trở về, Bạch Giang Lan sai người dịu lên Tần Tang. Tần huynh đệ, Xuân Đào cô nương cũng là tâm hệ tiểu thư an nguy, bất đắc dĩ, ngươi không cần để ý ủy khuất, ngươi đi trước đuôi khoang thuyền nghỉ ngơi một đêm, chúng ta sẽ sai người đưa chút ít thức ăn tới, chờ đến Tam Vu Thành bến đỏ cho người thêm xuống thuyền. Tam Vu Thành Nam Bắc đường lớn, chính là khách thương khu vực cần phải đi qua, nói không chừng có Tần huynh đệ đồng hương. Tần Tang vô cùng cảm kích, nhớ tới trên thân hai cái túi tiền, một mạch lấy ra, nói, Bạch đại ca ân cứu mạng, Tần Tang không thể báo đáp, những này kim ngân là ta giết cái kia hai cái sơn tặc trên thân, chỉ mong Bạch đại ca không chê tay bẩn. A, Bạch Giang Lan mặt mũi tràn đầy không vui, đem Tần Tang tay đẩy trở về. Bạch Mỗ ngày xưa võ nghệ thấp, hành tẩu giang hồ, nhờ hiệp nghĩa chi sĩ tương trợ, mới có hôm nay. Hôm nay bất quá là noi theo tiên hiển, đi một ít nghĩa tiến hành, tiền tài sự tình đừng muốn nhắc lại, nếu không cái này đem ngươi vứt xuống thuyền đi. Tần Tang sắc mặt ngượng ngùng chống đỡ tay. Dịu đỡ hắn cái kia người cười nói, Bạch lao đại bổng bạc một năm hơn ngàn lượng, há có thể ham ngươi chút tiền ấy, ngươi lấy mạng liều đến, giữ lại về nhà cưới vợ đi đi. Đuôi khoang thuyền phân ra mấy gian, vốn là người chèo thuyền nghỉ ngơi địa phương, hiện tại thả đều là tạp vật, tìm một gian coi như sạch gọn, bên trong chất đầy rơm rạ, phía trên liền đưa xuống đến một giường đệm chăn, mặc dù đơn sơ, lại là tuần tháng đến Tần Tang nghĩ cũng không dám nghĩ. Đem Tần Tang thu xếp tốt, Bạch Giang Lan dẫn người trở lại trên thuyền. Chỉ chốc lát sau lại có người đưa xuống đến một thân quần áo cũ cùng cơm canh nóng, Tần Tang ăn như hổ đói ăn xong, không ăn ra tư vị gì. Thay đại phục, che kín đệm chăn, suy nghĩ lung tung một hồi lâu, Tần Tang mới ngủ thật say. Chuẩn bị trước, liền nhịn không được sờ sờ ôm một kiếm cùng ngực mấy thứ đồ, nhịn xuống không có lấy ra nhìn. Một đêm không động, Tần Tang mở hai mắt ra, cảm thụ được lay động khoang thuyền, tinh thần trước nay chưa từng có đầy đủ. Bụng lại tại ủ cục gọi, không biết là cái gì canh giờ. Tần Tang ngồi dậy, tìm cây một côn, chậm rãi đứng lên, điểm chân, mượn một côn lực dĩ nhiên là có thể chậm rãi đi lại, không khỏi lại lần nữa cảm thán nội lực thần kỳ. Từng bước một xê dịch, đi tới đuôi khoang thuyền cái thang phía dưới, bên hai nghe được phía trên truyền đến từng đợt hô ha tiếng la, một cái đầu người lộ ra đến, chính là hôm qua cái kia vị. Thần huynh đệ tỉnh rồi. Người kia một bước nhảy vào đến, dẫn trách, chân ngươi còn chưa tốt, thế nào chính mình dậy rồi. Ta một mực canh giữ ở phía trên, ngươi hô một tiếng ta liền xuống tới. Đến, phía dưới khoang thuyền một ngạn, ta đến đỡ ngươi đi tới. Sắc trời còn sớm, vẫn chưa tới ăn cơm thời điểm, Bạch Lao Đại đang truyền thụ các huynh đệ võ nghệ, thuyền đã qua cửu điệp hạp, đến Tam Vu Thành không xa, an điểm tâm liền có thể đưa ngươi xuống thuyền. Tần Tang bất động thanh sắc quan sát một chút cái này người, tuổi tác cùng mình không kém bao nhiêu, tính tình hoạt bát, miệng không mang ngừng. Vị đại ca kia xưng hô như thế nào? Ta gọi Chu Ninh, thủy tính tốt, đều gọi ta Thủy Hầu Tử. Đã qua Tam Vu Thành nước liền chậm. Đáng tiếc ngươi một hồi liền phải xuống thuyền, không kịp van ta mò lên đến cá sông, ta nói cho ngươi, cái này Vu Lăng Giang bên trong cựu tu ngư lại tươi bất quá, nhưng không ăn mồi, lưới cu nở dê câu không được. Ngoại trừ ta, không có mấy người có thế mò được đi lên. Nguyên lai là Chu đại ca, nhìn hắn nói đến mò cá con mắt càng ngày càng sáng, Tần Tang vội vàng lên tiếng đánh gãy, không biết Chu đại ca đối với Tam Vu Thành hiểu bao nhiêu, tiểu đệ mới đến, có thể hay không chỉ điểm một chút tiểu đệ. Không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, hai người liền leo lên khoang thuyền. Chính là tảng sáng thời gian, trên mặt sông nổi lên sương mù, đem trên bờ núi xanh đều cho che phủ lên, đập vào mắt đều là trắng xóa sương mù, gió sông quá mức lạnh. Khoang thuyền bên trên, hôm qua trông thấy những cái kia tráng hán đều mặc chế thức đoàn kháo, phía sau lưng dùng sơn trắng viết một cái đông chữ, cu nở dê không sợ lạnh, đang xếp thành đội ngũ đánh quyền, đỉnh đầu nóng hổi mồ hôi khí tan vào trong sương mù. Thức thứ 9, Nộ Long Tồi Sơn. Bạch Giang Lan cầm trong tay một cái đoạn côn, thần sắc nghiêm khắc. Mọi người có chút không may, phía sau lưng liền muốn trúng vào một côn, nhưng không có người kêu đau, cũng không có người phản kháng. Cái này Tam Vu Thành tổng lĩnh Vu Lăng Giang Thủy Hệ, bởi vì vị trí nguyên nhân, Tây Nam vài quốc gia người đến Đại Tùy đều phải đi ngang qua Tam Vu Thành, hành thương càng là nhiều vô số kể, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có, đặc biệt là cái kia thứ nhất bến đỏ, hỗn loạn nhất. Tần huynh đệ ngươi không có võ nghệ, xuống thuyền nhất định phải cẩn thận. Đem tiền túi giấu kỹ, đừng để lộ, nếu không khẳng định sẽ xảy ra tai họa, chờ tìm tơ ý đồng hương nhanh về nhà mới là. Tại Tần Tang bất động thanh sắc dẫn đạo phía dưới, Chu Ninh hứng thú nổi lên, còn tại nói không ngừng, Tần Tang cũng nghe cẩn thận. Lúc này Tần Tang mới biết được nơi này đã không phải là hắn gia hương vị trí Ninh Quốc. Đại Tùy cùng Ninh Quốc tiếp giáp, Đại Tùy tại Ninh Quốc đông bắc phương vị, hai nước chính giữa cách mấy cái hiểm trở sơn mạch, còn có lệch trời Vu Lăng Giang, cho tới nay coi như an ổn. Những sơn tặc kia vượt núi băng đèo, một đường lên phía bắc, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Vu Lăng Giang tại Tam Vu Thành sở tại vị trí phân ra mấy cái nhánh sông, những này nhánh sông đều thủy thế cuồn cuộn, toàn bộ Vu Lăng thủy hệ chạy qua mấy cái quốc gia, nguyên nhân chính là như thế, Tam Vu Thành mới tỏ ra như thế đặc thủ. Mặt khác, Tam Vu Thành bên trong còn có một tòa vương phủ, Đại Tùy Bát Vương một trong Chấn Thủy Vương tọa trấn trong thành. Có Chấn Thủy Vương đại quân, trong thành yên ổn, các quốc gia hành thương đều nguyện ý tới đây giao dịch. Thứ nhất bến đỏ là Tam Vu Thành trước lớn nhất bến đỏ, Tần Tăng nếu như muốn về nhà, ở nơi đó dễ dàng nhất tìm tơ y quê hương khách thương. Bên hai nghe Chu Ninh nói liên miên lại nhải, Tần Tăng ánh mắt lại một mực tại Bạch Giang Lan trên người bọn họ chuyển, dần dần nhìn ra một chút mánh khỏe, một dạng nghiêm minh kỷ luật, Tần Tăng chỉ ở quân nhân trên thân gặp qua, hơn nữa đêm qua nghe Xuân Đảo trong lúc vô tình nói bọn họ là vương gia phái tới hộ vệ tiểu thư, chẳng lẽ những người này là vị nào vương gia hộ vệ. Tần Tăng liếc mắt phòng khách, Chu Ninh mới vừa nói Đại Tùy có 13 quận, tổng cộng có 8 vị vương gia, địa vị tôn quý, gần với Đại Tùy hoàng đế, không biết vị đại tiểu thư kia là thân phận gì, đáng giá vương gia phái binh hộ tống. Chu Ninh. Chu Ninh giật mình một cái, khí chất đột nhiên lăng lệ, tại. Đứng vào hàng ngũ. Vâng. Chu Ninh chạy bộ về đơn vị, Bạch Giang Lan đi tới, Tần Tăng làm lễ ra mắt, Bạch đại ca. Bạch Giang Lan khoát tay để cho Tần Tăng không cần đa lễ, tối hôm qua ngủ ngon giấc không. Các huynh đệ công phu thô thiển, để cho Tần huynh đệ chê cười. Các vị đại ca đều là anh hùng hào kiệt, Tần Tăng phi thường hâm mộ. Bạch đại ca, nếu như Tần Tăng hiện tại bắt đầu học võ, có thể hay không luyện thành ngài lợi hại như vậy? Tần Tăng nghiêm túc nói, hắn xác thực hâm mộ, muốn học. Bạch Giang Lan cười ha ha, nói, ta tính là gì, giang hồ bên trên những cái kia tiên thiên cao thủ có thế chân khí ngoại phóng. Nội lực thu cờ đờ y sinh trựa nở dê kiếm mang, thậm chí truyền thuyết có vị tiên thiên cao thủ chém giết một vị tiên sư, cái kia mới nghiêm túc lợi hại. Tiên sư có thế bị luyện võ nhân chém giết. Tần Tăng ngạc nhiên, không kịp chờ đợi truy vấn, Bạch đại ca gặp qua tiên sư sao? Bạch Giang Lan lắc đầu, xem thấu Tần Tăng ý đồ, khuyên nhủ, tiên sư thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có mấy cái thực sự được gặp. Thế gian cầu tiên người vô số, sau cùng đều tại núi sâu sông rộng khô hao tổn một đời y. Chẳng làm nên trò trống gì, ngươi cũng không nên lọt vào chấp nghiệm, lãng phí thời gian quý báu. Chương 6, thần tiên sống. Tần Tăng im lặng, sờ sờ ngực, chấp nhất nhìn chằm chằm Bạch Giang Lan con mắt, nói, Bạch đại ca, ngài còn chưa nói, nếu như ta hiện tại học võ, có thế học thành sao? Bạch Giang Lan có chút ngoài ý muốn, cười nói, ngươi cảm thấy như thế nào là học thành? Tần Tăng thử dò xét nói, luyện ra nội lực. Bạch Giang Lan lắc đầu, khó khăn. Tần Tăng nghĩ đến bị Bạch Giang Lan khăng khăng lưu lại một màn, nói, cái kia, có thế Chu Sắt làm ác cường đạo đâu. Cường đạo QNZ có võ nghệ cao cường người, bất quá. Bạch Giang Lan thần sắc hơi động, hiếm thấy ngươi có cái này tâm, nếu quả thật muốn học, ta có thể chuyển cho ngươi mấy thức phục hổ trường quyền, dạy ngươi có mấy phần sức tự vệ. Môn công phu này không phải cái gì cao thâm võ công, là võ lâm thường thấy nhất công phu quyền cước, cũng có thể mượn thương đồng thi triển, bình thường tiêu sư đều có thể đùa nghịch hơn mấy thức. Thần Tăng đại hỉ, túi người liền bái, Thần Tăng khấu tạ ân sư. Không được đa lễ. Bạch Giang Lan mỉm cười đem Thần Tăng kéo lên, Tam Vu Thành lập tức tới ngay, ta chỉ có thể chuyển cho ngươi ba thức, sau này giang hồ đều phiêu linh, khó có gặp lại kỳ hạn, không dám lấy lao sư tự xưng, ngươi ta hay là gọi nhau huynh đệ. Môn này phục hổ trường quyền tổng cộng có 10 thức, nếu như ngươi thật có thể kiên trì nổi, có thể tùy tiện tìm cái tiêu cục võ quán bái sư, học tập phía sau 7 thức. Bất quá, ngươi không nên ghét bỏ công phu thô thiển, tuy là công phu thô thiển, nếu như siêng năng khổ luyện, nộ tính đầy đủ, cũng có thể có thành tựu lớn. Lời đồn trong chốn võ lâm từng có một vị kỳ tài, dựa vào đơn giản nhất La Hán quyền, luyện ra một thân cường hãn chân khí. Đương nhiên, QNZ chỉ cái này một vị mà thôi. Nhìn kỹ. Thức thứ nhất, Nộ Long xuất hải. Thức thứ hai, Quyền thế thông thiên. Thức thứ ba, Kim cương phục hổ. Phục hổ trường quyền quả là thô thiển, đặc biệt là ba thức đầu. Bạch Giang Lan diễn luyện hai lần Tần Tăng liền nhớ chiêu thức cùng khẩu quyết. Đến phiên Tần Tăng chính mình đến đánh lúc, mới biết bên trong còn có càn khôn, xa không có nhìn đơn giản như vậy, đồng dạng vẫy một cái, hắn cùng Bạch Giang Lan nhìn như đánh ra đến giống nhau như lúc, nhưng tại dụng kình bên trên lại sai lầm chồng chất. Sau đó liền là dẫn đạo kinh lực cùng sửa chữa sai quá trình, tốt tại phục hổ trường quyền ba thức đầu nặng tại cánh tay cùng quyền, bộ pháp cũng không phức tạp, Tần Tăng tổn thương chân ảnh hưởng không lớn. Chuyên tâm chút. Chú ý thân ngươi hình. Có ngươi dạng này kim cương sao? Chiêu thức vì biểu hiện, kinh lực thành bên trong, dụng kinh sai, ngươi cả một đời đừng nghĩ luyện ra nội lực. Dậy lên võ đến, Bạch Giang Lan không lưu một chút thể diện, mắng là nhẹ. Những người kia luyện qua sau vây tới cười toe toét xem náo nhiệt, Tần Tăng phía sau lưng hung ác chịu mấy côn, cũng không dám lại phân tâm, chờ đến giờ cơm thật làm cho hắn đem ba thức đều rèn luyện. Dùng qua cơm, mặt trời QNZ ra tới, trên mặt sông sương mù lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở thành mỏng manh, đầu thuyền đột nhiên có người hô, Tam Vu Thành đến. Tần Tăng Dịu Ma nở thuyền đứng lên, nhìn thấy lòng sông sương mù tản vào núi xanh bên trong, lộ ra trên mặt sông lớn nhỏ thuyền san sát, mênh mông vô bờ, ánh mặt trời huy quang ở trên sông lưu động, cảnh sắc không gì sánh được trắng lệ. Tại đoàn thuyền hội tụ trung tâm, bên bờ hẳn là thứ nhất bến đỏ, nói là bến đỏ, quy mô đã cùng thành trấn không sai biệt lắm, gặp phải Tần Tam Hoa công tác cái kia thành nhỏ tốt vài cái lớn. Khó có thể tưởng tượng, bến đỏ phía sau Tam Vu Thành là như thế nào một tòa hùng thành. Đi thuyền điệu thấp đi về phía trước, thủy hầu tử nhảy lên đến đầu thuyền huy động tờ hờ tờ cơ hiệu, chờ một đầu thuyền nhỏ nhẹ nhàng dựa đi tới, lớn tiếng cùng thuyền ra đàm luận tốt giá cả, chuyển thân hô, Tần huynh đệ, xuống thuyền đi. Nên xuống thuyền. Sau này còn gặp lại. Cùng Bạch Giang Lan bọn người ở chung mặc dù ngắn ngủi, Tần Tăng nhưng trong lòng có mọi loại không bỏ, từng cái từ biệt sau đó, từ dây thừng trói cái giỏ thả tới trên thuyền nhỏ, đưa mắt nhìn thuyền lớn rời đi. Thủy hầu tử còn tại đầu thuyền phất tay. Công tử là lần đầu tiên đến Tam Vu Thành sao? Thuyền nhỏ ở trên sông linh động xuyên thẳng, chậm rãi hướng bến đỏ tới gần, chống thuyền là một vị lao hán, gặp Tần Tăng một mực chống đỡ đầu nhìn ra xa bến đỏ xuất thần, liền mở miệng đáp lời. Tần Tăng thu hồi ánh mắt, nhìn hướng lao hán, nói đùa, thuyền ra, ta họ Tần, không dám nhận cái gì công tử. Ta à, là tìm đến thần tiên, nhìn ngài cái này kỹ năng, tại trên sông chạy thuyền không ít năm đi, có thể từng gặp qua thần tiên. Lao hán cười ha ha, Tần lao đệ cũng đừng cầm tiểu lão nhi vui vẻ, tiểu lão nhi từ 8 tuổi liền theo cha mẹ chạy thuyền, nhoáng một cái tại trên sông chạy hơn 50 năm, có lẽ chưa thấy qua cái gì thần tiên. Tần lão đệ, người đến Tam Vu Thành là muốn làm mua bán, hay là đi thân thăm bạn, hoặc là muốn tìm cái nghề nghiệp. Tiểu lão nhi đem Tam Vu Thành trong ngoài đều chạy một lượt, nói không chừng có thể giúp một chút chuyện nhỏ. Ngài nhìn ta đầu này chân, Tần Tăng đem tổn thương chân nâng lên, cười khổ nói, ta hiện tại đứng cũng không vững, cái gì đều không nghĩ. Trước tiên đem chân chữa khỏi lại nói. Không biết bến đò nơi nào có thần y gì, mời lao tiên sinh chỉ điểm một chút. Ồ! Lao hán khuất phục nhìn kỹ một chút Tần Tăng chân, lắc đầu nói, thì để trong thành cho quý nhân chữa bệnh, làm sao lưu tại bến đò. Từ nơi này đến Tam Vu Thành có thể còn có 30 dặm đâu. Bất quá tiểu lão nhi ngược lại là nhận biết vài cái lao lang trùng, tại bến đò có chút danh tiếng, lao đệ nếu có thể tin được ta, ta cái này mà người tờ y. Đang khi nói chuyện, bến tàu xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, bến đỏ bên trong người đầu nhốn nháo, đầy áp người, đại đa số người đều quần áo tả tơi, ồn ào biết bao hỗn loạn. Thần Tăng kinh ngạc nói, bến đỏ bên trong nhiều người như vậy. Tần lão đệ có chỗ không biết. Lão hán trên mặt thương xót, thở dài nói, trước kia bến đỏ không có náo nhiệt như vậy, gần nhất rất nhiều lánh nạn người từ phía bắc tới, nói là phía bắc đại hạn tiếp nạn châu chấu, trong ruộng lương thực không thu hoạch được một hạt nào, nghe nói còn có người kéo cờ tạo phản, binh thai nổi lên bốn phía. Đều là người cùng khổ, ở quê hương sống không nổi, chỉ có thể đi về phía nam trốn. Nói thật, tiểu lão nhi ta sắp 60, tương tự cảnh tượng cũng đã gặp mấy lần, nhưng chưa từng thấy dạng này thế đạo. Không chỉ thứ nhất bến đò, phía dưới vài cái bến đò đều chật ních cầu công việc người nghèo, khổ nhất người kéo thuyền đều có mấy chục người tranh nhau làm, Tam Vu Thành ở ngoài chớ nói chi là, đều nói là tân hoàng ngu ngốc vô đạo. Lao hán đột nhiên im miệng, sắc mặt ngượng ngùng nhìn Tần Tăng một cái. Tần Tăng lơ đễnh, tiếp tục ma nở thuyền quan sát bến tàu, quả là như Lao Hán từng nói, chín thành đều là xanh sao vàng vọt người nghèo. Lao Hán nói có sai lầm, vội vàng nói sang chuyện khác, Tần Lao Đệ, vừa nhắc tới người cùng khổ, Tiểu Lao Nhi đột nhiên nhớ lại. Tiểu Lao Nhi chưa thấy qua thật thần tiên, nhưng nghe nói qua Thúy Minh Sơn Thanh Dương quán bên trong có một vị thần tiên sống. Thần Tăng khẽ di một tiếng, cái dạng gì thần tiên sống? Gặp Tần Tăng lực chú ý quả là bị hấp dẫn tới, Lao Hán mặt mang vẻ đắc ý, nói đến vị này thần tiên sống. Tại phụ cận thanh danh cũng không nhỏ, chỉ liền là vị kia Thanh Dương quán chủ tịch Tâm đạo nhân. Thúy Minh Sơn bên trên đạo quán chùa miếu có không ít, Thanh Dương quán một mực không có danh khí gì, sau đó vị này Thanh Dương quán chủ xuất hiện, danh khí mới lớn lên. Nói đến Thanh Dương quán chủ, nổi danh nhất liền là hắn thánh giả nhân tâm, nói là thần tiên sống, một chút không giả. Chương 7, Tịch Tâm đạo nhân. Thuyền đến bến tàu, Tần Tăng cũng nghe lão hán nói không ít Tịch Tâm đạo nhân sự tích. Thúy Minh Sơn Thanh Dương quán lúc đầu hưng thịnh, sau đó ngày càng suy bại, trong quán đạo sĩ liền một mạch trốn đi, chỉ còn lại vài cái lão đạo, cu nở dê dần dần chết già. Đạo quán không người tu sửa, càng ngày càng rách nát, cỏ dại rậm rạp, nếu không phải Tịch Tâm đạo nhân, không ra mấy năm, Thanh Dương quán cũng chỉ thừa tường đổ. Tịch Tâm đạo nhân nhất là người vui vẻ nói không phải hắn quán chủ thân phận, mà là hắn nhân nghĩa chi tâm. Hắn mang theo một cái tiểu đồ tiếp nhận Thanh Dương quán sau đó, không cầu hương hỏa, trái lại mỗi ngày lên núi hái thuốc, cho người nghèo thi dược chữa bệnh. Có người bị thương, phong hàn nóng ướt, chỉ yêu cầu tới cửa đến, Tịch Tâm đạo nhân đều cho dụng tâm trấn trị y thật chưa hẳn thật tốt, nhưng tiền xem bệnh rất thấp. Nếu như là thật tại không có tiền, cũng có thể ký sổ, nhưng 3 năm lại không trả, hắn cu nở dê không đi đòi hỏi, thanh danh dần dần truyền ra, thêm nữa Thanh Dương quán quán chủ thân phận, đến cái thần tiên sống danh hảo. Lão hán đem thuyền dừng ở bến tàu phía trước, một bên dịu lấy Tần Tang xuống thuyền, một bên khuyên nói ra, Tần lão đệ chân tổn thương không nặng, thần tiên sống nhất định có thể giúp ngươi trần trị, bất quá Thúy Minh Sơn tại Tam Vu Thành cùng bến đò ở giữa, từ nơi này đi qua 10 dặm đường, còn phải đi đường núi, Tần lão đệ phải thuê chiếc xe mới được, tiểu lão nhi ngược lại là nhận biết vài cái phu xe, bảo đảm giá tiền công đạo. Tần Tang từ chối khéo lão hán hảo ý, tại lão hán thất vọng dưới con mắt, chống một côn, khập khiễng chen vào đám người. Đi trong đám người, bên hai nghe được thiên nam địa bắc khẩu âm, Tần Tang thầm nói Tam Vu Thành quả là danh bất hư truyền. Thụ chân tổn thương ảnh hưởng, Tần Tang vừa đi vừa nghỉ, thật đúng là để cho hắn nghe được quê hương khẩu âm, trợn mắt nhìn sang, chỉ gặp bên bờ có mấy cái ăn mặc tơ lụa người đang chỉ huy công nhân bốc vác hướng trên thuyền hàng hóa chuyên chở. Trơ mắt nhìn xem bọn họ sắp xếp gọn một thuyền hàng, lái thuyền lái rời bờ sông, Tần Tang cuối cùng không phát một lời, dứt khoát chuyển thân, đi vào một quán rượu. Nếm qua tươi ngon cá sông tôm cá tươi, Tần Tăng ngồi tại lầu 2, thổi gió sông, bưng chén trà nhìn qua ngoài cửa sổ mênh mông mặt sông cùng bận rộn chúng sinh, suy nghĩ xuất thần trong chốc lát. Chủ quán, tính tiền. Tần Tăng lấy ra một viên bạc vụn, nhìn xem trưởng quỹ dùng cân tiểu ly cân xong, nắm nuốt tìm đến đồng tiền, hỏi, làm phiền trưởng quỹ, ta muốn đi Tam Vu Thành, không biết chỗ nào có thể thuê đến xe ngựa. Trưởng quỹ quan sát Tần Tăng một cái, chỉ ngoài cửa, theo con đường này hướng tây đi thẳng, đến cùng có mười mấy nhà xe nhét chung một chỗ. Đều là làm nghiêm chỉnh sinh ý, phần lớn là đi Tam Vu Thành cùng đều bến đò lớn xe ngựa. Có lẽ là Tần Tang ăn nhiều, trưởng quỹ hảo tâm nhắc nhở, đầu năm nay. Công tử tốt nhất đừng một người lên đường, tìm mấy người cùng một chỗ thuê một cỗ, còn có thể tiện nghi chút ít. Từ thứ nhất giao lộ đến Tam Vu Thành, địa thế một đường đi cao, hầu như bến đò lớn vào thành đều phải đi con đường NGNI, người đi đường không ít, con đường rộng lớn bằng phẳng, xe ngựa không tính sốc này. Tần Tang tại Thúy Minh Sơn dưới chân xe. Ngước nhìn trước mặt núi cao, đường lên núi nhìn có chút hiểm, hắn đi đứng liền không tiện lợi, trong lòng có chút rụt rè. Vu Lăng Giang hai bên bờ dãy núi nhấp nhô, Thúy Minh Sơn bất quá là tòa này kéo dài sơn mạch bên trong một ngọn núi, tại dãy núi ở giữa cũng không quá dễ thấy. Bất quá Thúy Minh Sơn có nó đặc biệt linh tú cùng thần vận, trên núi rừng rậm thấp thoáng ở giữa, lúc đó có một chút miếu thờ lâu đài mái cong góc vênh vênh ra, ngẫu nhiên kéo dài tiếng chuông vang tại giữa rừng núi quanh quẩn, thanh thản nhân tâm. Tần Tăng tử phu xe nơi đó nghe được hầu như là Thúy Minh Sơn bên trong tinh quái linh mị truyền thuyết, Cun Nở Dê không biết những này miếu thờ đạo quán là bởi vì các loại truyền thuyết mà lựa chọn Thúy Minh Sơn, hay là bọn hắn sau khi đến mới có những cái này truyền thuyết. Tần Tăng miễn cưỡng leo đến nửa đường, gặp được vài cái cùng đi Thanh Dương quán cụ y người, mới tại bọn họ đỡ xuống đến nơi ở phía sau núi ý giữa sườn núi Thanh Dương quán. Tần Tăng chống côn, tại Thanh Dương quán trước cửa đứng vững. Đạo quán quy mô là thật không nhỏ, đạo quán chung quanh là mảng lớn rừng trúc. Buổi chiều ánh nắng cũng không nóng rực, lá trúc ào ào, gió mát từng cơn. Bởi vì sơn thế dốc đứng tại xem ở ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong tầng tầng lầu xuôi theo, lối kiến trúc cùng Tần Tang đời trước gặp qua đạo quán không sai biệt lắm, nhưng đều rách nát lợi hại. Nóc nhà ngói vỡ khắp nơi có thể thấy được, mảnh ngói phía dưới cỏ tranh nhiều đám lộ ra, đoán chừng hiếm có không lọt mưa. Đứng ở bên ngoài có thể nghe được bên trong tiếng nói chuyện, nhân số còn không ít. Tần Tang dọc theo đá xanh đắp lên bậc thang từng bước một nhích vào. Trên đầu cửa tảng đá khắc lấy Thanh Dương quán ba chữ, hai mảnh khô mục cửa gỗ treo chết tại hai bên, phía trên vòng cửa gắn đầy rỉ sát. Vào cửa là một cái sân rộng, có đống cỏ khô, chuồng lửa, giếng cổ, dòng dọc kéo nước, tối say cùng cối đá, hai mảnh vườn lớn, nhỏ trồng rau, lớn bên trong giống đồ vật Tần Tăng cũng không nhận ra, đoán chừng là thảo dược. Nhà nhỏ phía sau mấy bậc cao bậc thang, phía trên liền là một ngôi đại điện, là toàn bộ Thanh Dương quán lớn nhất hùng vị nhất đại điện, cũng là tu sửa tốt nhất. Trên đại điện một khối biển gỗ, mạnh mẽ chữ lớn viết Thanh Dương Điện, chữ bên trên sơn đều nhanh rơi sạch. Thấy thế nào đều không phải là thần tiên ở địa phương. Tần Tăng thầm than một tiếng, đang muốn đi vào, bên trong có ba người đẩy cửa ra tới, hai cái quần áo tả tơi nam tử mang lấy một cái sắc mặt trắng xanh lao hậu, vừa đi ra phía ngoài một bên nghiêng đầu nói cảm ơn liên tục, hứa hẹn tháng sau liền đem tiền xem bệnh đưa tới. Tần Tăng biết thế giới này thật có thần tiên, không dám còn có bất kính chi tâm, thần sắc tự nhiên cu nở dê trang nghiêm lên. Nhẹ chân nhẹ tay đi vào Thanh Dương Điện. Đại điện trống trải, trên vách tường hoa văn màu mảng lớn bong ra từng mảng, loang lổ bác bác, nhìn không ra nguyên bản vẽ là cái gì. Chỉ có chính điện ba tòa thần tượng sắc thái tiên diễm như mới, sơn cùng chạm trổ đều dị thường tinh mỹ. Bàn thờ bên trên đốt một nén nhang, hơi khói lượn lờ, hương thơm cả phòng. Bàn thờ bên cạnh bày biện một đầu bàn dài, hai cái tủ, một cái chứa thuốc, một cái thả đầy kinh thư. Bàn dài phía sau một vị khô gầy lao đạo ngồi ngay ngắn như tùng, đang cho một cái lao nhân bắt mạch. Lao đạo râu tóc bạc trắng, khuôn mặt không thấy già trạng thái, một đôi mắt đặc biệt sáng tỏ, sáng rực có thần, một luồng tuyết trắng râu dài rủ xuống tới trước ngực, thật có mấy phần tiên phong đạo cốt. Trên người hắn ăn mặc một bộ đạo bào màu xanh, giặt tẩy đã hơi trắng bệnh, nhưng rất sạch sẽ. Bên tay phải hắn là bút mực giấy nghiên, bên tay trái bày biện một cái hòm thuốc, còn có cúc dược, chu sa, giấy vàng, ống thẻ các loại kỳ quái công cụ. Hắn liền là Tịch Tâm đạo nhân đi, Thần Tăng nghĩ thầm. Công tử, là tới dâng hương hay là chữa bệnh? Tần Tăng theo tiếng nhìn sang, gặp bên cạnh đợi chữa bệnh trong đám người đi tới một cái tiểu đạo sĩ, có 13-14 tuổi, đạo bào mặc lên người có vẻ hơi rộng thùng thình cùng buồn cười, tướng mạo trắng nõn. Nhớ tới chống thuyền lao hắn nói qua Tịch Tâm đạo nhân có cái đồ đệ, Tần Tăng trên mặt tươi cười, tiểu đạo trưởng hữu lễ, ta họ Thần, ngày hôm trước tổn thương chân, mời đạo trưởng hỗ trợ nhìn xem. Tiểu đạo sĩ lấy tới một cái thất gỗ nhỏ, Thần công tử mời ngồi. Tần Tăng theo lời ngồi xuống, tiểu đạo sĩ đem Tần Tăng tổn thương chân nâng lên, đưa thay sờ sờ xương cốt, nói, Tần công tử, ngươi xương chân không gãy, có thể là có chút nứt xương, sắp phục chút ít dưỡng cốt chén thuốc, không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Ngươi nếu như là không nóng nảy, có thể ngồi chờ vừa chờ, cho ta sư phụ giúp ngươi nhìn xem. Tần Tăng liền là hướng về phía lao đạo sĩ đến, tự nhiên miệng đầy đáp ứng, làm phiền tiểu đạo trưởng. Chương 8, đặt chân Thanh Dương quán. Minh Nguyệt cho lão tiên sinh lấy hai bộ dược. Lao đạo kêu một tiếng, tay nắm bút lông, cấp tốc trên giấy viết xong phương thuốc. Tiểu đạo sĩ bước gấp tới đi, dư a theo phương thuốc lấy thuốc, dùng máy xay dược nghiền nát, lại dùng lá sen gói tốt, ở giữa còn phải ứng phó những bệnh nhân khác, bận rộn một trận, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi. Lão nhân kia co quắp đứng ở bên cạnh nhìn xem tiểu đạo sĩ bận rộn, tiếp nhận lá sen gói tốt dược lúc tay có chút run rẩy, đi tới Tịch Tâm đạo nhân trước mặt, muốn nói lại thôi. Chờ Tịch Tâm đạo nhân cho cái kia bệnh nhân xem hết, mở ra thủ trưởng, nhỏ giọng ngập ngừng nói, thần tiên sống ngài từ bi, tiểu lão nhi là từ phía bắc đến, vừa tìm tơ y ở địa phương, hài tử hôm qua mới tại bến đò tìm tơ y công việc, tiền công phải tháng sau mới phát, trong tay liền cái này vài văn tiền. Tịch Tâm đạo nhân viết xong một người khác phương thuốc, giao cho Minh Nguyệt bút thuốc, ngẩng đầu nhìn lão nhân một cái, than nhẹ một tiếng, lão nhân già, những này đủ tiền thuốc, tiền xem bệnh không cần phải gấp, chờ trong nhà dư giả lại đưa đến cũng không muộn. Trước ký sổ lên đi. Chờ Tịch Tâm đạo nhân tại thật dày sổ sách bên trên ghi lại, lão nhân mặt mũi tràn đầy cảm kích rời đi. Tần Tăng ngồi tại cuối cùng, nhìn xem hai sư đồ bận rộn, tâm tư lưu động, trong bất chi bất giác sắc trời đã tối xuống, trước mặt hắn liền thừa dịu đỡ hắn lên núi hai người. Liên tiếp xem 10 cái bệnh nhân, ngược lại là có hơn phân nửa là phía bắc đến, phần lớn đều là xem bệnh tiền ký sổ, có chút liền tiền thuốc QNZ trả không nổi. Một cái buổi chiều, ngoại trừ một đôi phu phụ đến cầu phù chỉ trừ tà, một vị lao thái thái rút quẻ, dĩ nhiên là một cái dâng hương đều không có, lao đạo không có thể vào sổ sách bao nhiêu tiền, nhưng hai sư đồ đều trên mặt không có một chút không kiên nhẫn màu sắc, để cho Tần Tăng cảm khái không thôi. Tiểu huynh đệ đem chân nâng lên. Chờ trước mặt bệnh nhân xem hết, Tần Tăng chống trượng đi qua, dự á theo lao đạo phân phó nâng lên tổn thương chân. Nhìn xem lao đạo viết xong phương thuốc, phân phó bút thuốc, sau đó liền ký sổ, trong thanh âm khó nén mỏi mệt, Tần Tăng trong lòng khẽ nhúc nhích, nói khẽ. Đạo trưởng, ta nghe nói phía bắc lánh nạn người tới liên tục không ngừng, sau này tìm ngài xem bệnh khẳng định càng ngày càng nhiều, trong quán chỉ có ngài cùng tiểu đạo trưởng hai người, còn phải lên núi hái thuốc, sợ là bận không qua nổi. Lời nói không nói chuyện, Tần Tăng dư quang liền quét gặp tiểu đạo sĩ con mắt phát sáng, mặt mũi tràn đầy chờ mong thấy sư phụ. Tịch Tâm đạo nhân cũng không ngẩng đầu lên, đánh gậy Tần Tăng, tiểu huynh đệ vừa rồi QNZ nhìn thấy trong quán tình huống, lui tới thiện tín đều là người cùng khổ, vần đạo có ý cũng vô lực. Một năm kiếm lời không được vài văn tiền hương hỏa, nuôi không nổi đạo sĩ, cu nở dê trả không nổi tiểu huynh đệ tiền tiêu vặt hàng tháng. Minh Nguyệt tiểu đạo sĩ con mắt tối sầm lại, chu mỏ một cái. Tần Tăng không nghĩ tới lao đạo nói chuyện trực tiếp như vậy, bất quá hắn cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ, chê cười nói, không dối gạt đạo trưởng, vạn bối xác thực muốn tìm cái dung thân chỗ, đáng tiếc không cẩn thận tổn thương chân, đường sống khó tìm, vừa rồi nhìn thấy hai vị đạo trưởng bận rộn, mới nổi lên tâm tư. Vạn bối không cầu tiền tiêu vặt hàng tháng, chỉ cầu có thế có cái che gió che mưa chỗ ở, kiếm miếng cơm. Tịch Tâm đạo nhân ngẩng đầu nhìn Tần Tăng một cái, tay vướt râu dài nói, tiểu huynh đệ chính là thời gian quý báu, hà tất khuất thân sân dã, đi bến đò tìm cái nghiêm chỉnh nghề nghiệp, tốt thành gia lập nghiệp, mới là chính đạo. Gặp Tịch Tâm đạo nhân ngữ khí bưng lỏng, Tần Tăng vội vàng rèn sắt khi còn nóng, đạo trưởng minh giám, vãn bối từng trong thôn đi theo phu tử đọc qua mấy năm sách, có thế viết lại vẽ, có thể giúp đạo trưởng sao chép ghi chép, nghiền nát thảo dược, chờ thương lành lại cùng ngài lên núi hái thuốc. Đạo trưởng nếu như không chê, trước hết lưu ta một tháng thử một chút, nếu như ta thật không chịu nổi dùng, lại đem ta đuổi xuống nu y không muộn. Tịch Tâm đạo nhân quả là ý động, khiếp mắt quan sát Tần Tăng rất lâu, mà thôi, ta một nghèo kiết hủ lầu lao đạo, cũng không sợ tiểu huynh đệ đồ bần đạo cái gì. Nói, Tịch Tâm đạo nhân cầm qua bút lông, rút ra một tờ giấy vàng. Viết hai chữ chữ ta xem một chút. Tần Tăng tiếp nhận bút, nghe viết mấy chữ, thấp thỏm trong lòng nhìn xem Tịch Tâm đạo nhân. Hắn đời trước không biết dùng bút lông, tốt tại Tần Tam hoa học qua, nhưng chữ này cu nở dê quá sức, chỉ có thể nói không có tan ra thành từng mảnh, có thế nhận biết, hơn nữa còn có hai chữ không có viết ra. Bất quá Tần Tăng cũng biết đến, thế giới này cùng đời trước cổ đại không sai biệt lắm. Biết chữ là cực thiểu số, hắn cũng xem như mà vượt cao tầng thứ nhân tài. Gặp Tịch Tâm đạo nhân nắm nuốt giấy vàng không nói, Tần Tăng ngoài miệng bổ cứu, vãn bối thở nhỏ tâm hướng hiếu học, đáng tiếc trong nhà có biến cố, chỉ đọc mấy năm sách, nếu như được đạo trưởng thu lưu, sau này chắc chắn chăm học khổ luyện. Còn có thể. Tịch Tâm đạo nhân gật gật đầu, trong đạo quán đều là đạo kỳ nhị kỳ, nếu như tiểu huynh đệ có ý, buổi tối có thể cùng Minh Nguyệt cùng một chỗ đọc kinh. Còn có, trong đạo quán điều kiện đơn sơ, ăn không lắm chất béo, tiểu huynh đệ có thể chịu đựng. Đạo trưởng ngài liền gọi ta Tần Tăng. Tần Tăng vội vàng nói, ta cũng là nhà nghèo ra tới, có thể chịu được cực khổ. Ngài yên tâm, ta nhất định cẩn thủ thanh quy giới luật, không cho ngài thêm phiền phức. Tịch Tâm đạo nhân lắc đầu, người chưa hề xuất gia, cũng là không cần quá câu thúc, duy có một đầu, không được mang nữ tử tiến đến hồ thiên hồ địa. Đạo quán bên ngoài, bần đạo càng sẽ không ràng buộc tại ngươi, bất quá ngươi nếu như là làm sằng làm bậy dẫn xuất hòa đến, cu nở dê cùng bần đạo không quan hệ. Lúc này đã nói trước, ngày sau đừng trách bần đạo không nể tình. Cuối cùng nhận được thu lưu, Tần Tăng đều đáp ứng, cẩn tuân đạo trưởng phân phó. Tần công tử, bên này mấy chỗ gian nhà đều không người ở, ngươi có thể chọn một gian, ta đi trước nấu ăn, buổi tối đem chăn đệm đạo bảo đưa tới cho ngươi. Thu lưu xuống Tần Tăng, Tịch Tâm đạo nhân miễn đi tiền xem bệnh, liền để Minh Nguyệt mang theo Tần Tăng về phía sau chọn chỗ ở, chăn đệm đạo bảo đều có đưa tặng, sau này ăn cơm cu nở dê cùng bọn hắn cùng một chỗ, Minh Nguyệt phụ trách làm. Minh Nguyệt sư đệ, hai ta đều tại đạo trưởng thủ hạ làm việc. Ta so ngươi lớn mấy tuổi, ngươi liền cứ gọi ta sư huynh đi, gọi công tử quá xa lạ. Tần Tăng lôi kéo Minh Nguyệt lôi kéo làm quen, một hồi ta đi giúp ngươi đốt lửa, ngươi trước giới thiệu cho ta giới thiệu, ngươi cùng đạo trưởng ở cái nào phòng. Minh Nguyệt đi theo lão đạo sinh hoạt, một mực không có gì bằng hữu, đột nhiên tới một sư huynh, cũng cảm thấy thân cận, cười hì hì chỉ một gian, giòn tiếng nói, sư huynh, ta cùng sư phụ ở đâu. Tần Tăng theo nhìn sang, chỉ gặp Minh Nguyệt chỉ là Thanh Dương điện phía sau cái kia hàng phòng ở. Toàn bộ Thanh Dương quán có 4 nhà, Thanh Dương điện phía sau còn có 3 hàng phòng ở, một hàng có 6 gian phòng, ở giữa một đầu thềm đá đường nhỏ thông hướng đạo quán cuối cùng, hai bên đều 3 gian. Phòng ở đều là tảng đá xây dựng, gian khung hoàn hảo, chỉ có nóc phòng hủy hoại lợi hại. Tịch Tâm đạo nhân cùng Minh Nguyệt ở là hàng thứ nhất tay trái 3 gian phòng. Minh Nguyệt chỉ mặt khác 3 gian nói, những phòng ốc này đều có giường trúc, nếu có cư sĩ ngủ lại, hoặc là bệnh nhân không kịp xuống núi, có thể ở chỗ này ở, bệnh nhân có lúc không cần tiền. Cư sĩ một văn tiền một buổi tối, không quản cơm. Tần Tăng đi theo Minh Nguyệt phía sau, nghe hắn giới thiệu. Đi tới hàng cuối cùng phòng ở, Tần Tăng đột nhiên nghe được róc rách tiếng nước chảy, liền đi lên, Thanh Dương quán nguyên lai không có tường sau, cuối cùng là một mảng lớn rừng trúc, sâu trong rừng trúc có nước suối từ đỉnh núi chảy xuống đến, hình thành một dòng suối nhỏ xuyên rừng mà qua, nước suối linh đông, điểu ngự trung minh, hoàn cảnh rất là thanh u. Tần Tăng xem xét liền thích. Chương 9, U Minh Kinh. Trong giếng không có nước, nước ăn, giặt quần áo, tưới vườn đều phải đi lên ga nhờ nước, bậc thang lại cao liền trơn trượt, đặc biệt khó đi. Minh Nguyệt bĩu môi, ngữ khí bất mãn, mắt nhỏ nhìn lén Tần Tăng. Tần Tăng phát giác được Minh Nguyệt tiểu tâm tư, mỉm cười, sau này sư đệ ngươi liền phụ trách giặt quần áo nấu ăn, những này việc nặng giao cho sư huynh đến làm. Thật sao? Minh Nguyệt nhảy dựng lên, cao hứng vỗ tay, vậy cũng phải chờ sư huynh chân thương lành sau này. Tiểu hài tử quả nhiên là tốt thu mua. Minh Nguyệt đối với Tần Tăng lập tức liền thân cận lên. Tần Tăng bốn phía nhìn nhìn, chỉ hàng cuối cùng phòng ở, nói, ta được hay không được ở chỗ này chọn một gian ở. Trên người hắn có không thể làm người biết bí mật, muốn cách Tịch Tâm đạo nhân xa một chút, miễn cho bị phát hiện. Đương nhiên có thể, Minh Nguyệt nói, sư phụ đang muốn ta đem những này gian phòng đều thu thập đâu, trước đó liền có người lên núi mượn phòng ở, sau đó lần lượt đều dọn đi rồi. Hiện tại phía Bắc đến nạn dân càng ngày càng nhiều, sư phụ nói thời tiết càng ngày càng lạnh, đem phòng ở lấy ra, thu lưu một chút không có chỗ ở người, giúp bọn hắn trải qua trời đông giá rét, trên núi một chút chùa miếu đã bắt đầu làm. Sư phụ nói chúng ta không quá nghiêm khắc công đức, nhưng phải hành thiện sự tình. Tần Tăng chọn chúng go cờ đông bắc bên trong phòng ở, bên trong cho bụi khắp nơi trên đất, mạng nhện quấn lấy. Nhưng thật ra là ba gian phòng liền cùng một chỗ, ở giữa đều dùng tường trúc ngăn cách, hai cái phòng trong đều có cũ kỹ giường trúc. Tần Tăng chọn chúng là gần nhất cái kia một gian, trời chiều vừa vặn chiếu vào, xuyên thấu qua cửa sổ, mơ hồ có thể từ dãy núi ở giữa nhìn thấy một đoạn nước sông, phong cảnh rất tốt. Đồ ăn là rau xanh, dưa muối cùng bánh ngô, dùng qua cơm, uống rồi Minh Nguyệt giúp hắn nấu thảo dược, hai người liền lên đi cùng một chỗ đem gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, giường trúc cu nở dê đổi lại mới cây trúc, trải tốt đệm chăn, bận rộn đã là đêm khuya. Không có đồng hồ, Tần Tăng cu nở dê không biết cái gì canh giờ, nhìn Minh Nguyệt một mực ngáp. Thúc hắn đi về nghỉ. Minh Nguyệt thật vất vả có người nói chuyện, lưu luyến không rời. Sư huynh, ta đi nấu một bình nước đến, ngươi tốt tắm rửa. Tần Tăng đánh một trận phục hổ trường quyền, rửa mặt sạch gọn, cẩn thận nghe một hồi, Tịch Tâm đạo nhân cùng Minh Nguyệt đều đã ngủ, lúc này mới cẩn thận đóng lại cửa cửa sổ, mượn một luồng ai nhờ trăng, đem trên thân cái kia mấy kiện đồ vật lấy ra xem xét. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, túi tiền, bảy màu cẩm nang, tấm da dê, kiếm gỗ, diêm la phiên cùng sách xếp thành một hàng. Cẩm nang cùng da dê, thật tại nhìn không ra cái gì danh tiếng, đành phải trước để một bên. Một cái tay cầm lấy ô một kiếm, Tần Tăng nhíu mày, thật tại không nghĩ ra cái này nhỏ nhỏ kiếm gỗ là thế nào biến lớn thành phi kiếm. Thần khí nhỏ máu nhận thân. Ý nghĩ này đã tại Tần Tăng trong đầu đi dạo đã nửa ngày, ngay lập tức vừa ngoan tâm, dùng phiến trúc trên ngón tay mở ra một đường vết rách, một giọt máu tươi nhỏ tại ô một kiếm bên trên. Không lo được ngón tay đau đớn, Tần Tăng mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem ô một kiếm. Chỉ gặp máu tươi nhỏ lên đi, tiếp lấy liền theo quang hoa thân kiếm trượt xuống tới. Tần Tăng trơ mắt nhỏ máu rơi vào trên mặt đất, choáng mở. Tần Tăng không cam tâm, sờ tới sờ lui diêm la phiền, lặp lại chiêu cũ, cuối cùng liền túi gấm cùng da dê đều thử một lần, một cái có phản ứng đều không có. Mẹ, viết tiểu thuyết đều là lừa đảo. Tần Tăng thầm mắng một tiếng, đem quyển sách kia cầm lên, hy vọng cuối cùng. U Minh Kinh, trong sách đi đầu ba chữ to, hơi mỏng mười mấy trang. Mỗi một câu đều tối nghĩa khó hiểu, trong đó còn có rất nhiều chữ không nhận ra. Tần Tăng nguyên vẹn lật đến cuối cùng, phát hiện cuối cùng hai trang có một phần Diêm La Phiên, nội dung cu nở dê đồng dạng đọc không hiểu. Tối thiểu nhất quyển sách này cùng Diêm La Phiên có quan hệ. Người áo đen mượn nhờ Diêm La Phiên cùng thiếu niên đồng quy vu tận, khẳng định là tiên gia thần khí. Nghĩ đến quyển sách này có thể là tu tiên kinh sách, Tần Tăng trong lòng nhất thời lửa nóng, nhưng cu nở dê ý thức được, coi như thật sự là pháp môn tu luyện, cũng phải đọc hiểu mới được. Nếu không vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, chết đều không biết chết như thế nào. Đọc hiểu điều kiện tiên quyết là biết chữ, xem ra thật phải bình tĩnh lại, tại Thanh Dương quán học kinh một đoạn thời gian. Trong núi này đạo quán thanh tĩnh phi thường. Còn có ăn có uống, lưu lại cũng là không sao, chính mình cũng phải thật tốt sửa sang một chút hỗn loạn tâm tư. Mặc dù tiếp nối Tần Tam Hoa ký ức, nhưng Tần Tam đối với Tần Tam Hoa thân nhân không có như thế khắc cốt minh tâm cảm tình, mà lại hiện tại Tần Phụ Tần Mẫu khẳng định cho là hắn đã chết tại sơn tặc trong tay. Không thấy cũng tốt, sau này có cơ hội lại đền bù a. Hắn không nguyện trở về vương gia thôn, coi như không cầu tiền, hắn cu nở dê không nguyện vây ở loại kia địa phương, bình thường qua một đời y. Nếu như không phải tận mắt thấy nhất kiếm phi tiên, Tần Tăng cũng liền cùng đời trước một dạng, tính toán cầu không ngoài tài sắc quyền danh lợi, trên thuyền thời gian khẳng định hao tổn tâm cơ luồn túi một phen, sẽ không dễ dàng như vậy xuống thuyền. Bạch Giang Lan nói thần tiên khó tìm, nhưng bản này U Minh Kinh để cho Tần Tăng thấy được hy vọng. Có lẽ chính mình thật có cơ duyên. Tâm tư hỗn loạn, không biết cái gì canh giờ đi ngủ, một đêm không ngộng, ngày thứ hai Tần Tăng bị tiếng chim hót đánh thức, sắc trời đã sáng rõ. Tần Tăng đội vàng, thu thập sẵn sàng, chống quải côn đi xuống, vừa tới Thanh Dương điện cửa sau, liền nghe đến bên trong truyền ra tiếng tụng kinh cùng mọi âm thanh. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào, gặp Tịch Tâm đạo nhân cùng Minh Nguyệt ngay tại hương án trước làm bài tập buổi sớm, trong đại điện đã tới ba cái cụ y người, còn có một vị cư sĩ. Đi theo Tịch Tâm đạo nhân cùng một chỗ tụng kinh. Tần Tăng không dám lên tiếng quấy rầy, liền thấy Minh Nguyệt nghiêng dò xét hắn một cái, đối với hắn nháy mắt ra hiệu, ý bảo hắn đi phía trước. Tần Tăng ngầm hiểu, hướng củ ý người gật gật đầu, đi tới trong nội viện kho củi, nhìn thấy trên bếp lò có chừa cho hắn một bát tạp cháo, còn đồ nóng. Rửa mặt, nguyên vẹn đem cháo đới vào bụng, bận rộn một ngày bắt đầu. Có Tần Tăng hỗ trợ, Tịch Tâm đạo nhân hai sư đồ áp lực nhất thời nhỏ không ít. Tần Tăng không hiểu ý thật, ngồi tại cái bàn phía sau, giúp đỡ ghi chép cùng nghiền nát thảo dược. Lao đạo trần bệnh, khai căn, vẽ bửa, đoán sâm, xem bói, niệm kinh cầu phúc, có thể nói toàn tài. Minh Nguyệt tiếp đãi bệnh nhân, khách hành hương, nấu nước, bốc thuốc, nấu ăn, cu nở dê phi thường bận rộn. Trong bất chi bất giác, sắc trời sắp muộn, đem người cuối cùng bệnh nhân đưa đi, Minh Nguyệt đem đạo quán cánh cửa cài then, sư đồ ba người phân công quét dọn lộn xộn đại điện. Hôm nay là mùng 7, lão đạo cầm hoàng lịch xem nửa ngày, lại lật xem vài trang sổ sách, nói, bần đạo ngày mai xuống núi, có hai trận tiểu pháp sự tình muốn làm, các ngươi lưu lại chiếu khán đạo quán. Nói, Tịch Tâm đạo nhân đứng dậy mở ra hồng thuốc, mùng 9 mùng 10, bần đạo phải đi Hoàng Hoàng Sơn hái thuốc, nếu có bệnh nhân lên núi, bệnh nhẹ Minh Nguyệt đến xem, không nắm chắc được liền để bọn họ đến 11 ngày kia lại đến. Đi làm cơm đi, cơm nước xong xuôi làm một khóa. Vâng, sư phụ. Tần Tăng đi theo Minh Nguyệt ra ngoài, gặp Minh Nguyệt trên mặt có chút thất vọng, hỏi qua phía sau mới biết được, Tịch Tâm đạo nhân mỗi tháng đều phải lên núi hái thuốc, lần này đi Hoàng Hoàng Sơn tại sơn mạch chỗ sâu, sơn thế hiểm trở, mọc ra rất nhiều chân quý thảo dược. Ngoại trừ trị bệnh cứu người, mỗi khi gặp ngày hoàng đạo, sẽ có hộ gia mời Tịch Tâm đạo nhân xuống núi làm pháp sự. Môn này sinh ý có thể kiếm tiền, nhưng đoạt không qua phía trước hòa thượng cùng đại đạo quán, bình thường làm pháp sự lúc, Tịch Tâm đạo nhân đều mang Minh Nguyệt hạ sơn được thêm kiến thức. Thần Tăng biết Tịch Tâm đạo nhân vẫn chưa yên tâm chính mình. Chương 10, lời nói khách sáo cùng trò lừa gạt. Đêm đó, Thần Tăng cùng Minh Nguyệt cùng một chỗ làm một khóa, học tập đạo kinh. Cùng U Minh kinh một dạng, Thần Tăng cu nở dê đọc không hiểu, tốt tại Tịch Tâm đạo nhân lại kiên nhẫn giảng giải. Thần Tăng học nghiêm túc, chính mình tìm khối than tuổi, đem học được đồ vật nhớ kỹ. Bút lông rất khó khăn học, hắn không nguyện học, Tịch Tâm đạo nhân cu nở dê không miễn cưỡng. Đêm khuya trở lại phòng bên trong, Thần Tăng lại đem U Minh kinh lấy ra. Đối chiếu mới quen chữ, lý giải kinh văn ý tứ, rất là gian nan, nhưng hắn làm không biết mệt. Ngày thứ hai, Tịch Tâm đạo nhân xuống núi làm pháp sự, buổi trưa liền trở lại, con lửa bên trên trở đi một túi thô lương, buổi chiều Minh Nguyệt hấp tốt một nồi món ăn bánh bột, sắc một bình cá ướp muối, giúp Tịch Tâm đạo nhân quản lý tốt gói hành lý cùng cái hồng thuốc. Mùng 9 ngày ấy, Tần Tăng tỉnh lại, không thấy Tịch Tâm đạo nhân, hỏi Minh Nguyệt mới biết được hắn giờ dần liền lên đường, cùng ngày hắn cùng Minh Nguyệt dựa theo Tịch Tâm đạo nhân phân phó đi làm. Thật cũng không ra cái gì chỗ sơ suất. Mùng 10 sáng sớm, Tần Tăng một thân mỏi mệt rốt cục nghỉ ngơi tới, sáng sớm ngay tại gian nhà phía trước đánh phục hổ trưởng quyền. Sư Minh, ngươi đánh là cái gì quyền? Minh Nguyệt bưng chén cháo, ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, nhìn Tần Tăng đánh uy thế hừng hực, có chút ngao ngoe muốn động. Môn công phu này gọi phục hổ trưởng quyền. Thế nào, đạo trưởng không dạy qua ngươi võ công? Tần Tăng đánh xong một trận, chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, lướt qua mồ hôi hỏi ngược lại. Không có. Minh Nguyệt lắc đầu, cắn đua bén nhọn, mặt mũi tràn đầy tò mò, sư huynh, sư phụ cũng biết võ công. Ta làm sao biết? Ta mới đến mấy ngày. Tần Tăng liếc mắt, âm thầm suy nghĩ, hắn vốn cho rằng Tịch Tâm đạo nhân dám vào nu y hái thuốc, không sợ xài lang hổ báo, nói không chừng có võ công kê bên người, cho nên mới cố ý tại Minh Nguyệt trước mặt đánh quyền, dẫn hắn nói chuyện. Nếu như biết võ công, không có đạo lý không dạy cho đồ đệ a. Hai ngày này ở chung, Tần Tăng có thể phát giác được Tịch Tâm đạo nhân rất thương Minh Nguyệt. Coi hắn là thân nhi tử đối đãi, thật chẳng lẽ chỉ là cái bình thường đạo sĩ? Ngày thường ngươi đi theo đạo trưởng chỉ học niệm kinh cũng chỉ thật sao? Không có học qua pháp thuật. Pháp thuật? Minh Nguyệt một mặt mờ mịt, niệm kinh biết chữ thời điểm nhiều, cu nở dê học qua quẻ sách, có thể đoán sâm đoán chữ, miêu tả khái quát phụ lục, nhưng không thuần thủ, sư phụ còn không dám cho ta trước mặt người khác làm. Pháp sự quá trình cũng biết, có thể cho sư phụ giúp đỡ. Sư phụ cu nở dê dạy ta phân biệt thảo dược, xem bệnh khai căn. Nhưng sư phụ nói ta còn phải học 20 năm mới có thể xuất sư, bằng không liền là ngộ tính mạng người. Thần Tăng nhãn tỉnh sáng lên, phù lục không phải pháp thuật. Ta ngày kia nghe đôi phu phụ kia nói ra chạch không yên, đạo trưởng cho bọn hắn một đạo phù, nói có thế su cắt tị hùng, xua đuổi hung tà, đây không phải pháp thuật sao? Minh Nguyệt cười hắc hắc, nhìn chung quanh một chút mới nhỏ giọng nói, sư huynh, ta cho ngươi biết, ngươi không nên đi bên ngoài nói. Sư phụ nói qua, đây đều là gạt người. Gạt người? Các ngươi nơi này bên trên có thần minh. Tần Tăng nghẹn họng nhìn chân chối, tức giận nói, nếu là không chính xác, các ngươi liền không sợ người ta tìm tới cửa. Huyên huyên ảo ảo sự tình, ai nào biết cái gì là chính xác, cái gì là không chính xác. Minh Nguyệt gật gù đắc ý, coi như người ta tìm tới cửa, cu nở dê có thoại thuật có thế cản, sư huynh ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Tần Tăng phi thường thụ thương, cả ngày mặt ủ mày cho, Minh Nguyệt quấn lấy hắn học phục hổ trưởng quyền, đành phải hứa hẹn chân thương lành liền dạy cho hắn. Trong nháy mắt, Tần Tăng tại đạo quán ngây người hơn 20 ngày, sư đổ ba người với nhau chân chính quen thuộc. Những ngày gần đây, Tần Tăng một mực nỗ lực luyện quyền, niệm kinh học chữ. Ngoại trừ pháp sự, đạo trưởng truyền thụ minh ngụy hệ tỷ thật cùng bói toán đoán xâm phù lục chi thuật QNZ không tránh hắn, Tần Tăng lúc này mới xác nhận, thật đều là thoại thuật cùng trò lừa gạt, triệt để hết hy vọng. Bất quá, trò lừa gạt bên trong hàm ẩn rất nhiều thế sự hiểu rõ đạo lý, cũng để cho hắn thu hoạch không nhỏ. Trên đùi hắn tổn thương ngày càng chuyển biến tốt đẹp, không cần chống quải trượng đi bộ, nhàn không xuống, đầu tiên là chặt trúc làm ống nước từ suối nhỏ đem nước dẫn tới viện tử đến, ở trong viện dùng tảng đá dựng một cái ao nhỏ. Thử vài cái phương án, sau cùng làm thành. Lần này, Minh Nguyệt trên thân việc nặng nhất không cần làm, mà lại ống trúc dòng nước không ngừng, trong vườn rau xanh cùng thảo dược mọc càng thêm tốt, không chỉ có Minh Nguyệt sư huynh gọi càng ngày càng thân mật, Tịch Tâm đạo nhân đối với hắn nhận định QNZ có chỗ thay đổi bộ mặt. Đón lấy, Tần Tăng lại làm cái thang trúc, leo lên nóc phòng, đem ba người nhà ở giữa ngói vỡ đều đổi đi. Sau đó lại cảm thấy trong đạo quán thức ăn thật tại nhạt nhẽo, suy nghĩ làm mấy chỗ cơ quan, thật làm cho hắn bắt được mấy cái thỏ dư nở dê gà rừng. Minh Nguyệt khuyên Tần Tăng không nên tại đạo quán sát sinh, sẽ bị sư phụ trách phạt, Tần Tăng đành phải bên cạnh dòng suối nhỏ dựng cái lò đất, tại đạo quán ở ngoài, Tịch Tâm đạo nhân liền quản không đến. Thế giới này không có đời trước nhiều như vậy gia vị. Hắn cu nở dê không thông chủ nghệ, thịt rừng có mùi tanh cùng đất mùi tanh khó khử, chỉ có thể nương ăn, dài lên muối, mùi vị còn có thể. Minh Nguyệt không đành lòng, không dám giết, thế nhưng dám ăn, ăn đến ngon. Lại là hơn 10 ngày, lá cây tàn lụi, thời tiết chuyển lạnh. Trên núi gió thổi ở trên người, so dưới chân núi lạnh hơn, sư đồ ba người tại Thanh Dương Điện bên trong làm mượt khóa, gió lạnh không lọt chỗ nào, thổi vào đại điện, ngọn đèn bên trên ngọn lửa phiêu diêu. Tần Tăng duỗi lưng một cái, quấy chọc một chút đèn dầu. Nhìn bên cạnh hai sư đồ còn phải chờ một lúc mới có thể làm xong một khóa, nói khẽ, đạo trưởng, ta về trước phòng ngủ. Nói, cầm lấy vừa viết mấy tờ giấy, gói kỹ lượng áo choàng, rời đi đại điện, hắn xương đùi đã khỏi hẳn, đang tính toán đi Tam Vu Thành một chuyến. Đọc sách cải biến vận mệnh. Một tháng qua, Thần Tăng so đời trước học cấp 3 còn phải dụng công. Hiện tại cuối cùng đem U Minh Kinh toàn bộ chữ biết hết đồng thời lý giải, Tịch Tâm đạo nhân Bắc Văn đa thức, học thức so trong tưởng tượng còn phải phong phú. Mà lại nguyện ý kiên nhận truyền thụ, Tần Tăng đối với hắn phi thường cảm kích. Trở lại chỗ ở, Tần Tăng đánh trước một lần phục hổ trường quyền, bình phục sao động tâm tình. Tần Tăng một mực tuân theo Bạch Giang Lan phân phó, mỗi ngày sớm muộn luyện tập phục hổ trường quyền, chưa từng gián đoạn, rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tố chất mạnh lên, thế nhưng trong truyền thuyết chân khí liền cái bóng cu nở dê không có gặp. Đánh xong quyền, tẩy đi một thân mồ hôi bẩn, Tần Tăng trở về phòng, từ dưới giường lấy ra một xấp giấy vàng, phía trên dùng bút than viết đầy chữ. Sau đó đối chiếu quyển sách kia, nhờ ánh trăng đem một câu cuối cùng bổ sung. Cả bản U Minh Kinh rốt cục phiên dịch xong rồi. Tần Tăng cầm giấy vàng bản, kích động thủ trưởng có chút phát run, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, bắt đầu lại từ đầu thông suốt đọc lên. Một lần liền một lần, hán tâm không chuyên tâm, đắm chìm trong U Minh Kinh bên trong, trước học chính mình phiên dịch phiên bản, lại tiếp tục học nguyên bản, từng chút một phỏng đoán, lại ngược lại sửa chữa chính mình bản dịch. Tần Tăng không dám tùy tiện tu luyện, trời mới biết sai một chút. Có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Lấy hắn hiện tại thiện kiến, U Minh Kinh xác thực là một bộ dẫn đạo người tu luyện công pháp, bên trong công pháp sau khi luyện thành, sẽ có một cỗ khí tại thể nội dọc theo kinh mạch lưu động, còn có chu thiên loại hình giảng thuật. Tốt tại hắn một mực đi theo Tịch Tâm đạo nhân học tập tỉ kỉ, đối với kinh mạch, huyệt vị loại hình hì hệ u do một chu tờ, có thế miễn cưỡng đọc hiểu. Chương 11, quan trà. Tần Tăng không biết U Minh Kinh nói khí là chỉ cái gì, cùng Bạch Giang Lan nói chân khí. Nội lực có phải hay không một vật. Không rõ ràng đến xem, bộ này U Minh Kinh tổng cộng chia làm 6 tầng. Trừ tu luyện ra, U Minh Kinh không có một câu nói nhảm, hoàn toàn không liên quan đến khác đồ vật, Tần Tăng cũng vô pháp kết luận đây rốt cuộc là một bộ nội công tâm pháp, vẫn là tu tiên pháp quyết. Đến Diêm La Phiên một phần, viết là dùng ra sao cái kia cố khí điều động Diêm La Phiên, bất quá cần tại luyện thành U Minh Kinh tầng thứ nhất sau đó mới có thể thử nghiệm, cụ thể Diêm La Phiên có cái gì công dụng, lại không có nói rõ. Toàn bộ quyển sách đọc hiểu mấy lần, Tần Tăng vẫn là như lọt vào trong sương ngủ, cảm thấy một trận đầu óc quay cuồng, gặp đêm đã khuya, đành phải không nhất thời vội vã, đi nghỉ trước. Tam Vu Thành cửa thành phòng giữ bưng lỏng, thêm nữa Tần Tăng cùng Minh Nguyệt đều mặc đạo bào, nhẹ nhõm trà trộn vào trong thành. Vào thành phía trước, Tần Tăng trở lại hy vọng, chỉ gặp ngoài cửa thành đã tụ tập thành một cái kéo dài hơn 10 dặm thành trấn. Từ cửa thành hướng ra phía ngoài, 2-3 tầng lầu cao đến phòng thấp đá phòng, lại đến cỏ tranh túp lều. Cuối cùng ngoài trời trải lên rơm dạ liền thành nhà. Phía ngoài nhất hội tụ vô số phía bắc đến nạn dân, đại đa số liền che gió che mưa túp lều cu nở dê không có, tốt tại Tần Tăng một đường nhìn thấy mấy chỗ phú hộ phát cháo, nạn dân có thế có phần cơm ăn. Những ngày gần đây, Tần Tăng tại Thanh Dương quán QNZ rõ ràng cảm giác được nạn dân càng ngày càng nhiều, không nghĩ tới bến đỏ kín người hết chỗ, Tam Vu Thành ở ngoài còn tụ tập nhiều như vậy, không biết bọn họ như thế nào mới có thể trải qua cái này trời đông giá rét. Vào thành lần đầu tiên nhìn thấy một cái thơm tung bay 10 dặm bánh bao thịt cửa hàng, Tần Tăng mắt đều tái rồi, vội vã lôi kéo Minh Nguyệt đi vào, hai người nuốt một vỉ bánh bao thịt, nguyên vẹn lăn lộn nửa no, mới lay động ở trong thành đi dạo lên. Hôm nay là ngày hoàng đạo, Tịch Tâm đạo nhân có hai trận pháp sự muốn làm, không phải hỉ, tăng loại hình lớn pháp sự, đạo trưởng chính mình liền có thể ứng phó, Tần Tăng liền xin chỉ thị đạo trưởng, lôi kéo Minh Nguyệt vào thành ngắm cảnh. Tại Thanh Dương quán, Tần Tăng cùng bệnh nhân, khách hành hương nói chuyện thiếm, không chỉ một lần nghe người ta nói Tam Vu Thành thế nào thế nào. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, lấy lời trước ánh mắt nhìn, Tam Vu Thành tự nhiên so ra kém hiện đại hóa đại đô thị, nhưng tại thời đại này, cũng nên được rất tốt hùng thành hai chữ. Hai người ăn mặc đạo bào rêu rao khắp nơi. Minh Nguyệt môi hồng răng trắng, tướng mạo làm cho người ta yêu thích. Tần Tăng mặc dù là nông dân nội tình, nhưng Tần Tam Hoa giờ liền không có bị khổ, dáng dấp cũng xem như trắng nõn, tăng thêm Tần Tăng xem như người hiện đại tự tin và thần thái, xuất thủ liền phi thường hào khí, hoàn toàn không giống cái nghèo kiết hủ lậu đạo sĩ. Hai người đi cùng một chỗ rất là đáng chú ý. Trên đường đi rất nhiều người tò mò dò xét bọn họ, Tần Tăng không có cảm thấy thế nào, Minh Nguyệt lại là có chút thẹn thùng. Dập Khuôn từng bước đi theo hắn, thật tại không chịu nổi, kéo một chút Tần Tăng góc áo, lén âm thanh hỏi, sư huynh, chúng ta đi nơi nào? Trước tìm thức ăn ngon. Tần Tăng con mắt bốn phía loạn tung bay, gặp được chưa thấy qua thức ăn liền dùng tiền mua, cùng Minh Nguyệt phân ra ăn, trên đường đi xài tiền như nước, ngược lại đều là cựu nhân, hắn cu nở dê không đau lòng. Đi theo keo kiệt lão đạo, Minh Nguyệt chưa bao giờ từng ăn nhiều như vậy đồ tốt, ăn mặt mày hớn hở, tại Tần Tăng bên cạnh lanh lợi, dần dần liền bung ra. Bất quá cực kỳ thay Tần Tăng đau lòng, sư huynh, ngươi hôm nay bỏ ra thật nhiều tiền, sư phụ nói tiền không dễ kiếm, ngươi phải tiết kiệm lấy chút hoa, giữ lại cưới bà nương. Tần Tăng một chỉ phía trước điểm tâm khách điếm, ngươi có muốn hay không ăn? Minh Nguyệt hai tay nắm quyền, lẫn nhau gõ gõ, a, cái kia một dạng chỉ cần một chút liền tốt. Từ điểm tâm khách điếm ra tới, Minh Nguyệt ôm một bao lớn giấy dầu gói tốt điểm tâm, nói muốn dẫn trở về cùng sư phụ cùng một chỗ ăn. Một đường vừa ăn vừa đi. Tần Tăng với cái thế giới này hỉ hệ u do càng thêm khắc sâu, lúc này mới tính chân chính đem Tần Tam và ký ức dung hội đến trên người mình. Mới đi một vài con phố, Tần Tăng cái bụng triệt để đã no đầy đủ, trên đường QNZ nhìn thấy một chút cơ hội buôn bán, có cấp tới tiền làm tiền vốn, khắc khổ kinh doanh một phen, không khó lăn lộn cái ấm no, nhưng Tần Tăng thế nào QNZ không làm sao có hứng nổi. Cùng Minh Nguyệt cười cười nói, vượt qua con đường này, phía trước một cái cao 3 tầng lầu gỗ xông vào tầm mắt. Lầu gỗ kề sắt Tam Vu Thành trong sông, dương liệu hải y, trên lầu bảng hiệu viết hồng hộc lâu ba chữ, khí phách không nhỏ, nhưng thật ra là một cái quán trà. Trong quán trà khi thì truyền ra từng tiếng kinh đường mục, cùng đinh thai nhức góc tiếng kinh hô, tiếng cười, Tần Tăng biết là bởi vì trong quán trà vị kia rất có danh khí người thuyết thư. Hắn vào thành liền là chạy nhà này quán trà tới. Mong muốn tìm hiểu tin tức, không nằm ngoài tìm kiếm nói chuyện phiếm tụ hội chỗ, Tần Tăng càng nghĩ biết là Tam Vu Thành chung quanh thần tiên chí quái truyền thuyết. Cho nên tại Thanh Dương quán tận lực nghe ngóng, đã sớm biết Hồng Hộc Lâu. Hồng Hộc Lâu là Tam Vu Thành Nam Thành danh khí lớn nhất quán trà, lầu phân 3 tầng, trà giá có cao có thấp, lui tới trà khách muôn hình muôn vẻ, tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy. Tần Tăng tại người dày đặc nhất lầu một ngồi xuống, muốn một bình trà, nghe trên đài người thuyết thư. Ẩm. Mập mạp người thuyết thư đột nhiên vũ kinh đường mục, trên mặt thịt béo run lên, quán trà nhất thời lặng ngắt như tờ. Nói đến chuyện này, lại có một cọc chuyện cũ không thể không dẫn, lại nói 500 năm trước, có một cái gọi là Vương Tân Đại Hiệp bị ta đại tùy tiên tổ thần võ đế tin phục. Người này chính là Vương Đại Hiệp đời sau. Tần Tăng nghe một hồi, vị này tên là Liêu Tịnh Đình người thuyết thư danh bất hư truyền, nói đến sách đến trầm bổng chập trùng, lay động lòng người, chuyện tầm thường trải qua trong miệng hắn nói ra cu nở dê lộ đầy vẻ lạ. Bất quá hắn tâm không ở chỗ này, con mắt bốn phía nhất chuyển, liền cùng trái phải trà khách sáo lên gần gũi. Dòng dã một ngày đều là tại quán trà trải qua, cơm trưa cũng là tại quán trà ăn, Tần Tăng không tiếc bạc, mời khách uống trà, kết giao rất nhiều bằng hữu, dùng thoại thuật dẫn đạo bọn họ đàm luận Tam Vu Thành địa phương lưu truyền thần tiên quỷ quái truyền thuyết. Trên đài Liêu Tịnh Đình thuyết thư, phía dưới một đám người nói lao cố sự, Minh Nguyệt ngồi ở một bên, hai tay che chở điểm tâm, nghe say sưa ngon lành, khâu tọa cả ngày cu nở dê không chê phiền. Đợi đến bóng mặt trời ngã về tây, Tần Tăng cùng Minh Nguyệt mới lưu luyến không rời từ quán trà rời đi. Hội hợp làm xong pháp sự Tịch Tâm đạo nhân, trở lại Thanh Dương quán thời gian đã ánh chiều tà le lói. Muộn khóa trước đó, mượn ngọn đèn, sư đồ ba người ngồi vây quanh than chậu chia ăn điểm tâm. Minh Nguyệt cắn trái cây, nhìn thấy Tần Tăng cầm đạo kinh lật xem, đột nhiên mở miệng hỏi, sư huynh, ngươi ban ngày vì cái gì một mực cùng những người kia nghe ngóng trên núi thần tiên truyền thuyết? Ngươi cũng muốn tìm tiên. Lao đạo sĩ trừng lên mí mắt. Tần Tăng ngẩng đầu lên, cười nói, thần tiên a, ai không muốn làm? Đáng tiếc những cái này truyền thuyết không có một cái đáng tin cậy. Sư phụ trước đó nói qua, những cái kia đi núi sâu sông rộng bên trong người khẳng định tìm không thấy thần tiên, tiên sư sẽ không đối đãi tại loại này chim không thèm ị địa phương. Minh Nguyệt sợ Tần Tăng ngộ nhập lạc đường, nghiêm túc khuyên nhủ, sư huynh, những truyền thuyết kia đều là giả, ngươi không nên tin. Tần Tăng nhãn tỉnh sáng lên, nhìn hướng lao đạo. Tịch Tâm đạo nhân ăn xong một khối điểm tâm, chậm rãi lau lau tay, khẽ nói, tiểu tử, ngươi nếu là muốn tại Thúy Minh Sơn tìm tiên duyên, bần đạo khuyên ngươi đừng tốn sức, cút nhanh lên xuống núi thành thật qua ngày, miễn cho cắt đứt ngươi Tần gia hương hỏa. Chương 12, hái thuốc. Trong nhà của ta còn có hai cái huynh trưởng đâu, cha ta không cần lo lắng nối dõi tông đường. Tần Tăng ra sức định nọt, đạo trưởng, ngài học thức như thế uyên bác ỷ thật cao minh như vậy, trước đó thân phận khẳng định không tầm thường, ngài vốn là làm cái gì? Bần đạo từ nhỏ liền là đạo sĩ, bất quá. Tịch Tâm đạo nhân thưởng thức hấp trà, nhìn xem Minh Nguyệt lo lắng nói, ngươi sư tổ, cũng chính là vi sư sư phụ, từng là ngự ý ỉa, đã từng khí phách tung bay, không ngờ có lần dùng sai một vị thuốc, suýt nữa thụ chẳng hình, bị khu trục xuất cung sau đó nản lòng thoái chí, xuất gia thành đạo, tự xưng Vân Du Tử. Vi sư đạo danh chính là ngươi sư tổ cho lấy, một thân bản sự đều là từ ngươi sư tổ học nơi đó được đến. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, sau này một mình làm nghề y y, khai căn dùng dược nhất định phải châm trước nhiều lần, không được khinh mạn. Minh Nguyệt nuốt vào miệng bên trong điểm tâm, nghiêm nghị nói, đồ nhi biết. Đạo trưởng nguyên lai là danh môn chi hầu. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy kính nể, cho Tịch Tâm đạo nhân tiếp lên trà, sư tổ lão nhân ra ông ta quan bái ngự y y, hành tẩu cờ ơ mở cùng, khẳng định biết rất nhiều bí ẩn đi, chẳng lẽ hắn thấy tận mắt tiên sư. Lão đạo sĩ lắc đầu, chưa từng thấy qua. Bất quá, sư phụ làm người thời gian đã nghe qua không ít lời đồn, nói từng có tiên sư trong cung ra vào, cùng vương tộc quý tộc giao hảo. Tài sắc danh lợi mê người mắt, tại bần đạo nghĩ đến, cái gọi là tiên sư chỉ sợ cũng khó thoát thất tình lục dục, không coi là siêu thoát. Thần Tăng ngạc nhiên. Hắn đối với người tu tiên vốn có ấn tượng, liền là uống sương mai cơm khói mây, độn thân danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa, một ngộng ngàn năm qua, tục sự không dính vào người, bình thường không hiện hiện tại người trước. Dĩ nhiên là sai. Chẳng lẽ muốn đi kinh sư tìm vận may? Tịch Tâm đạo nhân dường như xem thấu Tần Tăng tâm tư, đã kích nói, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, sư tôn lão nhân gia ông ta làm người hơn 30 năm, mỗi ngày ra vào cung đình vương phủ, cũng chưa từng thấy tận mắt tiên sư, chỉ là nghe qua vài bản truyền thuyết mà thôi. Huống hồ, nếu như kinh sư thật có tiên duyên, những cái kia hoàng tử vương tôn ha không phải tranh vỡ đầu, còn có thể đến phiên ngươi. Ngước nhìn Minh Nguyệt, bên hai nghe hai sư đồ tiếng tụng kinh, Tần Tăng ngồi ở trên giường, trầm mặc thật lâu, cuối cùng mỉm cười một tiếng. Tiên duyên nếu như dễ dàng như vậy gặp được, thế giới này chẳng phải là người người có thể thành tiên, vô luận như thế nào, mình còn có U Minh Kinh, có một tia hy vọng tại. Có cái này minh ngộ, Tần Tăng tạm thời buông xuống không thực tế vọng tưởng, chuyên tâm thể ngộ U Minh Kinh. Bất chi bất giác đã là bắt đầu mùa đông thời tiết, lão đạo sĩ chứa chấp mấy hộ nạn dân, trong đạo quán nhiều hơn rất nhiều nhân khí. Trên núi đột nhiên hạ đầu trăng tuyết. Dãy núi một đêm bắt đầu, Tần Tăng đi theo lão đạo sư đổ xuống núi chữa bệnh từ thiện, nhìn thấy ven đường đông chết nạn dân, cũng là tâm có không đành lòng. Lão đạo sĩ than thở, hắn một nghèo kiết hủ lậu lão đạo, thanh dương quán vẹn vẹn phòng cũ mấy gian, lại có thể che chở hoặc nhiều hoặc ít người không có nhà. Bọn họ cũng chỉ có thể làm một chút đủ khả năng sự tình mà thôi. Tần Tăng ngồi xổm ở đá lom nốt lửa, nồi bên trong là tràn đầy một nồi lớn khu hàn thảo dược, nấu thành thuốc thang, phân cho nạn dân. Không quan tâm đốt lửa, Tần Tăng trong lòng thường thường mặc niệm U Minh Kinh. Hiện tại hắn đã đem U Minh Kinh đọc thuộc đầu, mỗi một câu kinh văn đều châm trước vô số lần, dịch văn mấy ngày nay cũng không từng sửa đổi một câu, tự giác đã đối với U Minh Kinh lý giải đầy đủ xâm nhập, hắn ý định đêm nay liền bắt đầu tu luyện. Tuyết động không hóa, trăng sáng giữa trời, đêm như ban ngày. Sống nhờ tại đạo quán mấy hộ nhân gia chen ở phía trước trong phòng, Tần Tăng hay là chính mình ở, không cần lo lắng bị người phát hiện. Hắn kết ấn ngồi xếp bằng, dư a theo U Minh Kinh bên trên dẫn dắt, trầm tâm nhập định, thử nghiệm tu luyện. Kinh văn đã rõ ràng trong lòng, hắn lại khô tọa vài cái canh giờ cũng vô pháp nhập môn, không chỉ có lòng yên tĩnh không xuống, trái lại tạp niệm bộc phát, hắn âm thầm gấp, muốn tiêu diệt trong lòng tạp niệm, lại đột nhiên ý thức được, ý nghĩ này vốn là tạp niệm một trong. Sắc trời nhanh sắp tảng sáng, Tần Tản chỉnh truy hển vô pháp đạt đến kinh văn bên trong nói tới tâm như chỉ thủy, ẩn thần tại thân thể cảnh giới. Ngày mai còn phải xuống núi chữa bệnh từ thiện, đành phải tạm thời dừng lại. ban ngày xuống núi chữa bệnh từ thiện, buổi tối tu luyện, sớm tối luyện quyền, tần tăng ngày buồn tẻ mà lại phong phú. Lúc này, hắn đã ý thức được, vô luận U Minh Kinh là võ công tâm pháp hay là tu tiên pháp quyết, tuyệt không phải dễ dàng như vậy tu luyện, hắn phải có đầy đủ kiên nhẫn mới được. Lại là một ngày chữa bệnh từ thiện trở về, tần tăng ngay tại trong phòng phỏng đoán U Minh Kinh, liền thấy Minh Nguyệt bưng hai bát cháo, thở hồng hộc chạy tới. Sư Minh, sư phụ nói trong quán thảo dược không đủ, hắn ngày mai muốn lên Nu Y hái thuốc, cho ngươi thu thập xong gói hành lý, cùng hắn cùng đi. Tần Tăng dừng lại, nhìn ra xa xa dãy núi, tuyết ngừng có 7 ngày, hôm nay tinh không vạn lý, đã qua hiện tại, trên núi tuyết động hẳn là đều tan. Xuống núi chữa bệnh từ thiện, mỗi ngày đều phải nấu xong vài nồi nước dược, thảo dược tiêu hao lợi hại, khó trách phải đi hái thuốc. Trên núi không tuyết, nói không chừng trên đường có đá, Tần Tăng cu nở dê không yên lòng lao đạo sĩ một người lên núi hái thuốc, sảng khoái đáp ứng, đới xong cháo liền trở về phòng thu thập. Kỳ thực ngoại trừ ôm một kiếm những vật kia, hắn cu nở dê không có cái gì gia sản, hái thuốc dùng công cụ cùng thức ăn đều từ Minh Nguyệt chuẩn bị, hắn dùng vải buộc tốt một thân áo đông, mang lên một đôi giày bông vải hải, liền là toàn bộ hành lý. Ngày thứ hai, sắc trời không sáng, Tần Tăng liền đi theo lão đạo sĩ xuất phát. Thúy Minh Sơn còn tốt, có một cái người tới lui con đường, xuống Thúy Minh Sơn, tại đi vào trong liền là triệt để núi hoang rừng hoang, phải dọc theo thú đạo, từ cao ngang người cỏ hoang bên trong tạc qua, coi như giữa ban ngày Tần Tăng cũng nhìn không ra đi tới chỗ nào, chỉ có thể đi theo lão đạo sĩ dập khuôn từng bước. Từ sơn cốc leo đến lưng chừng núi, lại dọc theo trên vách núi đường hẹp quanh co quẹo góc, liền xuống núi, lại lên núi, giữa trưa mới đi đến trong truyền thuyết Hoàng Hoàng Sơn dưới chân. Đi loại này đường, Tần Tăng đều trượt chân nhiều lần, đi tim sợ mật dùng, lão đạo sĩ lại vững như Thái Sơn, Tần Tăng nhịn không được hoài nghi đến cùng ai là người tuổi trẻ. Hành trình rất căng, đêm mai nhất định phải trở lại đạo quán, cho nên leo lên Hoàng Hoàng Sơn sau đó liền tiến tới không ngừng hái thuốc. Nghe trong núi rừng thời gian thỉnh thoảng truyền tới quái dị gầm rú, Tần Tăng trong lòng căng lên, thầm nói ta sẽ không cầu tiền không thành, chết tại miệng hổ đi vừa nhẹ giọng hỏi, đạo trưởng, ngài đến như vậy trong núi sâu hái thuốc, liền không sợ cọp sói đem ngài ăn rồi. Ngược lại là gặp được sói núi, bần đạo có sư phụ chuyển khu thú phấn, có thể tạo được một chút tác dụng. Lão đạo sĩ mây trôi nước chảy, dùng quốc dược xếp đặt cỏ hoang, bên ngoài thảo dược sớm đã bị người lấy ánh sáng, chỉ có thể vào Nu Y, ngươi không phải có võ nghệ kê bên người, sợ cái gì? Tần Tăng cầm trong tay côn đồng, cũng không nhịn được chột dạ, đạo trưởng ngài cũng đừng cười nhạo ta điểm này công phu thô thiển, không ra gì. Lão đạo sĩ cười ha ha, ta nhìn Minh Nguyệt theo ngươi học môn kia quyền pháp thật giống vẫn chưa thỏa mãn, có phải hay không không toàn. Đạo trưởng hảo nhãn lực. Tần Tăng nói, môn này phục hổ trường quyền là cứu ta vị kia đại ca truyền thụ cho ta, chỉ tới kịp truyền ta ba thức, bất quá môn quyền pháp này rất là phổ biến, qua đoạn thời gian ta đi trong thành tiêu cục thỉnh giáo, liền có thể bù đắp. Chương 13, Thanh Tĩnh Kinh. Tần Tăng nhiều lần vào thành tìm hiểu, phát hiện Bạch Giang Lan thật không có lửa gạt mình, phục hổ trường quyền xác thực là hàng thông thường, trong thành võ uy tiêu cục các loại vài đại tiêu cục đều có môn quyền pháp này. Mong muốn học quyền cũng là không cần không phải gia nhập tiêu cục, xài bạc cũng được, thế nhưng là vẹn vẹn học phục hổ trường quyền liền phải 450 lượng bạc, Tần Tăng túi tiền lập tức liền xẹp hơn phân nửa. Bất quá, U Minh Kinh tiền đồ chưa biết, hắn khẳng định phải học môn quyền pháp này kê bên người. Gặp lão đạo sĩ không đáp lời, Tần Tăng âm thầm kỳ quái, hỏi, đạo trưởng, ngài sẽ không muốn để cho Minh Nguyệt học võ sao? Hắn cùng ngươi luyện 2 tháng, bần đạo có thể từng ngăn cản qua các ngươi. Lão đạo sĩ dừng lại, chuyển thân hỏi ngược một câu, tại ven đường trên tảng đá ngồi xuống, uống một hớp, nhìn xem mênh mông trời xanh, thở dài nói, năm nay tuyết so những năm qua sớm nhiều như vậy, cái này thế đạo, thiên tai nhân họa theo nhau mà tới, thế sự khó liệu, Minh Nguyệt có thế có một môn võ nghệ kê bên người, cũng là chuyện tốt. Thần Tăng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cười nói, ngài sợ cái gì? Thanh Dương quán cũng không phải là ngài tổ truyền gia nghiệp, coi như đại tùy quốc phát sinh đại loạn, cùng lắm thì xử lý gói hành lý, đi nước khác nhà tránh họa, Minh Nguyệt có ngài chuyển cho hắn một thân bản sự, ở đâu đều có thể có phần cơm ăn. Tần Tăng kết giao vài cái hành thương, mới biết thế giới này cực kỳ mênh mông, đại tùy phía nam, có 10 cái tương tự Ninh quốc tiểu quốc, lại hướng nam còn có vô biên cương vực. Cùng đại tùy bắc phương giáp giới, còn lại là một cái đại quốc Hàn Quốc, nghe nói quốc cảnh bên trong cương vực phi thường bao la, cùng Hàn Quốc so sánh, đại tùy chỉ có thể coi là mà vượt viên đạn tiểu quốc. Mà Hàn Quốc phía bắc, truyền thuyết còn có so Hàn Quốc càng cường đại đại quốc. Người bình thường từ nam hướng bắc, từ đông hướng tây, đến chết cu nở dê đi không đến giới hạn. Tần Tăng cu nở dê giúp đỡ ngắt lấy nhận biết thảo dược, một già một trẻ không ngừng nghỉ, một cái buổi chiều liền tràn đầy một cái gùi, đến bóng đêm sắp tới, hai người mới tìm một cái sơn động nghỉ ngơi, thổi lửa nấu cơm. Mặc dù tạm thời ngừng tìm tiên tâm tư, nhưng hái thuốc thơ y điếm, mỗi khi gặp được sơn động tuyển nhãn, Tần Tăng luôn luôn nhịn không được thăm dò nhìn một chút. Lao đạo sĩ bất đắc dĩ, ngươi à, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Bần đạo sớm liền cùng ngươi đã nói, cái này phương viên trăm dặm sơn phòng, bần đạo đều đi khắp, trên núi sơn động cũng đều ở qua, chưa bao giờ thấy qua cái gì thần tiên. Tìm tiên nhân lưu lại thi hài ngược lại là gặp qua không ít, tự tay khâm liệm qua mấy cỗ. Tần Tăng chỉ có thể cười ngượng ngùng, lật qua lật lại trên lửa nướng bánh bột, nhìn thấy lao đạo ngồi xếp bằng ở một bên, nhắm mắt tính tọa, rất lâu không động một cái, trong lòng đột nhiên một động, tịch tâm đạo nhân chẳng lẽ đã đạt đến tâm như chỉ thủy cảnh giới. Sống sờ sờ tấm gương đang ở trước mắt, chính mình lại một mực không nhìn thấy, quả nhiên là mắt bị mù. Tần Tăng trong lòng hối hận, vội vàng mở miệng thỉnh giáo, đạo trưởng, ngài là làm sao làm được bài trừ tạp niệm, bình tâm tĩnh khí. Tịch tâm đạo nhân từ từ nhắm hai mắt hỏi, ngươi xem nhiều như vậy đạo kinh, nhớ kỹ hoặc nhiều hoặc ít. Tần Tăng xấu hổ, hắn tâm hướng tiên đạo, xem thường phàm tục đạo sĩ kinh văn, đơn thuần vì biết chữ tốt hướng lao đạo thỉnh giáo, mới lật đạo kinh, phía đông một câu phía tây một câu, cho tới bây giờ không hảo hảo đọc hiểu qua. Ăn trước đồ vật. Lao đạo sĩ cu nở dê không đánh giá, cầm lấy một cái bánh bột, nhai kỹ nuốt chậm. Tần Tăng nhìn xem gấp. Lao đạo sĩ liếc mắt nhìn hắn, tinh tâm, tinh khí, ăn cơm cũng là tu hành. Tần Tăng cường áp lấy trong lòng sao động cơm nước xong xuôi, phát hiện nội tâm thật bình tĩnh rồi không ít. Tịch tâm đạo nhân rửa mặt hoàn tất, vừa rồi mở miệng nói, ngươi còn nhớ đến thanh tĩnh kinh. Tần Tăng liền vội vàng gật đầu, nhớ rõ một bộ phận. Theo ta niệm, nội quan kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm, ngoại quan kỳ hình, hình vô kỳ hình, viễn quan kỳ vật, vật vô kỳ vật. Sơn động bên trong vang lên một già một trẻ tiếng tụng kinh, một lần thanh tĩnh kinh niệm qua, Tần Tăng mở mắt ra, đang muốn nói chuyện. Đã thấy lao đạo sĩ lập tức bắt đầu niệm tụng lần thứ hai, vội vàng đuổi theo. Đem thanh tĩnh kinh niệm tụng mấy lần, Tần Tăng có chút hiểu được, ngồi yên một hồi, đứng dậy hướng lao đạo làm cái xá dài, đạo trưởng, ta sau này có thể hay không cùng ngài cùng một chỗ làm một khóa. Tịch tâm đạo nhân bật cười. Ngươi niệm không niệm kinh, cùng bần đạo có liên can gì? Đêm đó, trở ngại lao đạo ngủ ở bên cạnh, Tần Tăng mặc dù không có tu luyện U Minh Kinh, trong lòng lại kích động dị thường, chính mình có thể tìm tơ y chính xác lộ số. Sau đó, Tần Tăng liền mỗi ngày dậy sớm ngủ trễ, đi theo lão đạo sĩ cùng Minh Nguyệt làm sớm tối khóa, trong nháy mắt cuối năm sắp tới. Đây là Tần Tăng ở cái thế giới này trải qua cái thứ nhất ngày Tết, hắn có quá nhiều cảm xúc, lại không người có thể nói. Đạo quán ngày Tết không có gì đặc biệt, duy nhất đáng giá tán dương, tịch tâm đạo nhân lấy ra sư phụ Vân Du Tử chân dung tế bái, Tần Tăng thấy được một vị càng thêm tiên phong đạo cốt lô núi châu lão đạo. Mặc dù nạn dân như nước thủy triều, Tam Vu thành bên trong vẫn là giống như ngày thường náo nhiệt, Tần Tăng đi theo lão đạo hai sư đồ vào thành đi chợ. Tần Tăng đến nay không thể tu luyện ra cái kia cố khí, bất quá, tiếp tục hai tháng kiên trì cũng không phải là không có tiến bộ, nhập định công phu tăng trưởng, có lúc bất chi bất giác đã tọa suốt cả đêm, ngày thứ hai không chỉ có sẽ không ra rời, trái lại thần thanh khí sảng, điều này làm cho niềm tin của hắn càng ngày càng đủ. Tam Vu thành Nam Bắc đường lớn, thương đạo phồn thịnh, tiêu hành săn sát. Võ Huy tiêu cục. Không coi là Tam Vu thành lớn nhất tiêu cục, nhưng thanh danh vô cùng tốt, Tần Tăng cũng là tìm hiểu đã lâu, biết Võ Huy tiêu cục có một vị đại tiêu sư Dương Chấn võ nghệ cao cường, phẩm hạnh chính trực, dạy dỗ đến đồ đệ đều là hảo thủ. Chính vào cuối năm, ở bên ngoài áp tiêu tiêu sư hầu hết đã về thành, Dương Chấn chuyến này tiêu viễn phó kinh sư, đi hơn 3 tháng mới trở về, Tần Tăng nghe được tin tức, lập tức mua tốt lễ vật, cầu tới cửa đi. 50 lượng bạc đổi lại một môn phục hổ trường quyền. Tại Tam Vu thành đều đại tiêu cục bên trong là cao, Võ Huy tiêu cục phòng thu chi tiên sinh thu dô y tiền, mệnh hỏa kế mang theo Tần Tăng đi tìm Dương Chấn. Đi theo hỏa kế đi vào một cái tiểu viện, Tần Tăng nhìn thấy bên trong đã có mười mấy cái thiếu niên chờ lấy, nhỏ giọng hỏi hỏa kế, bọn họ đều là Dương Tiêu Đầu đồ đệ. Hỏa kế gật gật đầu, nói, Dương Tiêu Đầu võ nghệ cao, thanh danh vang, dạy đồ đệ chưa từng tàng tư. Nếu như thiên phú đủ tốt, sẽ còn được Dương Tiêu Đầu thu làm đệ tử chính thức. Trong thành muốn tìm Dương Tiêu Đầu bái sư học võ nhiều nữa đâu, Tần công tử sau này liền cùng bọn hắn cùng một chỗ học nghệ. Dương Tiêu Đầu đang cùng Tổng Tiêu Đầu nói chuyện, các ngươi ở trong viện chờ vừa chờ, ta trước giúp ngài đem danh thiếp cùng lễ vật đưa lên. Hỏa kế tiến nhập nội đường, Tần Tăng đứng ở trong sân quan sát Dương Chấn đồ đệ, có thế nhìn ra mười mấy cái thiếu niên phân ra mấy vòng. Có mười cái thiếu niên ăn mặc giống nhau như lúc bó sát người áo đông, ghim nai lưng rằng dịp, thân thể đặc biệt bền chắc, xem bọn hắn chơi đùa khoa tay. Rõ ràng bản lĩnh không yếu, đoán chừng là hỏa kế mới vừa nói đệ tử chính thức. Có quần áo lộng lẫy, bước chân hư phủ phú gia công tử, đến lăn lộn cuộc sống. Cu nở dê có một mình đứng tại góc nhỏ, tỏ ra phi thường câu thúc, có thể cũng giống như mình, vừa rồi bái sư. Thần Tăng nghĩ nghĩ, QNZ đi tới góc nhỏ bên trong, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, cửa giữa mở rộng, một cái đại hán từ đó đi tới, trong sân thiếu niên phân phân thu hồi vui cười, lớn tiếng bái kiến sư phụ. Trông thấy Dương Chấn người thật, Thần Tăng từ trên người hắn cảm giác được nồng đậm cảm giác áp bách. Người này tuổi tác 50 cho phép, giữ lại chồng dâu, mặc trên người võ uy tiêu cục kình trang, thân hình cao lớn, trọn vẹn so Tần Tăng cao một đầu, là Tần Tăng một thế này gặp qua nhất khôi ngô người. Bạch Giang Lan thủ hạ đều là tráng hán, dáng người cu nở dê so Dương Chấn nhỏ một vòng. Chương 14, khí. Dương Chấn long hành hổ bộ, không giận tự uy, mắt hổ quét qua, trong sân nhất thời lặng ngắt như tờ. Các ngươi, Dương Chấn chỉ một ngón tay những cái kia đệ tử chính thức, tiếng như hồng trùng, chấn động đến mái nhà rung động, nhanh đi dẫn ngựa, đi ngoài thành giáo trưởng, hôm nay khảo giáo các ngươi võ nghệ. Đám thiếu niên kia giải tán lập tức, Tần Tăng còn mờ mịt không biết, có một cao y vo cờ người gầy cao thiếu niên lôi kéo Tần Tăng cánh tay nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cùng ta cưới một con ngựa a ta gọi hoàng thần, huynh đệ xưng hô như thế nào? Cái này gọi hoàng thần là giữa sân lớn tuổi nhất, gặp những người khác cũng là hai hai kết bạn, Tần Tăng liền đi theo hoàng thần đi, ta gọi Tần Tăng, hoàng đại ca, chúng ta đây là đi đâu? Đi hệ nở vo giáo trường ở ngoài thành, đến tươi tiêu cục ngựa đi qua. Võ huy tiêu cục tại Tam Vu thành Nam thành, giáo trường xây ở Nam thành ngoài thành, Tần Tăng không biết cưỡi ngựa, hoàng thần mang theo hắn. Hai kỵ song hành, hướng ngoài thành lao vụt mà đi, vừa tới Nam thành cửa, đã thấy chỗ cửa thành có một đội khôi minh giáp lượng quan quân đứng trang nghiêm, quan quân giữ vững cửa thành, bách tính đều không cho phép qua, một đám người bị ngăn ở cửa thành. Mọi người đành phải dẫn ngựa mà đi, tìm người hỏi qua sau đó mới biết được, Trấn Thủy Vương hôm nay muốn đi báo quốc tự dân hương, vì thánh hoàng cầu phúc. Nghi trượng đã ra vương phủ. Báo quốc tự tại Tam Vu thành Tây Lạc Mã Sơn bên trên, khoảng cách Tam Vu thành có 15 dặm đường, bất quá Nam thành cửa mới là cửa chính, như thế tế tự đại sự cần từ Nam môn ra. Bọn họ chen trong đám người, kiên nhẫn đợi một hồi, chỉ nghe thấy chiêng trống mở đường, không lâu Trấn Thủy Vương nghi trượng từ trong thành bắn tới, trước sau đều có tinh binh thủ hộ, ở giữa mười mấy chiếc tinh mỹ xe loan dùng thật dày màn che che chắn, không biết loan giá bên trong ngồi người hình dạng thế nào. Thần Tăng tò mò, điểm lấy chân nhìn quanh. Xa hoa đội ngũ đi ra cửa thành, đại đạo hai bên chật ních nạn dân túp lều. Tần Tăng lúc này chú ý tới, quận vương loan giá thủ vệ mặc bố giáp sau lưng đều viết một cái chấn chữ, vô luận là màu sắc, kiểu dáng, thậm chí kiểu chữ lại cùng Bạch Giang Lan trên người bọn họ chữ giống nhau như lúc, chỉ có điều Bạch Giang Lan bọn họ ngày kia mặc là đoàn kháo, sau lưng viết là đông. Thấy cảnh này, Tần Tăng cảm thấy khẽ nhúc nhích, nghiêng người hướng hoàng thần nghe ngóng. Hoàng thần không nghi ngờ gì, nhỏ giọng nói: Tần huynh đệ không biết, bọn họ không phải bình thường quan quân, là vương gia thân vệ. Đại tùy tổ chế, quận vương nhưng tự hành tổ kiến 500 cận vệ, xem như quận vương tư binh. Những này quận vương thân vệ hoặc từ trong quân đội chọn lựa, hoặc mời chào giang hồ hiệp khách, không có chỗ nào mà không phải là võ nghệ cao cường tinh nhuệ, bọn họ ngày thường thủ vệ vương phủ, chỉ có quận vương, vương tử hoặc quận chúa khởi giá xuất hành, mới có thể thủ vệ trái phải. Không chỉ có trấn nước quận vương, cái khác quận vương đều có tương tự thân vệ. Người trước đó gặp qua những cái kia, nên coi là Đông Dương quận vương thân vệ. Thần Tăng như có điều suy nghĩ. Hắn ngày đó nghe Thủy Hầu Tử nói đại tùy có 8 vị quận vương, trong đó xác thực có một vị Đông Dương vương, là làm bây giờ hoàng đế đồng bào huynh đệ. Thủy Hầu Tử nhìn như tùy tiện, thực ra miệng cực kỳ nghiêm, không có lọt một chút cơ mật. Bạch Giang Lan hẳn là Đông Dương vương thân vệ thống lĩnh, so Tần Tăng tưởng tượng vị còn cao, vị kia thần bí đại tiểu thư, đoán chừng không phải vương gia nhân tình, liền là vương gia khuê nữ. Chờ quận vương rửa dẫm đi qua, mọi người có thể cho đi, ra khỏi thành sau đó phóng ngựa chạy không bao lâu, từ đại lộ chuyển đường nhỏ ngoặt vào trên núi, liền tới đến một chỗ sơn trang, nghe hoàng thần nói nơi này cũng là tiêu cục sản nghiệp. Trong sơn trang có một mảng lớn bằng phẳng giáo trường. Một đám thiếu niên tại giáo trường xếp hàng, Dương Chấn đem bọn hắn tách ra, tương tự Tần Tăng loại này chỉ học một môn công phu, còn có ba người, bọn họ liền đứng chung một chỗ. Dương Chấn trước kiểm tra xong đệ tử, để bọn hắn chính mình luyện. Sau đó đi tới truyền thụ cho bọn hắn bốn người võ nghệ. Mặt khác ba người trên tay đều có công việc, Tần Tăng thực lực là yếu nhất, cảm giác Dương Chấn đối với hắn cu nở dê không quá cao tâm. Bất quá bạc không phải bỏ phí, Dương Chấn thật không phụ tốt như vậy thanh danh, dạy lên phục hổ trưởng quyền cu nở dê cẩn trọng, đồng thời báo cáo Tần Tăng ngày sau có thể mỗi ngày tới, mãi đến học thành mới thôi. Một ngày thời gian, Tần Tăng từ Dương Chấn nơi đó học được hoàn chỉnh phục hổ trưởng quyền sau đó bảy thức. Có thể để hắn ngoại ý muốn là phục hổ trường quyền phía trước ba thức, Dương Chấn dạy cùng Bạch Giang Lan dạy lại có rất lớn khác biệt, chiêu thức ngược lại là một dạng, nhưng Dương Chấn so Bạch Giang Lan sai quá nhiều chi tiết. Loại này chi tiết, vừa vặn đối chiêu thức uy lực có ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt là Tần Tăng đã luyện tập ba thức đầu nhiều ngày như vậy, cảm giác này càng thêm khắc sâu. Dương Chấn Thanh danh vô cùng tốt, loại này bình thường nhất quyền pháp, không đến nỗi tàng tư, như thế chênh lệch hẳn là liền tại bọn hắn hai người tự thân. Nghe nói Dương Chấn võ công tại Tam Vu Thành có thể xếp tới 10 vị trí đầu, không biết có thể hay không nội lực, chẳng lẽ Bạch Giang Lan là đỉnh tiêm cao thủ. Vô luận như thế nào, bạc bỏ ra, quyền pháp phải học đi xuống, hắn chuẩn bị căn cứ ba thức đầu bên trong Bạch Giang Lan đối với hắn chỉ điểm, thử nghiệm phỏng đoán phía sau bảy thức. Thanh Dương quán đến võ uy tiêu cục Sơn Trang không tính xa, Tần Tăng mỗi ngày đều đi học võ, rất nhanh liền học xong phục hổ trường quyền. Bất quá hắn lì nhủy hẹn thường xuyên đi Sơn Trang. Nghe Dương Chấn các đệ tử giao lưu võ đạo tâm đắc, QNZ từ bọn họ trong miệng nghe được rất nhiều võ lâm việc ít người biết đến, còn học xong cưỡi ngựa bắn tên. Mùa xuân ba tháng, thảo trường oanh phi. Thường ngày thai năm, đến cái này thời tiết nạn dân đều đã trở về quê hương gieo hạt đi, năm nay lại nghe nói Bắc Phương phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng, khói lửa nổi lên bốn phía, vẫn có nạn dân liên tục không ngừng năm rời. Nhân họa còn hơn nhiều thiên tai. U Minh Kinh từ đầu đến cuối không có tiến triển. Dù là Tần Tăng một lần thuyết phục chính mình phải kiên nhẫn, QNZ ngồi không yên. Hắn chỉ có thể quy tội chính mình không đủ nỗ lực, liền bắt đầu cả đêm đả tọa tu luyện, gần như điên dại. Ban ngày còn phải luyện quyền, niệm kinh, cho lão đạo sĩ hỗ trợ, cứ như vậy, hắn cơ hồ cả ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, tốt tại đả tọa tu luyện cũng có thế khôi phục tinh lực, hắn cũng không thấy đến vất vả. A nhờ trăng chiếu vào thạch úc, Tần Tăng ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, trăng sáng như vòng. Cô quạng bầu trời đêm có sao băng lướt qua, rơi vào núi xa bên ngoài, vô biên mênh mông thế giới. 6 tháng nỗ lực, gần 4 tháng khô tọa, trong cơ thể hắn rốt cục xuất hiện kinh văn đã nói khí. Người sợ nhất không phải kiên trì, mà là kiên trì lại không nhìn thấy hy vọng. Nhưng thu hoạch chân chính tiến đến một khắc này, liền biết toàn bộ nỗ lực đều là đáng giá. Khi thiết thực cảm nhận được cái kia một chút hơi lạnh khí, Tần Tăng phảng phất tại trong ngộng. Cái kia cố khí chỉ có cọng tóc như thế mảnh, tựa như nghịch ngợm hải tử, trong đan điền tán loạn. Tần Tăng ý đồ đưa nó bắt lấy cẩn thận cảm thụ, phát hiện căn bản làm không được. U Minh Kinh đã nói, đột phá công pháp tầng thứ 2 sau đó mới có thể nội thị, hiện tại hắn duy nhất có thể làm liền là thôi động cái kia cố khí tiến nhập kinh mạch, cẩn thận từng ly từng tí dựa theo công pháp lộ tuyến vận hành. Mấy chu thiên sau đó, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tần Tăng liền yên lòng, đang muốn buông lỏng tâm thần, toàn lực tu luyện, không ngờ kinh mạch bên trong đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng kịch liệt đau nhức. Tần Tăng toàn thân run rẩy. Cả người đột nhiên cuộn thành một đoàn, phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ phục trên người lập tức liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Chương 15, tắm thuốc. Đã qua một hồi lâu, Tần Tăng trì hoãn tới, miệng lớn thở phì phò, mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Kinh mạch kịch liệt đau nhức dần dần tiêu thất, nhưng nghĩ tới vừa rồi kinh người một màn ỉn trụy hên lòng còn sợ hãi. Lúc này, Tần Tăng đột nhiên nghe phía bên ngoài chíp chíp chim hót thanh âm, quay đầu nhìn lại, bên ngoài sắc trời mở sáng, dĩ nhiên là đã là tảng sáng thời gian. Tần Tăng không khỏi âm thầm kinh ngạc, hắn tâm thần tất cả trên việc tu luyện, vẹn vẹn vận hành mấy chu thiên, cảm giác tối đa dùng một cái canh giờ mà thôi, dĩ nhiên là một đêm trôi qua. Bên ngoài có người đi lại, nhỏ giọng nói chuyện, Tần Tăng không còn dám tiếp tục, cùng áo mà nằm, ngủ thật say. Trải qua mấy ngày nữa thử nghiệm, Tần Tăng dần dần thăm dò U Minh Kinh quy luật, hắn hiện tại tối đa chỉ có thể thôi động cái kia cố khí tại thể nội vận hành 9 cái chu thiên, lại thêm mà nói liền sẽ bị kịch liệt đau nhức đánh gãy. Cưỡng ép vận hành kinh mạch liền giống bị xé mở một dạng, đau tận xương cốt. Kể từ đó, Tần Tăng chỉ có thể chờ mong đột phá công pháp tầng thứ 2, không ngờ một tháng thời gian trôi qua, cái kia cố khí cũng chỉ là lớn mạnh một chút, không biết bao lâu mới có thể đột phá. Càng làm cho Tần Tăng uể oải là, cái kia cố khí tựa hồ đối với hắn võ công không có cái gì để thăng, toàn lực vung ra một quyền, lực đạo cùng trước đó không sai biệt lắm, liền cọc gỗ đều đánh không được. Bất quá, một tháng này đến nay, Tần Tăng phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này là thay đổi một cách vô tri vô giác, lúc đầu hắn đồng thời không có ý thức được. Hai ngày trước, hắn làm cơ quan bắt được một cái chim dư nở dê, vốn định dùng dư nở dê lư a đô tờ lấy ăn, không ngờ giải nút thắt thời điểm một cái sơ sẩy để nó tránh thoát. Chim nhỏ đằng không mà lên, Tần Tăng vô ý thức sờ lên một khối tảng đá đập tới, không nghiêng lệch, lập tức liền đập trúng. Tần Tăng đều bị chính mình chính xác giật nảy mình, ngốc tại đó. Hắn dĩ nhiên là có thể đem chim nhỏ phi hành quỹ tích xem đến nhất thanh nhị sở. Trong mắt hắn, thật giống chim nhỏ tốc độ trở nên chậm một dạng, trong nháy mắt liền có thể đánh giá ra nó sau một khắc hướng phương hướng nào bay, cái này tại trước tiên là tuyệt đối không có khả năng. Chính là bởi vì chuyện này, Tần Tăng nhịn không được liên tưởng tới trên người mình các loại chi tiết. Tiêu hóa càng ngày càng tốt, lượng cơm ăn tăng nhiều loại hình cũng không nhắc lại. Không chỉ con mắt, lỗ tai hắn QNZ so trước đó thông minh nhiều, nơi xa rất nhỏ động tĩnh đều có thể nghe rõ ràng. Luyện võ còn phải rèn luyện thân thể, hắn cùng Minh Nguyệt dùng truy đá, có gỗ loại hình rèn luyện, coi như cẩn thận hơn, cũng khó tránh khỏi thụ thương, tương tự khớp nối, thắt lưng các loại yếu ớt bộ vị, một khi làm bị thương rất khó chữa trị, thời gian thỉnh thoảng lại đụng tới nhắc nhở. Đoạn này thời gian, Tần Tăng trên thân vết thương cũ tựa hồ cũng tiêu thất biệt tích, thật lâu không có ra tới phiền hắn. Còn có liền là phục hổ trường quyền bên trong một chút cực kỳ phức tạp chiêu thức, hắn hiện tại cũng có thế làm được dễ dàng, thân thể tính dẻo dai đang từ từ biến tốt, quyền pháp tiến nhanh. Mọi việc như thế, Tần Tăng cái này một nghĩ lại, mới biết được U Minh Kinh lại mang đến cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt. Loại này cải thiện một mực tiếp tục kéo dài, thân thể của hắn tố chất chắc chắn sẽ viễn siêu thường nhân. Có loại này thần hiệu, cho dù U Minh Kinh tốc độ tu luyện chậm nữa, ta cũng phải một mực kiên trì. Tần Tăng dắt con lửa, ngâm nga bài hát giao nghĩ thầm. Con lửa trở đi một túi thô lương, từ lúc trong đạo quán chứa chấp mấy hộ nạn dân, lão đạo sĩ thời gian thỉnh thoảng cứu tế bọn họ, trong đạo quán lương thực ăn đến đặc biệt nhanh, bên ngoài giá lương thực lại tại sinh trường tốt, Tần Tăng cảm thấy mình trong tay cái kia mấy chục lượng bạc sớm tối cũng phải cống hiến ra tới. Vội vàng con lửa đi vào đạo quán, Tần Tăng khẽ di một tiếng, Minh Nguyệt, ngươi chuyển cái phá vại ra ngoài làm gì? Sư huynh mau tới giúp ta. Minh Nguyệt giống như là thấy được cứu tinh, thở hồng hộc hô to. Sư phụ cho ta đem vải từ kho củi đem đến Thanh Dương Điện bên trong, nói buổi tối hữu dụng. Nếu là Tịch Tâm đạo trưởng phân phó, Tần Tăng vội vàng buộc lên con lửa, cho Minh Nguyệt giúp đỡ. Cái này đất sét vại rất lớn, có thế ngồi người đi vào, Minh Nguyệt mặc dù đi theo Tần Tăng luyện võ ăn thịt, thân thể so trước đó cường tráng, xê dịch lên cu nở dê rất là cật lực. Nghe nói tại Thanh Dương quán hương thịnh thời điểm, cái này vại là dùng đến đựng dầu vừng. Hiện tại Thanh Dương quán thành lủi bại đạo quán, không có nhiều như vậy dầu chứa. Một mực tại kho củi đặt vào, chất đầy nhóm lửa lá tùng. Bên trong lá tùng đều bị Minh Nguyệt thanh lý ra tới, cọ rửa sạch gọn, không biết lao đạo sĩ lấy ra làm gì dùng. Tần Tăng hỏi Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cũng là không hiểu ra sao, chỉ nói sư phụ lên núi hái thuốc đi, trước khi đi phân phó như vậy. Hai người phí hết đại lực ý, đem vại lớn chuyển vào Thanh Dương Điện, liền dựa theo Tịch Tâm đạo trưởng phân phó, dùng hai khối tảng đá làm cái bệ, đem vại mang lên đi. Tần Tăng nghĩ thầm lão đạo sĩ chẳng lẽ muốn dùng cái này vại nấu thảo dược. Cái này một vại lớn, may mà hắn dùng ống trúc dẫn nước xuống tới, không thì gánh nước có thế mệt chết Minh Nguyệt. Đợi đến trạng vạng tối, Tịch Tâm đạo trưởng liền hái thuốc trở về, thảo dược chỉ chứa đầy nửa cái gùi, để cho Minh Nguyệt đem Thanh Dương Điện cửa trước sau nhắm lại, bận rộn. Tần Tăng ngồi xổm ở bên cạnh phân lấy thảo dược, phát hiện đại đa số thảo dược hắn còn là lần đầu tiên gặp, mà lại đều là giá trị bất phàm chân quý thảo dược. Tịch Tâm đạo trưởng trị nhiều nhất là bị thương. Phong hàn nóng ướt loại hình bệnh nhẹ, dùng thảo dược là cố định mười mấy loại, Tần Tăng mấy lần đi theo lão đạo sĩ lên núi, đều là hái những thuốc kia, nhưng lần này lão đạo sĩ hái đều là tân dược. Phân lấy xong thảo dược, Tịch Tâm đạo trưởng ngồi vào bàn dài phía sau, viết một cái phương thuốc, để cho Minh Nguyệt bốc thuốc, Tần Tăng tiến tới nhìn, là một cái tân dược phương, dùng dược phi thường phức tạp, lấy trong đầu hắn một chút kia thô thì nỉ ý, lý thuyết tìm hoàn toàn xem không hiểu. Đạo trưởng, ngài cái này phương thuốc là làm gì sử dụng? Gặp Tần Tăng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tịch Tâm đạo trưởng giải thích nói, Vân đạo mặc dù không thông võ nghệ, nhưng cũng biết cùng văn phú võ đạo lý, ngươi cùng Minh Nguyệt cả ngày luyện võ, tiêu hao quá lớn, ăn thịt dừng lại thêm cu nở dê khó khăn đem hao tổn nguyên khí bù đắp lại, khó tránh khỏi lưu lại tai họa. Toa thuốc này là Vân đạo sư phụ làm người thời gian nhận được cổ phương, có cố bản bồi nguyên hiệu quả, chính hợp người luyện võ sử dụng. Bất quá, phương này là dùng tới làm tam thuốc, không được uống thuốc. Các ngươi dựa theo phương nắm chắc dược, tại vại lớn bên trong đầy nước, nấu thừa bảy thành thuốc thang, chờ nhiệt độ nước hạ xuống liền đi vào ngâm nửa cái canh giờ, mỗi ngày sớm tối đều một lần, lặp đi lặp lại thêm nước, có thể dùng bê. Ý kia ngày, lại đổi mới dược. Nghe được còn có loại chuyện tốt này, Tần Tăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem phương thuốc ghi ở trong lòng, không khỏi cảm khái một tiếng, đạo trưởng, ngài trong tay đến cùng còn ẩn nấp hoặc nhiều hoặc ít đồ tốt. Tịch Tâm đạo trưởng nhắm mắt nghỉ ngơi. Tần Tăng cùng Minh Nguyệt bận rộn, rất nhanh phối tốt dược chứa đầy nước. Dư A theo lão đạo phân phó nấu xong dược, chờ nhiệt độ nước xào sinh, liền không kịp chờ đợi nhảy vào đi. A. Đời này lần thứ nhất ngâm nước nóng, đem cái cổ trở xuống đều vùi vào nóng bỏng thuốc thang, Tần Tăng chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, một thân mệt nhọc nhất thời vô tung vô ảnh, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Minh Nguyệt không bằng Tần Tăng chịu đựng nóng, thử thăm dò đi vào trong vào, nhưng nhìn Tần Tăng mặt mũi tràn đầy sảng khoái bộ dáng, cu nở dê chịu đựng nóng nhảy vào. Minh Nguyệt tuổi còn nhỏ, dáng người không cao, hai người cùng một chỗ cũng không thấy đến chén chúc. Đầu xuân nhiệt độ không khí còn lạnh, ngâm mình ở thang thuốc nóng bên trong quả thực là hưởng thụ, Tần Tăng cái hót chống đỡ lấy vại xuôi theo, chính muốn ngủ thật say. Chương 16, câm điếc người kéo thuyền. Nửa cái canh giờ sau đó, nhiệt độ nước biến lạnh, hai người mới lưu luyến không rời từ vại thuốc leo ra. Vẫn như cũ là cố định làm mượt khóa, luyện quyền, Tần Tăng đã dưỡng thành thói quen, đến giờ hợi trở lại phòng bên trong, lại bắt đầu tu luyện U Minh Kinh. Một chu thiên vận hành hoàn tất, Tần Tăng đột nhiên dừng lại tu luyện, mở hai mắt ra, một mặt chấn kinh. Đoạn này thời gian, hắn đã thành thói quen mỗi lần nhỏ bé tiến bộ, nhưng hiện tại lại đột nhiên không đồng dạng, vẹn vẹn một chu thiên, vậy mà liền theo kịp trước kia nửa ngày tiến bộ. Tần Tăng cảm thụ được trong cơ thể rõ ràng rắn chắc không ít khí, vội vàng vừa trầm tâm nhập định, tiếp tục kế tiếp chu thiên. Cái thứ hai chu thiên lì nhủy hền đề thăng rõ ràng, chỉ là so với một lần trước nhỏ một chút, Tần Tăng tiếp lấy khống chế công pháp vận chuyển, mỗi khi qua một chu thiên, đề thăng hiệu quả theo thứ tự giảm dần, thẳng đến thứ 9 chu thiên, liền đã trở thành giống như ngày thường. 9 đại chu thiên sau đó, Tần Tăng nằm xuống, vốn nên ngủ một cái canh giờ bổ sung tinh lực, lại kích thích ngủ không được. Hôm nay đột nhiên lấy được tiến bộ lớn như vậy, duy nhất giải thích liền là tối hôm qua thuốc tám, không nghĩ tới lao đạo sĩ sư truyền phương thuốc không chỉ có thể cố bản bồi nguyên, dĩ nhiên là đối với U Minh Kinh đều hữu hiệu. Không hổ là ngự y yể. Tần Tăng âm thầm may mắn, phục hổ trường quyền coi là thật dùng đến kỳ chỗ, may mắn đem Minh Nguyệt QNZ kéo xuống nước, nếu không lao đạo tuyệt không có khả năng cho hắn một người lấy ra phương thuốc đến. Nghĩ tới đây, Tần Tăng vội vàng hồi ức, hắn trí nhớ hình như cũng biến tốt rồi. Đem toa thuốc kia không sai chút nào nhớ kỹ, sau này rời lao đạo, hắn cũng có thể chính mình hái thuốc phối dược. Có thuốc tắm trợ rút, Tần Tăng rốt cục nhìn thấy đột phá ánh sáng ban mai, kích động khó mà chìm vào giấc ngủ, rất nhanh sắc trời sáng lên, Tần Tăng trở mình rời giường, vội vã chạy đến Thanh Dương Điện đốt lửa nấu thuốc. Hai sư đồ rửa mặt hoàn tất, đi tới đại điện, lần đầu gặp Tần Tăng tích cực như vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tịch Tâm đạo trưởng tay vuốt râu dài, cười tủm tỉm nói, thế nào, bần đạo cái này phương thuốc công hiệu thế nào? Ngài không hổ là thần y liễu, thần dược. Tần Tăng liên miên giơ ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt tiếp cận lên đi. Đạo trưởng, ngài còn có bao nhiêu cổ phương, có thể hay không đều lấy ra, để cho tiểu được thêm kiến thức. Thích Tâm đạo trưởng hừ nặng một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Minh Nguyệt tiến đến Tần Tăng bên cạnh, có chút mất tự nhiên giật giật lưng, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ngươi đêm qua có cảm giác gì? Tại sao ta cảm giác thân thể bên trong một mực khô nóng khó nhịn, còn có chút ngứa ngáy? Đã khuya mới ngủ, không có cảm thấy có chỗ nào tốt. Minh Nguyệt khẳng định là bị dược lực ảnh hưởng, bất quá Minh Nguyệt sẽ không U Minh Kinh, đoán chừng hấp thu dược lực hiệu suất kém xa chính mình, đều hóa thành khô nóng lãng phí hết. Thần Tăng nói ẩu, a, không cần sợ, ngươi đến tuổi dậy thì. Thằng đến thuốc tắm thời điểm Minh Nguyệt còn tại truy vấn tuổi dậy thì là cái gì? Ngâm mình ở thang thuốc bên trong, Thần Tăng nghĩ đến tối hôm qua lúc tu luyện dược lực dần dần suy yếu, đột nhiên trong lòng hơi động. Nghĩ thầm nếu như mình tại thuốc tắm thời vận chuyển U Minh Kinh sẽ như thế nào. Tu luyện công pháp chỉ cần đả tọa tinh tâm, thang thuốc đục ngầu, bên ngoài không nhìn thấy phía dưới dáng vẻ, Tần Tăng nghĩ đến liền làm, lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn, vận chuyển lên công pháp tới. Không ngờ, một chu thiên đều không có vận hành xong, Tần Tăng đột nhiên cảm giác được kinh mạch bên trong truyền đến từng tia đau đớn, hắn đối với loại cảm giác này hết sức quen thuộc, vội vàng đình chỉ tu luyện. Minh Nguyệt còn tại nhắm mắt dưỡng thần, không có phát hiện Tần Tăng tiểu động tác. Tần Tăng khuất phục mắt nhìn thang thuốc, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, chung quanh hắn màu sắc nước trà lại so Minh Nguyệt bên cạnh ít đi không ít, nếu không phải Thanh Dương Điện bên trong tia sáng lơ mơ, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Tần Tăng vội vàng đem thang thuốc trộn lẫn, cảm thụ trong cơ thể cái kia cố khí, tiến bộ sắc thực phi thường lớn, nhưng kinh mạch truyền đến đau đớn quá rõ ràng, sau một khắc liền có thể không chịu nổi gánh nặng. Xem ra, hấp thu quá nhiều dược lực chưa chắc là chuyện tốt, Tần Tăng cũng liền tạm thời bỏ đi ra ngoài tự lập cửa ngõ ý niệm. Đến phía sau, Tần Tăng đành phải chịu đựng quyết tâm đến, mỗi lần chỉ hấp thu trong một giây lát. Đợi đến ngày thứ 7 một lần cuối cùng thuốc tám, thang thuốc bên trong dược lực trở thành phi thường mỏng manh, Tần Tăng mới dám buông tay buông chân hấp thu, đem toàn bộ dược lực hấp thu sạch gọn mới thôi, một chút QNZ không lãng phí. Ngâm xong thuốc tám, Tần Tăng cùng Minh Nguyệt đem còn lại cặn thuốc gầy ra đi đổ đi, nguyên bản đen xì thang thuốc hiện tại càng trở nên có mấy phần trong eo. Sư Minh, sư phụ thế nào vẫn chưa trở lại? Minh Nguyệt cầm muỗng gỗ, đứng tại đạo quán cửa ra vào, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, có chút ít lo lắng hỏi. Hiện tại lại là ngày hoàng đạo, bến đỏ bên trong có một gia đình xây tân phòng, chọn tại hôm nay gác xà nhà, mời lao đạo đi làm pháp sự an gia cầu phúc, hiện tại trời lập tức liền triệt để đêm đen đến, trước kia vào lúc này đều nhanh muốn làm mượt khóa, lao đạo còn chưa có trở lại. Tần Tăng cau mày nói, ngươi tại trong đạo quán trông coi, ta xuống núi nên đạo trưởng. Con lửa bị lao đạo sĩ cơi đi, Tần Tăng sờ lên một cái một côn. Đi xuống chân núi. Rừng cây rậm rạp, đường núi cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một cái hắc động, gió đêm thổi một cái, chung quanh ào 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 loạn hưởng, phảng phất có vô số quỷ ảnh dương nhanh múa vớt. Tần Tăng nhưng cũng không cảm thấy khủng bố đến mức nào, hắn mặc dù chỉ biết một môn thô thiển quyền pháp, nhưng tu luyện U Minh Kinh sau đó thai thính mắt tinh, tay chân linh hoạt, động tác nhanh chóng, coi như gặp được các lang cu nở dê có lòng tin liệu một phen. Minh Nguyệt cùng Tần Tăng cùng nhau học võ, lại không phải hắn địch, phi thường phiền muộn. Bất quá, Tần Tăng còn chưa đi xuống núi, liền thấy ba cái bóng đen, Tần Tăng nhãn lực tốt, nhìn ra phía trước cái kia chính là Tịch Tâm đạo nhân. Đạo trưởng, hiện tại thế nào thế này muộn mới về? Tần Tăng chạy tới giúp đỡ dắt con lửa, dò xét đi theo đạo trưởng phía sau người xa lạ. Người này dáng người phi thường nhỏ gầy, có cái đại bao phục. Cách khá xa thời điểm, Tần Tăng còn tưởng rằng lao đạo sĩ cây khô gặp mùa xuân, mang về nữ hải, tới gần mới nhìn rõ là một cái niên lão nam nhân. Hắn thân cao cũng liền so người lùn cao một chút, gù lấy lưng, mặt mũi tràn đầy vàng như nến, tất cả đều là nếp nhăn, nhìn xem có 50-60, nhưng bước chân nhẹ nhàng, tại hiểm trở trên đường nở dê nu y cù nở dê đi cực kỳ ổn, theo sát tại lao đạo phía sau, xem xét liền là chuyên cần đi đường người cùng khổ. Hắn là Ngô thí chủ, lão đạo sĩ hướng về phía Tần Tăng khoa tay một chút miệng, Ngô thí chủ không biết nói chuyện, tại thứ nhất bến đò làm người kéo thuyền, trước đó là người phương Bắc, vừa lánh nạn tới, tìm không thấy chỗ ở ta mời hắn đến đạo quán ở một đoạn thời gian, ngươi gian phòng kia không có người, để cho hắn ở cách với ngươi. Lại đối câm điếc nói, đứa nhỏ này gọi Tần Tăng, nhiều đầu óc, ngươi sau này gặp được việc khó tìm hắn hỗ trợ. Tần Tăng một thân bí mật, đương nhiên không muốn có người ở bên cạnh, nhưng đạo quán không phải hắn, chỉ có thể chịu đựng trong lòng không vui, lên tiếng chào hỏi, lão Ngô, sau này ngươi liền cứ gọi ta Tần Tăng. Đến. Tần Tăng vỗ nhẹ miệng, cười làm lành nói, ta người này nói chuyện bất quá đầu óc, ngài chớ để ý. Lão Ngô biểu lộ co quắp, đưa tay liên miên khoa tay, miệng bên trong á ai ra âm thanh, quả nhiên là câm điếc. Cùng người câm cu nở dê không có gì nói, ba người yên lặng đi trở về đạo quán, lão Ngô đi theo đám bọn hắn ăn xong bữa cơm tối, Tần Tăng dẫn hắn đi nhận gian nhà. Trở lại Thanh Dương Điện, Tần Tăng hướng lao đạo sĩ hỏi cái này lao ngô, lao đạo sĩ than nhẹ một tiếng. Chương 17, nửa năm. Tịch Tâm đạo trưởng nói một chút, Tần Tăng mới biết lao ngô lại chỉ có không đến 40 tuổi. Lao ngô là Bắc Địa Tiêu Minh quận nhân sĩ, dưới gối nguyên bản có hai nhi một nữ, làm ruộng mà sống, mặc dù nghèo khổ, cũng là có thế không có trở ngại. Năm trước liền một mạch đại thai, bắc cảnh các quận khói lửa nổi lên bốn phía, loạn quân như phi, lạm sát kẻ vô tội. Lão Ngô thôn bị loạn binh cướp sạch, thê nhi chết thảm, hắn chỉ đem lấy tiểu nữ nhi trốn thoát, không lâu tiểu nữ nhi lại phải bệnh nặng, không có tiền trị liệu, chết trên đường. Thật tốt một nhà năm miệng ăn, đảo mắt chỉ còn Lão Ngô một cái, ngơ ngơ ngác ngác đi theo đồng hương chạy trốn tới Tam Vũ Thành, tại thứ nhất bến đò làm người kéo thuyền xuống tạm, buổi tối mượn hộ nhà mái hiên cánh cổng qua đêm. Lão đạo sĩ gặp hắn thương cảm, thu lưu hắn lên núi đến ở. Ai có thể nghĩ tới bắc cảnh thế cục đã thối nát đến tận đây? Cái này to như vậy vương quốc chẳng biết lúc nào mới có thể an định lại. Xuân đi mùa thu tới. Buổi sáng rời giường đều có thể nhìn thấy lá rụng bị gió núi thổi đầy viện đều là, bất chi bất giác đã đi tới thế giới này dòng dã một năm. Tần Tăng che kín, hướng Thanh Dương Điện đi đến, chuẩn bị đốt lửa nấu thuốc. Nấu tốt lửa, trong sân luyện quyền lúc, vừa vặn gặp Lao Nô. Hai người nhìn nhau gật đầu, Lao Nô cong lưng, yên lặng đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Lao Nô gù bóng lưng tiêu thất tại đạo quán ở ngoài, Tần Tăng lắc đầu. Hắn thật không nghĩ tới Lão Ngô nhìn già yếu thân thể như thế có sức lực, một làm người kéo thuyền liền làm hơn nửa năm, cũng không nói về quê nhà. Nửa năm qua này, Lão Ngô đi sớm về trễ, mỗi ngày ra ngoài kéo thuyền, một ngày đều không có nghỉ qua, có đôi khi Tần Tăng thức dậy muộn, cả ngày không gặp được hắn một mặt. Nhìn Lão Ngô bộ dáng, Tần Tăng tối cảm giác xấu hổ, lại càng cố gắng, cực ít lười biếng. Tần Tăng chưa từng gặp Lão Ngô cười qua một lần, thêm nữa là câm điếc, gặp được thời gian chào hỏi, cũng chỉ là nhấc nhấc tay trả lời, trên mặt không có một chút biểu lộ. Không biết Lao Ngô có phải hay không còn không có từ biến đổi lớn bên trong trì hoan tới, tâm đã chết, đối với cái gì sự tình đều không có hứng thú, cho Tần Tăng cảm giác thật giống cái sắc không hồn một dạng. Mặc dù sát vách, Tần Tăng thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu không tiện, chậm rãi thành thói quen. Nửa năm này, luyện quyền, tu luyện, thuốc tắm chưa hề từng đứt đoạn, biết thuốc tắm hiệu quả sau đó, Tần Tăng phi thường tích cực, mỗi lần đều đi theo Lão đạo sĩ lên núi hái thuốc. Cái này Hoàng Hoàng Sơn phương viên mười mấy cái đỉnh núi, đều bị hắn đi khắp. Vu Lăng Giang hai bên bờ sơn thế hiểm trở, dã thú thành đàn, bọn họ va o nu y sâu hái thuốc khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Hiểm nhất một lần không ai qua được gặp được một đám dã lang. Lúc ấy là ở buổi tối, Tần Tăng cùng lao đạo trong sơn động nhóm lửa nấu ăn, không ngờ một đám mười mấy con dã lang bị ánh lửa dẫn dụ tới, Tần Tăng nghe được dã lang kêu gào âm thanh đánh diệt đống lửa đã chậm, trong tay hắn chỉ có một cái từ thợ đá nơi đó tìm tòi cái quan sát. Đàn sói đem cửa hang bao bọc vây quanh, lão đạo sĩ dùng mánh thu phân và nước tiểu làm khu thú phấn căn bản là không có cách kinh sợ thối lui bọn chúng, mong muốn công việc chỉ có thể liều mạng. Tần Tăng cầm trong tay cái quan sát, một mình ngăn ở cửa hang, một người đã đủ giữ quan ải, lấy côn thay quyền, thi triển phục hổ trường quyền. Vốn cho rằng là một cuộc các chiến, không ngờ Tần Tăng đánh dĩ nhiên là phi thường nhẹ nhõm, bởi vì cửa hang không lớn, một lần tối đa chui vào ba cái sói, Tần Tăng một lần ứng phó ba cái ác lang lại cũng có thế thành thạo điêu luyện. Dựa vào một cái côn sắt, Tần Tăng một côn đem đầu sói đánh não tương vỡ toang, sau đó động tác như điện, liền liền một mạch đánh giết vài đầu, cái khác dã lang liền cụp đuôi trốn. Sau đó không cần Tần Tăng chính mình yêu cầu, lão đạo sĩ mỗi lần hái thuốc nhất định kéo lấy Tần Tăng cùng đi. Trận này thực chiến sau đó, Tần Tăng mới ý thức tới thực lực mình thật giống thật không yếu. Sau đó hắn vì chứng thực chính mình cảm giác, tại Võ Huy Tiêu cục sơn trang tìm Dương Chấn đệ tử luận bàn, mặc dù mỗi lần đều là ra vẻ không địch lại, nhưng Tần Tăng biết mình kỳ thực chỉ dùng 5 phần sức lực. Bọn họ quyền pháp so phục hổ trường quyền mạnh hơn nhiều, chiêu thức nhìn như uy lực bất phàm, tại Tần Tăng trong mắt lại có vẻ rất chậm, nếu như hắn nguyện ý, rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tơ ý sơ hở, phản chế trở về. Có rồi cái này thân thể võ công, Tần Tăng mạch suy nghĩ khó tránh khỏi linh hoạt lên. Hôm nay Bắc Cảnh phản loạn thật lâu vô pháp lắng lại, các quận đều có người kéo cờ tạo phản, lúc lên lúc xuống, những cái kia quận vương lại tiêu cực ứng phó, để cho quan quân mệt mỏi, không chịu nổi kỳ phiền. Giữa năm thời gian Thánh Hoàng hạ chiếu, cáo thiên hạ chí sĩ đầy lòng nhân ái, phó Bắc Cảnh tổng quân bình loạn, nếu như lập xuống bất thế kỳ công, phong vương phong hầu ở trong tầm tay. Chiếu thư truyền đến, Tam Vu thành bên trong xôn xao, rất nhiều có chí chi sĩ lên phía Bắc Cần Vương, Dương Chấn đệ tử liền có ba cái kết bạn mà đi, muốn kiến công lập nghiệp. Tần Tăng cũng có chút ý động, nhưng hắn coi trọng không phải vinh hoa phú quý. Tịch Tâm đạo trưởng nói cái kia lời nói từ đầu đến cuối bị Tần Tăng ghi vào đáy lòng, tiên sư cũng vô pháp vứt bỏ thất tình lục dục, cũng phải hưởng thụ vinh hoa. Trở thành vương hầu quý tộc, có lẽ tư cách tiếp xúc đến tiên sư. Bất quá, Tần Tăng rốt cuộc không có trải qua chiến tranh. Trong lòng có chút rụt rè, chiến trường vô tình, vạn nhất không cẩn thận bị tên lạc xử lý, chẳng phải là cực kỳ thua thiệt. Huống chi, cái này thiên hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, chính mình võ công đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, so sánh thân mang nội lực võ lâm cao thủ lại như thế nào. Thật có thể trổ hết tài năng sao? Nguyên nhân chính là như thế, Tần Tăng khó mà quyết định, cuối cùng quyết định vẫn là lưu tại đạo quán kiên nhẫn tu luyện U Minh Kinh, chờ đột phá tầng thứ nhất sau đó, mới quyết định. Tần Tăng ngày qua ngày tu luyện. Trong cơ thể cái kia sợi khí từ sợi tóc lớn nhỏ đến bây giờ có thế hội tụ thành một phần nhỏ, ở trong kinh mạch chảy xiết, rốt cục gần như đột phá. Hiện tại cái này một vại dược là mới đổi lại, Tần Tăng gần đến đột phá, đối với dược lực nhu cầu biến lớn, bên trên một vại chỉ dùng 5 ngày. Buổi tối, Tần Tăng nhẫn mại tính tình làm xong một khóa, chờ đến trời tối người yên, đem cửa sổ đóng lại chặt chẽ, khoanh chân tại giường, liên tục mặc niệm mười mấy lần thanh tĩnh kinh vừa rồi ổn định lại tâm thần, trầm tâm nhập định, thôi động công pháp. Trong nháy mắt 5 cái chu thiên đi qua, cái kia cố khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, Tần Tăng trong cõi U Minh có cảm giác, kế tiếp chu thiên sau đó, liền có thể đột phá. U Minh Kinh đồng thời không có viết 2 tầng cảnh giới ở giữa còn có không có cái khác bình cảnh, Tần Tăng lo lắng bất an thôi động công pháp, một chu thiên sau đó, khí quy đan điền. Tần Tăng đột nhiên rên lên một tiếng, cái kia cố khí trong đan điền sôi trào, kịch liệt căng đau từ đan điền bắt đầu, cấp tốc truyền lại đến kinh mạch toàn thân, ngay sau đó là xé rách kịch liệt đau nhức. Tốt tại loại này đau đớn đến mãnh liệt, đi cu nở dê nhanh, kịch liệt đau nhức sau đó, đi theo mà đến liền là thư sướng. Tần Tăng trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng, đột nhiên nghĩ đến U Minh Kinh đã nói nội thị, vô ý thức nhìn hướng đan điền, ầm một cái, sáng tỏ thông suốt, hắn rốt cục rõ ràng nhìn đến cái kia quốc khí. Khí lưu màu xanh lam chiếm cứ trong đan điền, lộng lẫy, làm cho người mê say. Tần Tăng trong lòng hơi động, những cái kia khí liền theo Tần Tăng ý niệm mà động, tiến nhập kinh mạch, như giang hà chảy xiết. Ở trong kinh mạch vận chuyển lại, tốc độ so trước kia nhanh mấy lần, rất nhanh một chu thiên liền hoàn thành, mà lại đề thăng QNZ so tầng thứ nhất thời gian càng thêm rõ ràng. Tiếp tục không ngừng tu luyện, thẳng đến cái thứ 10 chu thiên, trong trí nhớ đau đớn chưa tư NZ xuất hiện, Tần Tăng rất là kinh hỉ, tạm thời ngừng lại. Chương 18, ác quỷ cùng Phật Ngọc. Từ trong tu luyện tỉnh lại, Tần Tăng khỏe miệng nhịn không được nhếch lên, khó nén vui sướng trong lòng. Giơ cánh tay lên nhìn nhìn, liền nhéo nhéo. Hình như cùng trước kia không có gì khác biệt, nhìn không ra lần này đột phá làm chính mình mang đến chỗ tốt gì. Hắn thôi động một bộ phận khí tới ngón tay, chỉ chốc lát sau, chỉ gặp trên ngón tay mơ hồ xuất hiện mông lung lam sắc khí tức. Đây có phải hay không là Bạch Giang Lan nói chân khí ngoại phóng? Tần Tăng tò mò, ý đồ để cho những khí tức này hội tụ thành hình kiếm, phát hiện làm không được, không có cam lòng, ngón tay đột nhiên hướng bên cạnh bàn trúc đâm tới, ầm một tiếng, không chỉ có không có đâm xuyên bàn trúc, đầu ngón tay còn chuyển đến khoan tim đau. Tần Tăng vung lấy ngón tay thầm mắng, cầu thí kiếm mang. Đúng rồi, Tần Tăng đột nhiên vỗ chán một cái, suýt nữa quên Diêm La Phiên. Tần Tăng vội vàng gỡ ra áo, mở ra ngực quấn lấy vải, lấy ra bên trong đồ vật, cái khác mấy thứ trước để ở một bên, đem Diêm La Phiên cầm ở trong tay. Cái này nho nhỏ lá cờ lộ ra tà dị, lại là người áo đen vũ khí, Tần Tăng trước đó không dám nghịch lại U Minh Kinh, một năm thời gian, một mực chịu đựng không dám làm loạn. Hiện tại Tần Tăng đã đột phá đến tầng thứ hai, dự A theo công pháp đã nói, có thể điều động Diêm La Phiên. Tần Tăng cầm trong tay lá cờ qua lại nhìn, nghĩ đến cố kia thây khô, trong lòng có chút do dự. Mặt cờ bên trên ác quỷ sinh động như thật, giống công việc một dạng, cảm giác một khắc liền sẽ đập ra tới. Liền xem như tu tiên nhân vũ khí, nói không chừng cũng là ma khí, tà khí. Nhưng hắn liền ma đầu công pháp đều tu luyện, đến vào lúc này lại lo lắng những này, có phải hay không chậm chút. Tần Tăng trong lòng âm thầm quyết tâm, làm ra quyết định, hai tay bắt lấy Diêm La Phiên. Hắn dựa theo trên sách viết trình tự, vận chuyển công pháp, thôi động thể nội khí tiến nhập kinh mạch, dẫn đạo bọn chúng hướng trong lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng thúc dùng tiến nhập Diêm La Phiên. Tần Tăng gắt gao nhìn chằm chằm Diêm La Phiên, trong lòng rất khẩn trương. Lam sắc nhân luân chi khí đem Diêm La Phiên bao khỏa, tối như mực Diêm La Phiên đột nhiên sáng lên một cái, lá cờ phía trên ác quỷ hình như cu nở dê bỗng lúc đích, Tần Tăng còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Sau một khắc, những này nhân luân chi khí đột nhiên một phủ, sau đó trong nháy mắt bị Diêm La Phiên thôn tính hết sạch. Ngay sau đó, Diêm La Phiên bên trong truyền đến vô cùng cường đại hấp lực, Tần Tăng trong đan điển còn thừa khí điên cuồng trào ra ngoài đi. Tần Tăng quá sợ hãi, ý đồ đem những cái kia khí kéo trở về, phát hiện hoàn toàn là phí công. Bối rối phía dưới mãnh liệt vung tay, cái kia Diêm La Phiên tựa như là dùng nhựa cao su dính chặt, một mực hút tại Tần Tăng lòng bàn tay. Vô lực nhìn xem chính mình thật vất vả tu luyện ra tới khí bị Diêm La Phiên quất không còn một ngống, Tần Tăng khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, dị biến lại sinh. Diêm La Phiên không gió mà bay, mặt cờ phiêu động lên, mặt cờ bên trên ác quỷ chính đối Tần Tăng, dĩ nhiên là nháy một cái con mắt, khỏe miệng cười ác độc, đống nhiên từ mặt cờ bên trên nhào ra tới. Tần Tăng chưa từng gặp qua khủng bố như vậy cảnh tượng, hoảng sợ kêu to, lại không chỗ có thể trốn, trơ mắt nhìn xem bị đáng sợ ác quỷ bổ nhào vào trên mặt. Tần Tăng chỉ cảm thấy bị lực lượng khổng lồ hung hăng va vào một phát, đầu óc một trận đú ám, chợt tỉnh lại, phát hiện mình còn có ý thức. Đây là nơi nào, cái kia ác quỷ đâu? Tần Tăng mở to hai mắt, chung quanh hẳn là vô biên hắc ám, cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Nơi này là cái gì địa phương? Chính mình chẳng lẽ đã bị ác quỷ giết, nơi này là địa phủ sao? Tần Tăng không gì sánh được nghi hoặc, khuất phục xem xét, bị giật nảy mình, thân thể của hắn dĩ nhiên là biến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân thành trong suốt, hơi hơi lóe lang quang, bên ngoài còn có một tầng hơi vàng ánh sáng, từ bên ngoài nhìn tựa như một cái quang cầu. Chính mình thế nào biến thành cái dạng này, chẳng lẽ là mình hồn phách? Ác quỷ đi nơi nào? Tần Tăng trừng to mắt, nâng lên chính mình trong suốt đi đứng, mong muốn đi một bước, lại đột nhiên bay ra thật xa. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được sâu trong bóng tối truyền đến một tiếng kinh khủng gào thét, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái bóng đen từ trong bóng tối bay ra ngoài, chính là cái kia ác quỷ. Ác quỷ so Tần Tăng cao lớn nhiều, huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng, tràn đầy vẻ tham lam, tốc độ kinh người, hung thần ác sát đánh tới. Đơn thuần hình thể so sánh, Tần Tăng liền cảm thấy mình quả thực yếu đuối, nhìn thấy ác quỷ đuổi theo, kinh hãi không gì sánh được, giống con ruồi không đầu giống như chạy trốn. Tốc độ của hắn lại so ác quỷ chậm quá nhiều, bị nhẹ nhõm đuổi theo. Soạt. Ác quỷ thân ảnh như gió, trong chớp mắt ngăn lại Tần Tăng, cười ác độc một cái, buồn máu miệng rộng mở ra, liền phải đem Tần Tăng nuốt vào. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Không ngờ, ngay tại Tần Tăng sắp bị ác quỷ thôn vệ một khắc này, hắn hồn phách bên ngoài tầng kia hoàng quang đột nhiên thả ra vô hạn ánh sáng, tại nồng đậm kim hoàng Phật quang bên trong lại xuất hiện một cái Phật tượng. Phật tượng gãy một cánh tay, kết ngồi xếp bằng ngồi, ánh mắt buông xuống, Phật quang phổ chiếu, nhỏ yếu Tần Tăng ngay tại Phật tượng bên trong thân thể. A Di Đà Phật. Một tiếng hồng đại Phật âm chân ngôn tại Tần Tăng trong óc vang lên, như hồng trung đại lữ, Tần Tăng rung động hé miệng. Liền thấy Phật tượng vẫn không nhúc nhích, cái kia ác quỷ lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dường như thấy được thiên địch, xoay người chạy, đâu còn có nửa phần phách lối khí diễm. Cái này, không phải đời trước khối kia Phật ngọc sao? Tần Tăng không có đi qua nở chạy trốn ác quỷ, mà là nhìn chăm chú Phật tượng chỗ của tay, trong lòng nổi lên cực lớn sóng lớn. Hắn đời trước đeo 30 năm Phật Ngọc, lại là trước khi chết nhìn thấy cuối cùng một kiện đồ vật, làm sao có thể quên. Phật Ngọc chính là mẫu thân hắn gia truyền, nguyên bản liền có không trọn vẹn, cánh tay cắt đứt một cái, vị trí cùng Phật tượng giống nhau như lúc. Tần Tăng vốn cho là mình là cô hồn dã quỷ bay tới thế giới này, lại không nghĩ rằng Phật Ngọc QNZ lấy loại hình thức này cùng hắn đến đây, còn cứu được hắn một mạng. Cha mẹ! Tần Tăng hai tay bưng lấy mặt, lần thứ nhất lên tiếng khóc giống, lại không có nước mắt. Phát tiết sau đó, Tần Tăng rất nhanh tỉnh táo lại, suy tư chính mình tình cảnh, nhưng bốn phương tám hướng đều là vô biên vô hạn đen tối, không khỏi có chút mờ mịt. Phật Ngọc đã cứu ta có thể còn chưa có chết, nơi này có phải hay không là thân thể ta bên trong? Như thế nào mới có thể ra ngoài? Ác quỷ còn ở bên ngoài, nó có thể hay không còn muốn ăn ta? Không nghĩ, Tần Tăng một động ra ngoài ý niệm, liền trở nên hoảng hốt, tiếp lấy tầm mắt đại biến, quen thuộc gian phòng xuất hiện tại trước mặt. Tần Tăng trong lòng siết chặt, phát hiện trong tay còn nắm chặt Diêm La Phiên, vội vàng ném ra thật xa, tầm mắt nhất chuyển, quét gặp gian phòng góc nhỏ bên trong có một viên bóng đen, chính là ác quỷ. Cái kia ác quỷ co quắp tại góc nhỏ bên trong, sợ hãi rụt rè nhìn xem Tần Tăng, mang trên mặt nồng đậm sợ hãi, run lẩy bẩy. Tần Tăng thân thể có chút cứng ngắc, nhưng gặp ác quỷ cái dạng này, trong lòng hoảng hốt trở thành nhạt không ít. Nó sợ Phật Ngọc. Phật Ngọc tại trong cơ thể ta, cùng ta hồn phách hòa làm một thể, cho nên nó cũng sợ ta. Ta có thể hay không mệnh lệnh nó, hoặc là điều động nó. Tần Tăng chuyển những ý niệm này, đang muốn mở miệng nói chuyện, ngoài cửa phòng mặt đột nhiên vang lên phanh phanh tiếng đập cửa, tiếp lấy truyền đến lão Ngô a a tiếng hỏi. Chính mình trước đó thất thố kêu to, có thể đem lão Ngô đánh thức. Nhiều như vậy bí mật, tuyệt đối không thể mở cửa. Ta. Tần Tăng cấp tốc chuyển qua ý niệm, vừa muốn mở miệng giải thích, liền thoáng nhìn cái kia ác quỷ đột nhiên nhào vào tường trúc, thầm kêu một tiếng không tốt. Chương 19, hồn đan. Phù phù. Bên ngoài một tiếng vang trầm sau đó lặng ngắt như tờ. Tần Tăng vội vàng dùng chăn mền đậy lên trên giường đồ vật, lao ra ngoài cửa, liền thấy Lao Ngô ngã quắp tại chân tường, vẫn không nhúc nhích. Lao Ngô trên người có một cỗ hắc khí dũng động, tiếp lấy ác quỷ từ thân thể của hắn bên trong ra tới, miệng bên trong cắn Lao Ngô hồn phách, nhìn thấy Tần Tăng, lập tức đem Lao Ngô hồn phách phun ra, trốn đến góc tường. Tần Tăng cứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Lao Ngô hồn phách đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hư ảo giống như là một viên xám trắng sương mù, mặt không biểu tình. Hai mắt không có chút nào thần thái, chữ câu câu nhìn về phía trước, tràng diện có chút làm người ta sợ hãi. Thật giống cùng ta hồn phách không đồng dạng, Lão Ngô hồn phách cùng người khác một dạng cao lớn, chẳng lẽ là mình tu luyện U Minh Kinh duyên cớ? Tần Tăng thầm mắng mình thế nào còn có tâm tư nghĩ lung tung những vật này, vội vàng ngồi xổm xuống, ngón tay đặt ở Lão Ngô trước mũi, không có cảm giác được Lão Ngô nháy mắt, lại xem tim đập cu nở dê ngừng. Chết rồi. Tần Tăng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp, hô nhỏ, Lão Ngô. Ngươi còn nhận được ta không? Lão Ngô con mắt chuyển tới Tần Tăng trên thân, dừng một chút, dùng một điểm nhấp nhô đều không có âm thanh nói ra, nhận ra. Tần Tăng sửng sốt một chút, hắn thuận miệng hỏi một chút, thật không nghĩ tới Lão Ngô hồn phách lại trả lời hắn vấn đề, Lão Ngô không phải câm điếc sao, hồn phách có thể nói chuyện. Hiện tại nhìn kỹ, Lão Ngô hồn phách muốn so sống sót thời điểm tỏ ra trẻ tuổi hơn, lưng còng cu nở dê không còng. Tần Tăng âm thầm suy đoán, câm điếc, già nua cùng lưng còng có thể chỉ là nhục thân tướng. Bởi vì tật bệnh cùng sinh hoạt gặp trắc trở tạo thành, hồn phách sẽ không nhận ảnh hưởng. Lão Ngô rốt cuộc chỉ có 40 tuổi, hồn phách trẻ tuổi cũng bình thường. Tại đời trước, 40 tuổi người còn có thể gọi thanh niên. Bị Lão Ngô hồn phách trực câu câu nhìn chằm chằm, bên cạnh còn Ngô Iso mở cái ác quỷ, Tần Tăng sợ hãi trong lòng, nhiều hơn là hổ thẹn, mặc dù cùng Lão Ngô không có giao tình, rốt cuộc cùng ở tại chung một mái nhà lại nửa năm, Lão Ngô lại bởi vì hắn lô mãng mà chết. Lão Ngô. Hoan có đầu nợ có chủ, hại chết ngươi là đồ chơi kia, thấy rõ ràng. Ngươi sau này tại địa phủ phát đạt, muốn lên đến báo thủ, nhớ rõ tìm nó. Tần Tăng chỉ góc tường ác quỷ, tận tình khuyên bảo khuyên cáo, lại cảm thấy khó mà lừa mình dối người. Lao Ngô, ngươi có không có cái gì vị rồi nguyện vọng? Đúng rồi, người nhà. Người nhà ngươi còn có ai tại thế sao? Ngươi hai đứa con trai kia, có không có khả năng sống sót? Lao Ngô ngữ khí bình thản nói, ta không có người thân. Tần Tăng một trận khó khăn. Không biết còn có thể nói cái gì, hắn bị Lão Ngô chằm chằm trong lòng khó chịu, muốn khuyên Lão Ngô nhìn thoáng chút, như là đã chết rồi, cũng nhanh đầu thai đi đi, đứng nơi đó bất động tính là gì. Tần Tăng đánh trong lòng cảm thấy, đối với Lão Ngô mà nói, chết chưa hẳn không phải chuyện tốt, đến dưới đất cùng người nhà đoàn tụ, so cái xác không hồn sống sót mạnh. Nhưng lại cảm thấy dạng này quá vô sỉ, thật tại không mở miệng được. Phòng bên trong một trận tĩnh mịch, chỉ chốc lát sau, Lão Ngô hồn phách lắc lư vài cái, dung hóa thành một luồng hồn vụ. Hướng ác quỷ lướt tới. Cái kia ác quỷ xem xét mắt Tần Tăng, cẩn thận từng ly từng tí dò xét ngẩng đầu lên hít một hơi, đem hồn vụ toàn bộ hút vào miệng bên trong, liền rụt về lại. Tần Tăng không biết nên thế nào ngăn cản, trừng mắt ác quỷ, trơ mắt nhìn xem ác quỷ đem Lão Ngô thôn phệ, ý thức được gia hỏa này tuyệt đối là cái tai họa. Nếu như không thể để cho ác quỷ đối với mình nói gì nghe nấy, mặc cho nó làm sằng làm bậy, sau này không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại, địch nhân thì cũng thôi đi, vạn nhất là thân nhân bằng hữu đâu. Tần Tăng chỉ có thể may mắn, vừa rồi gõ cửa không phải lão đạo sĩ cùng Minh Nguyệt. Hắn cầu tiên mục đích là trường sinh, không phải khi giết người ma đầu, nếu như không thể khống chế ác quỷ, hắn thả rằng đem Diêm La Phiên đem gác xó. Tần Tăng đứng lên, phóng ra một bước, liền dừng lại, quay đầu nhìn lão Ngô thi thể trầm tư, lão Ngô chết tại bọn họ phía trước, hậu thủ cần phải xử lý sạch gọn, nếu không sẽ có phiền phức. Thừa dịp lão Ngô còn không có cứng ngắc, Tần Tăng đem lão Ngô ôm, đá văng ra hắn cửa phòng, đem hắn đặt ngang ở trên giường, đắp kín mền. Lão Ngô trực tiếp bị câu đi hồn phách, trên thân không có ngoại thương, coi như quan phủ Ngỗ Tắc Khu NG kiểm tra không ra cái gì. Đem chỗ rất nhỏ đều thu thập sạch gọn, Tần Tăng lui lại ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa lại, tựa ở tường thở phào một cái, tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Liếc mắt ác quỷ, Tần Tăng nhanh chân trở lại phòng bên trong, cầm lấy trên mặt đất Diêm La Phiên, hồi ức kinh văn bên trong nội dung, lại không biết thế nào đem ác quỷ thu hồi đi. Nhíu mày nghĩ một hồi, Tần Tăng đành phải lập lại chiêu cũ, thôi động trong cơ thể vừa khôi phục một luồng khí tiến nhập Diêm La Phiên. Diêm La Phiên một quyển, nội dung là thế nào điều động Diêm La Phiên. Lần này không có ác quỷ đập vào mặt, Tần Tăng mặc niệm kinh văn, chờ hắn đem kinh văn đọc xong, Diêm La Phiên không gió mà bay, màu đen trên cột cờ đột nhiên sáng lên thâm trầm u quang, Diêm La Phiên ba chữ đặc biệt sáng tỏ, những ánh sáng này dần dần hướng Tần Tăng thủ trưởng dựa vào, cuối cùng chui vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, Tần Tăng trong óc đột nhiên hiện ra rất nhiều chữ. Tần Tăng âm thầm kinh kỳ, đem bản này văn tự đọc hiểu sau đó, phát hiện bên trong không chỉ có đối với Diêm La Phiên cùng cờ bên trong ác quỷ nói rõ, còn có một cái tế luyện Diêm La Phiên pháp chú. Nguyên lai Diêm La Phiên không phải Tần Tăng suy đoán thần tiên binh khí, mà là phụ trợ tu luyện U Minh Kinh đồ vật. Bất quá, Diêm La Phiên bên trong nuôi dưỡng ác quỷ gọi Diêm Vương, năng lực không yếu, trải qua pháp chú tế luyện sau đó, có thể ngự sử nó đối địch, cho nên Diêm La Phiên cũng có thể xem như chế địch binh khí. Nhưng Diêm La Phiên ta cờ dụng lớn nhất chỗ vẫn là phụ trợ tu luyện U Minh Kinh. Chỉ tu luyện U Minh Kinh tầng thứ nhất, còn có thuốc tắm trợ giúp. Tần Tản chỉnh truy hẹn dùng hơn nửa năm thời gian. Có thể tưởng tượng, ngày sau đến tầng thứ cao hơn, nhất định càng gian nan hơn, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tu luyện tới cao nhất tầng thứ 6. Có Diêm La Phiên trợ giúp liền không đồng dạng. Cờ bên trong Diêm Vương thôn vệ nhân loại hồn linh hoặc là âm sát chi khí sau đó, lại thai nghén hồn đan, tu luyện người lấy hồn đan, tại tu luyện thời gian cầm tại lòng bàn tay, mượn hồn đan chi lực, tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, Diêm La Phiên không phải không có thai hoàng ẩm, trong sách cảnh cáo người tu luyện không được quá tham lam, sử dụng Diêm La Phiên tu luyện cần phải chú ý cẩn thận, để phòng Diêm Vương nuốt chu. Nhìn đến đây, Thần Tăng cũng là một trận hoảng sợ. Cái này Diêm La Phiên là người áo đen di vật, người áo đen thực lực mạnh, có thể áp chế Diêm Vương. Nhưng mình mới tu luyện đến U Minh Kinh tầng thứ 2, khó trách cờ bên trong Diêm Vương lại phản vệ. Nếu như không phải Phật Ngọc che chở, nói không chừng mình đã uống thuốc lú. Lần này cũng cho Tần Tăng một cái cảnh cáo. Thế giới này quỷ dị đồ vật quá nhiều, sau này nhất định phải mọi chuyện cẩn thận. Nghĩ đến Phật Ngọc, Thần Tăng như có điều suy nghĩ. Diêm Vương sợ Phật Ngọc, chính mình có phải hay không không cần lo lắng phản vệ. Nhưng nghĩ tới ác quỷ đập vào mặt thời gian đáng sợ một màn, Thần Tăng quyết định vẫn là phải cẩn thận một chút. Rốt cuộc hắn cu nở dê không biết Phật Ngọc đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, có thể hay không một mực áp chế Diêm Vương. Ghi nhớ pháp chú, Thần Tăng tiện tay tế luyện Diêm La Phiên. Khi tế luyện hoàn thành, Thần Tăng có loại cảm giác kỳ diệu. Diêm La Phiên hình như cùng mình huyết mạch liên kết, trở thành một phần thân thể. Chương 20, hậu sự. Theo Tần Tăng trong lòng hơi động, trốn ở bên ngoài Diêm Vương liền bay tiến đến, e ngại ánh mắt nhìn xem Tần Tăng, sau đó chui vào Diêm La Phiên. Diêm La Phiên mặt cờ bên trên một trận biến hóa, Diêm Vương đồ án lại lần nữa hiện hiện. Tần Tăng mệnh lệnh nó đi ra, mặt cờ vặn mẹo, Diêm Vương lại từ Diêm La Phiên bay ra, đứng trang nghiêm tại Tần Tăng trước mặt, tỏ ra phi thường nhu thuận. Tần Tăng biết Diêm Vương e ngại là Phật Ngọc, mà không phải mình, bất quá hắn cu nở dê không thèm để ý, nghĩ lại vừa rồi nhìn thấy văn tự, ra lệnh, lấy một viên hồn đan cho ta. Diêm Vương con mắt đột nhiên trở thành đỏ tươi, trên mặt hung lệ màu sắc lóe lên một cái rồi biến mất, không tình nguyện há mồm phun ra một viên hắc khí cấp tốc ngưng kết thành một viên to bằng lòng nhãn hồn đan, Tần Tăng dùng tay tiếp lấy, trong lòng bàn tay lạnh như băng. Lại xem Diêm Vương, phun ra hồn đan sau đó thân hình một trận phiêu hốt, hình như trở thành suy yếu. Hắn kiềm chế trong lòng đội vàng, mệnh lệnh Diêm Vương trở về, thu thập xong hỗn loạn giường chiếu, khoanh chân ngồi xuống, cầm hồn đan thôi động công pháp. Đúng như văn tự bên trong chỗ nói, công pháp vừa mới bắt đầu vận chuyển, Tần Tăng lập tức liền cảm giác được không đồng dạng. Một chu thiên xuống tới, đề thăng hiệu quả viễn siêu trước đó, so thuốc tắm còn mạnh hơn. Vui vẻ sau đó, Tần Tăng liền chút ít phát sầu, văn tự bên trong nói rõ ràng, sau này muốn có được nhiều hơn hồn đan, nhất định phải để cho Diêm Vương thôn phệ nhân loại hồn linh hoặc là âm sát chi khí. Tần Tăng nào biết được âm sát chi khí là cái gì, chẳng lẽ mình thật phải biến thành giết người ma đầu. Phía bên ngoài cửa sổ truyền đến hơi sáng ánh sáng, Tần Tăng thầm than một tiếng, cùng áo nằm xuống, trước không đi nghĩ những này phiền lòng sự tình, nội thị trong cơ thể, giống như là nhận được một cái mơ y la đồ chơi một dạng, tại toàn thân chuyển không ngừng. Cuối cùng trở lại hồn phách địa phương, hồn phách bên ngoài tầng kia hoàng quang còn tại, Phật ảnh không thấy. Một đêm này phát sinh quá nhiều chuyện, tâm tình của hắn thay đổi rất nhanh, cảm giác so một năm còn dài dằng dặc. Rất nhanh trời đã sáng lên, Tần Tăng giả bộ vô sự, giống thường ngày lên nốt lửa, luyện võ, làm bài tập buổi sớm, chờ đến buổi trưa mới làm bộ vừa phát hiện lão Ngô chết rồi, mặt mũi tràn đầy lo sợ gọi tới lão đạo sĩ. Tịch Tâm đạo trưởng quả là không có phát hiện điểm đáng ngờ, chỉ có thể phán đoán lão Ngô thiên ngày kéo thuyền, mệt nhọc quá đáng, trong cơ thể tinh khí hao hết, trong ngộng có giật mà chết. Tại lão Ngô di vật bên trong có một thanh phòng thân truy thủ, còn có mấy lượng bạc, lão đạo sĩ để cho Tần Tăng báo cáo quan phủ lúc, Tần Tăng thêm tiền mua ngụm giấy quan tài, mời trong đạo quán nhà ở hỗ trợ khâm liệm tốt lão Ngô thi thể cùng di vật, tại hậu sơn tìm khối nghĩa địa, cùng ngày liền xuống mai táng. Lão Ngô không có thân nhân tại thế, tang lễ hết thể giản lược, chỉ có lão đạo sĩ cho hắn niệm vài quân kinh. Tần Tăng ngồi xổm ở trước mộ phần đốt đi tràn đầy một chậu tiền giấy, nói khẽ: "Lão Ngô, đi xuống qua cái tốt ngày, sau này ta sẽ giúp ngươi tìm một cái tiểu tử, cho làm con nuôi tại ngươi danh nghĩa, cho ngươi Ngô gia truyền tiếp tục hương hỏa, ngươi liền nhắm mắt ta. Thân thích hoặc dư buồn, người khác cũng đã ca. Cái này thế đạo người chết quá bình thường, trong đạo quán bầu không khí đêm đó liền giống như ngày thường. Nhưng đối với Tần Tăng mà nói, buổi tối liền gặp được một kiện phiền lòng sự tình, hắn phát hiện U Minh Kinh tăng lên tới tầng thứ 2 sau đó, thuốc tắm đối với tu luyện đề thăng trở thành cực kỳ bé nhỏ, để cho hắn muốn dùng hồn đan cùng thuốc tắm phối hợp tu luyện ý tưởng triệt để ngâm nước nóng. Hắn tâm có không cam lòng, cuốn lấy Tịch Tâm đạo trưởng muốn mới phương thuốc, để cho lao đạo phiền phức vô cùng. Trong nháy mắt lại qua 7 ngày, đi qua những ngày này tiêu hao, viên kia hồn đan bị tiêu hao gần một nửa, tính được một viên hồn đan chỉ có thể dùng 20 ngày trái phải. Ngay nọ buổi chiều, đạo quán vô sự, Tần Tăng cùng Minh Nguyệt liền đi ra bữa ăn ngon. Dương Trúc Thanh U, hai người ngồi xổm ở lò đất bên cạnh đốt lửa, bên cạnh có thanh tẩy tốt 4 cái thỏ, mấy cái mập chim. Hiện tại Tần Tăng tìm ăn không cần cả bẫy, chỉ dựa vào một côn cùng cục đá liền lệ vô hư phát. Chỉ cần xe động, một cái cu nở dê chạy không ra hắn lòng bàn tay, để cho Minh Nguyệt phi thường hâm mộ. Có rượu có thịt, hai người dựa vào tảng đá, nghe ào 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 tiếng gió, rất là hài lòng. Tần Tăng đột nhiên cảm thấy, nếu như chưa từng thấy thần tiên, ở chỗ này sống hết đời cũng không tệ. Minh Nguyệt dùng răng kéo xuống một cái đùi thỏ, rót ngụm rượu lại ăn ngụm thịt. Hắn đi theo Tần Tăng luyện võ, không chỉ có vóc dáng lớn, lượng cơm ăn cùng tiểu lượng cu nở dê tăng trưởng. Minh Nguyệt đột nhiên ngồi dậy, lỗ tai giật giật, nghi ngờ nói: "Sư huynh, thế nào có bổ câu gọi? Ta cũng nghe được qua mấy lần." Tần Tăng không thèm để ý nói: "Có thể là phía trước núi cái nào trong miếu dưỡng, bổ câu đại bổ, chờ có hào hứng, sư huynh ta bắt mấy cái, cho ngươi nếm thử bổ câu canh." Minh Nguyệt rụt cổ một cái, hi hi cười, chớ để cho chủ nhân phát hiện, miễn cho sư phụ cửa trách. Tần Tăng khinh thường nói: "Ngươi còn chưa tin ta thân thủ." Cơm nước non nê, bóng đêm sắp tới, sư huynh đệ kết bạn trở lại đạo quán, làm xong muộn khóa riêng phần mi nhờ trở lại phòng bên trong. Giống như ngày thường, Tần Tăng thu thập xong giường chiếu liền tay cầm hồn đan, tu luyện trước đó sờ sờ ngực Ô Mộc Kiếm, so sánh Diêm La Phiên, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Ô Mộc Kiếm, nhưng hắn thể nội khí tiến nhập Ô Mộc Kiếm tựa như đá chìm biển lớn, không có bất kỳ phản ứng nào, Diêm La Phiên pháp chú cũng đối với nó vô dụng, không làm gì được. Đêm trăng u tĩnh, chỉ có dưới bệ cửa sổ một dài một ngắn côn trùng kêu vang. Tần Tăng đang hết sức chuyên chú tu luyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng: "Ai?" Ánh mắt hắn nhất chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm góc tường. Chợt, chỉ gặp góc tường đen tối một trận rung động, tiếp lấy một cái bóng đen từ nơi đó đi ra, là một người mà xịp dạ hành người. "Ngươi là ai?" Tần Tăng sợ hãi, lại bị người vô thanh vô tức tiềm nhập gian phòng. Hắn thính giác phi thường nhạy cảm, mới tại người kia tiềm nhập lúc đi vào nghe được một chút không rôn nở dê bình thường nở dê tiếng gió, bị bừng tỉnh, nếu không có thể bị lấn đến gần bên cạnh cu nở dê không phát hiện được. Người này là ai? Tiềm nhập gian phòng của mình bên trong muốn làm gì? Chẳng lẽ mình bí mật tiết lộ? Tần Tăng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, thủ trưởng lặng lẽ sờ đến trên giường Diêm La Phiên. Người áo đen thản nhiên đứng tại trong phòng, không có chút nào bị phát hiện bộ dạng lo sợ, ánh mắt tại lơ mơ phòng bên tròn chỉnh truy hiện phi thường sắc bén, Tần Tăng cảm giác giống hai cái đao trên người mình phá, khắp cả người phát lạnh. Người áo đen có chút kinh kỳ quan sát Tần Tăng, chật chật. Không nghĩ tới phá trong đạo quán còn ẩn nấp một vị có thể khám phá thân pháp của ta cao thủ, nói như vậy, Lão Ngô là chết tại trên tay ngươi. Lão Ngô chết là Tần Tăng lớn nhất khúc mắc, vốn cho rằng hậu thủ làm thiên ý ổ phùng, đột nhiên bị một cái lạ lẫm người nói toạc ra, Tần Tăng trong lòng đại trấn, sắc mặt QNZ hơi hơi biến hóa. Thật là ngươi. Người áo đen hai mắt nhíu lại, ánh mắt bên trong trong nháy mắt bạo khởi kinh khủng sát khí, điềm nhiên nói, Lão Ngô báo cáo nói trong đạo quán chỉ có hai cái biết quyền cước tiểu đạo sĩ, không nghĩ tới hắn QNZ có nhìn lầm thời điểm. Tiểu tử, ngươi là ai, dám giết ta Giang Sơn lâu người? Hắn đang lừa ta. Tần Tăng thầm hận chính mình vẫn là quá trẻ tuổi, một cái liền lộ ngọn nguồn, đồng thời cũng có chút kỳ quái, nghe người này lời nói, Lão Ngô cũng không phải bình thường người, chẳng lẽ hắn người kéo thuyền thân phận là giả? Lão Ngô tiềm phục tại đạo quán dài đến nửa năm, có cái gì mục đích? Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Tần Tăng đè ép cổ họng, thề thốt phủ nhận, Lão Ngô bởi vì mỗi ngày tại bến đò kéo thuyền, mệt nhọc mà chết, không có quan hệ gì với ta. Trên người hắn một chút tổn thương đều không có, không tin ngươi đi mở quan tài nghiệm thi. Chương 21, ly biệt. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, còn dám mạnh miệng, một hồi nhìn ngươi nhận là không nhận tội. Lời còn chưa dứt, người áo đen đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ. Tần Tăng kinh hãi, trong chớp nhoáng này, người áo đen lại thật hắn tầm mắt bên trong biến mất. Tần Tăng chưa hề gặp qua loại địch nhân này, hắn tại Võ Uy Tiêu cục cùng Dương Chấn đệ tử đối luyện, chung quy có thể dựa vào nhãn lực liệu trước tiên cơ, thành thạo điêu luyện ứng đối, lần này ánh mắt lại không có tốt như vậy lắm rồi. Người áo đen này có thế tại hắn ngay dưới mắt tiêu thất, coi như không phải thần bí tu tiên giả, cũng là trong chốn võ lâm cao thủ. Không đúng. Tần Tăng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn vẫn là thấy được một chút dị dạng. Trước mặt không khí hơi có chút vặn mẹo, cũng chỉ có hắn ánh mắt có thể nhìn thấy. Tần Tăng trong ý thức thế mạnh như nước, kỳ thực chỉ mới qua một nháy mắt. Trong trước mắt, không khí vặn vẹo liền lan tràn đến Tần Tăng trước mặt. Nếu như Tần Tăng lúc này phản kích, vẫn có thể tới kịp xuất quyền, nhưng hắn bị người áo đen quỷ dị thân pháp hù dọa, sợ mình phục hổ trưởng quyền không đủ mạnh, đánh không lại người áo đen, ngay lập tức không chút do dự thôi động Diêm La Phiên. Giết hắn. Theo Tần Tăng một tiếng gầm nhẹ, Diêm Vương từ Diêm La Phiên bên trong đập ra đến. Cười gằn phóng tới người áo đen. Ầm. Người áo đen một đầu túi tại trên mép giường, gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, Diêm La cắn người áo đen hồn phách bay ra, một mặt lấy nhìn cho kỹ Tần Tăng. Người áo đen hồn phách QNZ cùng Lão Ngô một dạng, ánh mắt ngốc trệ đứng đấy, vẫn không nhúc nhích. Bất quá, làm Tần Tăng cởi xuống người áo đen mặt nạ, phát hiện hắn hồn phách cùng nhục thân tướng mạo giống nhau như lúc, Tần Tăng lúc này mới ý thức được, Lão Ngô có thể là dịch dung. Lần thứ nhất gặp được loại nguy cơ này, Tần Tăng sợ hãi không thôi, thở hổn hển mấy cái, qua loa định thần, liền lập tức hỏi dò vấn đề. Không có gì bất ngờ xảy ra, người áo đen hồn phách một hồi cũng phải biến thành hồn vụ. Lão Ngô tiềm phục tại trong đạo quán, có cái gì mục đích? Tần Tăng ngữ khí nhanh chóng. Người áo đen mặt không biểu tình hồi đáp, giám thị bến đỏ, chờ đợi nhiệm vụ. Nguyên lai cùng đạo quán, cùng mình cũng không quan hệ, Tần Tăng yên tâm không ít, lại hỏi, làm sao ngươi biết Lão Ngô chết? Hôm nay người giữ cửa truyền xuống nhiệm vụ. Ta dùng bồ câu đưa tin truyền tin Lão Ngô, không có đạt được trả lời. Nguyên lai những cái kia bồ câu là Lão Ngô. Tần Tăng thầm mắng một câu, truy vấn, người giữ cửa là ai? Nhiệm vụ gì? Các ngươi Giang Sơn lâu bên trong đều là người nào? Tần Tăng một phen truy vấn sau đó, ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Cái gọi là Giang Sơn lâu hẳn là một cái trong chốn võ lâm đỉnh cấp tổ chức sát thủ, tại giang hồ bên trên uy danh hiển hách, danh xưng chưa hề thất thủ qua. Người giữ cửa là sát thủ cùng Giang Sơn lâu liên hệ người mang tin tức, Giang Sơn lâu cho sát thủ tuyên bố nhiệm vụ, cũng là thông qua người giữ cửa, sát thủ ở giữa là rất ít liên hệ. Người áo đen này cùng là sát thủ, cùng Lão Ngô là nhiều năm hợp tác, cùng một chỗ tiềm phục tại Tam Vũ Thành. Mà nhiệm vụ lần này mục tiêu là ai, cần ngày mai sáng sớm hội hợp người giữ cửa, mới có thể biết. Lão Ngô vo công không tính đỉnh tiêm, nhưng dịch dung thuật tạo nghệ cực cao, hắn ra vẻ lánh nạn đến nạn dân, tiềm phục tại bến đò làm người kéo thuyền. Một cái mục đích là giám thị bến đò, một cái khác mục đích liền là chờ đợi Giang Sơn lâu tuyên bố nhiệm vụ. Có lúc, sát thủ 1-2 năm không có nhiệm vụ cũng là chuyện thường, đoạn này thời gian bọn họ liền sẽ ngụy trang thành người bình thường, cho nên Lão Ngô tại đạo quán lại nửa năm lâu, không ngờ một cái đường đường đại sát thủ, mơ hồ chết tại Tần Tăng trong tay. Giang hồ cứ như vậy đột ngột cho Tần Tăng mở ra một góc của băng sơn. Ngoại trừ ngươi cùng Lão Ngô, Tam Vu Thành bên trong còn có bao nhiêu sát thủ? Tần Tăng hai mắt nhắm lại, hỏi. Không biết. Giang Sơn lâu tổ chức nghiêm mật, không cho sát thủ ở giữa có gặp gỡ quá nhiều, hai người bọn họ chỉ cùng mình người giữ cửa một tuyến liên hệ, không biết cái khác sát thủ nhiệm vụ cùng dấu vết hoạt động. Dạng này tốt nhất. Tần Tang gật gật đầu, hắn không quan tâm Giang Sơn lâu mục tiêu là ai, quan tâm hơn Thanh Dương quán có thể hay không bị dính líu. Nếu như ngươi không quay về, Giang Sơn lâu có thể hay không phái những người khác tìm đến. Sẽ. Sát thủ vô cớ mất tích, người giữ cửa báo cáo Giang Sơn lâu, chắc chắn phái người đến đây điều tra, mãi đến điều tra rõ mới thôi. Tần Tang lông mày cau chặt, còn có ai biết ngươi tối nay tới đạo quán? Người giữ cửa. Còn có ai biết lão Ngô tiềm phục tại bến đỏ, ở tại đạo quán? Người giữ cửa. Hắn có thể hay không báo cáo? Không biết. Hắn ở nơi nào? Tam Vu Thành Nam Thành, Phất Liêu ngõ hẻm, chữ địa số 13. Giữa các ngươi có không có ám hiệu? Người áo đen hồn phách hóa thành một luồng hồn vụ, bị Diêm Vương nuốt vào, Tần Tang tựa ở trên tường, ôm đầu ngồi yên tốt thời gian dài, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng chạy đến lao đạo cùng Minh Nguyệt phòng phía trước, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bọn họ đang ngủ say. Đứng ở nơi đó lẳng lặng xem một hồi, Tần Tang yên lặng nói, đạo trưởng, Minh Nguyệt, một mình ta làm việc một người làm, định sẽ không dính líu các ngươi. Sau đó gấp ngược trở về phòng, đem Diêm La Phiên các thứ thu thập xong, mang vào một bộ quần áo. Trong phòng những vật khác đều không nhúc đích, chỉ cầm đi một bình lao đạo sĩ phối kim sáng dược. Cuối cùng đem người áo đen thi thể đặt lên giường, dùng tay mò sờ, trên cánh tay cột một cái tụ tiễn, đai lưng là một thanh nhuyễn kiếm, không có khác đồ vật. Người áo đen cũng là không nghĩ tới sẽ bị Tần Tang trong nháy mắt phản sát, kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra. Tần Tang mở ra tụ tiễn cơ quan đơn giản, hắn rất nhanh hiểu rõ, cột vào trên cánh tay mình, sau đó rút ra nhuyễn kiếm, cầm lấy đặt ở góc tường một cái thiết mộc côn. Từ trên xuống dưới đem ở một năm gian phòng xem một lần, lấy ra vài cái dụng cụ châm lửa, bốn phía ném một cái. Phòng ở ngoại trừ giàn khung là đá, cái khác đều là cỏ cây cây trúc làm, gian ngoài còn có một đống lớn bó củi, ngọn lửa rất nhanh vọt lên tới. QNZ không biết dạng này có thể hay không đem Thanh Dương quán hái đi ra. Tần Tăng nhẹ nhàng thở dài, chờ lửa giấy lên đến, cũng không quay đầu lại đi ra đạo quán, đến giữa sườn núi thời gian mới nghe được có người hô to cứu hỏa. Đi ngang qua lão Ngâu nghĩa địa. Tần Tăng đi tới hắn trước mộ phần, Thanh Dương quán bên trong ngọn lửa đã nhuộm đỏ nửa bên bầu trời đêm, cười khổ nói, Lão Ngô a Lão Ngô, ngươi khi đó vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn Thanh Dương quán đâu. Từ lúc tế luyện tốt Diêm La Phiên, Tần Tăng liền có rồi rời đi đạo quán ý tưởng, lại không nghĩ rằng lấy loại phương thức này rời đi. Dưới chân núi trong rừng cột người áo đen ngựa, Tần Tăng chơ mi nhờ lên ngựa, thẳng đến Tam Vu Thành mà đi. Điều khiển ngựa chạy nhanh, chờ Tần Tăng đuổi tới Tam Vu Thành, sắc trời vẫn như cũ lơ mơ. Cửa thành không mở. Bất quá bởi vì bến đò giao dịch tấp nập, thương đạo phồn thịnh, Tam Vu Thành cửa nam chỗ có một bên cửa cả đêm không đóng, lấy cung cấp thương hàng thông hành. Tần Tăng đem kiếm, côn cùng ngựa đều giấu ở ngoài thành, bỏ ra một chút bạc, đi theo một cái chủ hàng trà trộn vào trong thành, thẳng đến Phất Liêu ngõ hẻm. Canh giờ còn sớm, toàn bộ Phất Liêu ngõ hẻm đều không có người đi đường. Ngõ hẻm này ở đây đều là phú hộ, tường cao cửa son, Tần Tăng rất nhanh liền tìm tơ ý chữ địa số 13. Tòa nhà không lớn, tường ngoài dùng gạch xanh xây, có tới 4-5 người cao, đại môn đóng chặt. Chương 22, Đông Dương quận chúa. Người áo đen nói người giữ cửa liền ở tại bên trong, giữa bọn hắn dùng chim sơn ca tiếng kêu làm ám hiệu, bảy dài bô nở ngắn, nhưng Tần Tăng không biết học chim sơn ca gọi, đành phải núp trong bóng tối, gọi ra Diêm Vương. Đi vào. Tần Tăng nhìn chằm chằm trạch viện, do dự một chút, trầm giọng nói, đem người bên trong đều giết. Diêm Vương xuyên tường vào, tiếp lấy Tần Tăng cu nở dê mượn lực leo tường, tiến vào trong viện. Vừa hay nhìn thấy Diêm Vương móc ra tới một cái trung niên nam nhân hồn phách. Cái này người tướng mạo cùng người áo đen miêu tả giống nhau như lúc, hắn liền là người giữ cửa. Tìm tơ y chính chủ, Tần Tang âm thầm may mắn, lập tức bắt đầu thẩm vấn. Hắn quan tâm nhất, tự nhiên là có hoặc nhiều hoặc ít người biết Lao Ngô cùng người áo đen tại Thanh Dương quán ẩn hiện. Nếu như cái này người giữ cửa báo lên, hắn sẽ một mực truy sát, cho dù tìm tơ y Giang Sơn lâu lâu chủ trên đầu, cũng ở đây không tiếc. Tần Tang thấy rõ. Coi như đối mặt võ lâm cao thủ, Diêm Vương vẫn như cũ là vô địch. Lao Ngô, người áo đen cùng người giữ cửa, đều là Giang Sơn lâu đỉnh cấp sát thủ, tại Giang Hồ bên trên cũng xem như mà vượt nhất lưu cao thủ ỉn trùy hện chết vô thanh vô tức, một chút phản kháng đều không có. Lại cao hơn võ công cu nở dê ngăn không được Diêm Vương. Huống hồ, chính mình có thể được chuẩn xác nhất tình báo. Tần Tăng rất hỏi mau rõ ràng hắn muốn biết đồ vật, thần sắc khẩn trương lập tức buông lỏng. Nguyên lai Giang Sơn lâu tổ chức so trong tưởng tượng còn phải nghiêm mật, các quận đều có phân đàn, người giữ cửa mặc dù là Giang Sơn lâu nhân vật trọng yếu, nhưng vì phòng ngừa bị người tìm hiểu nguồn gốc, diệt đi phân đàn, người giữ cửa đồng thời không biết phân đàn ở nơi nào, QNZ không hề đơn độc liên hệ phân đàn tư cách. Cho dù có khẩn cấp sự vụ, QNZ dâu thả ra ám hiệu, chờ đợi phân đàn liên lạc. cái này người giữ cửa tại Tam Vu Thành ẩn nút thời gian không dài, hiện tại phát xuống nhiệm vụ, phân đàn mới lần thứ nhất liên hệ hắn, cho nên hắn trong tay sự vụ mặc dù đều có ghi chép, cũng không báo cáo. Đêm nay người áo đen đi Thanh Dương quán điều tra, cáo chi qua người giữ cửa, nhưng tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, người giữ cửa QNZ không có trắng trợn tuyên dương. Nghe đến đó Tần Tăng an tâm, chỉ cần thiêu hủy người giữ cửa bản chép tay, toàn bộ manh mối liền gây ở chỗ này. Bất quá, muốn đem Thanh Dương quán triệt để hái ra ngoài, còn cần một chút thủ đoạn, Tần Tăng lập tức bắt đầu hỏi dò người giữ cửa, toàn bộ tại Tam Vu Thành nhận núp sát thủ thân phận cùng chỗ ẩn thân, bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, người giữ cửa thả ra tin tức triệu tập sát thủ, hiện tại cũng giấu ở ngoài thành một cái nhà nhỏ bên trong. Toàn bộ hỏi rõ ràng, người giữ cửa hồn phách cũng liền nhanh đến tiêu thất thời gian. Tần Tăng lúc này cũng đối Giang Sơn Lâu nhiệm vụ lần này có rồi hiểu một chút, không chỉ có cái này, người giữ cửa phụ trách 6 tên sát thủ toàn bộ khởi động, tại trấn thủy quận còn ẩn nút cái khác người giữ cửa, đều tại hướng Tam Vu Thành dựa vào, lần hành động này muốn tụ tập gần 30 sát thủ. Bọn họ mục tiêu là ai, đáng giá hưng sư động chúng như vậy? Ra ngoài tò mò, Tần Tăng hỏi một câu, lại nghe được một cái để cho hắn chấn kinh đáp án. Đông Dương quận chúa. Bọn họ mục tiêu lại là Đông Dương quận chúa, Đông Dương Vương nữ nhi, hiện nay hoàng đế chất nữ. Một cái giang hồ bên trên tổ chức sát thủ mà thôi, cũng dám đối kháng chính thức lực lượng, ám sát quận chúa, điều này làm cho Tần Tăng khó có thể tưởng tượng. Giang Sơn Lâu Lâu chủ như thế gan to bằng trời, không sợ chịu đến tai họa ngập đầu sao? Hỏi một chút mới biết được, đây không phải Giang Sơn Lâu lần thứ nhất giết quan, thậm chí 10 năm trước có một vị mã tổng đốc bị bên đường ám sát, chấn kinh đại tùy, chính là Giang Sơn Lâu làm. Việc này một màn, tiên hoàng giận dữ, nhưng Giang Sơn Lâu từ đầu đến cuối công việc tới nhuẩn. Mặt khác, Đông Dương quận chúa cái tên này, cũng để cho Tần Tăng sắc mặt một trận biến ảo chập chờn, hắn không khỏi nhớ tới trên thuyền cái kia chưa hề lộ diện đại tiểu thư, sẽ là Đông Dương quận chúa sao? Hắn vội vàng lên tiếng hỏi nguyên do. Căn cứ Giang Sơn Lâu tình báo, Đông Dương quận chúa thời gian dài trước gióng trống khua chiêng đi Thuần Dương Sơn trang nghỉ ma tờ, bản thân nàng lại lặng lẽ thoát ly, không biết tung tích. Giang Sơn Lâu một đường truy tra, gần nhất mới tra được một chút dấu vết để lại, Đông Dương quận chúa cùng kỳ bộ phận hầu cận ra vẻ hành hương, bí mật tiềm nhập trấn thủy quận, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay buổi trưa liền có thể tới Tam Vu Thành. Tam Vu Thành phân đàn kế hoạch tại Đông Thành ngoại Lạc Mã Sơn bố trí mai phục. Tần Tăng cùng Võ Huy Tiêu cục người quen thuộc, nhìn qua tiêu cục địa đồ, đối với Tam Vu Thành chung quanh địa thế cẩn thận hiểu qua, biết Lạc Mã Sơn người ở thưa thớt, sơn thế hiểm trở, đường lên núi lâm sườn núi mở, vách đá vạn trượng phía dưới liền là quần quận sông lớn, địa thế phi thường hiểm yếu, chính thích hợp mai phục. Tần Tăng còn muốn hỏi nhiều hơn chi tiết, nhưng người giữ cửa hồn phách đến thời gian, hóa thành một viên hồn vụ. Tần Tăng phải thật tốt suy nghĩ một chút, bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Một con đường, làm bộ như cái gì đều không biết, xử lý tốt việc của mình liền cao chạy xa bay. Thứ hai con đường liền là liều một phen, cứu con chúa. Không nói đến ân nhân cứu mạng Bạch Giang Lan có thể cu nở dê tại. Diêm La Phiên, Diêm Vương quỷ dị năng lực, để cho Tần Tăng cơ bản xác định, U Minh Kinh tuyệt đối không phải bình thường võ công, 89 phần 10 liền là tu tiên công pháp. Đối với người bình thường mà nói, hắn hiện tại cũng có thể tính tiên sư. Có lẽ yêu nhân, ma đầu thích hợp hơn. Hắn đối với tu tiên hoàn toàn không biết gì cả, U Minh Kinh cùng Diêm La Phiên đều là chiếm được hạ si ma đầu, ngự quỷ giết người, tà ác phi thường. Nếu như mình tùy tiện đi tìm tiên, vạn nhất gặp được ngự kiếm thiếu niên dạng kia ghét ác như cừu, muốn hàng yêu trừ ma, đó mới là khóc không ra nước mắt. Huống hồ, thế giới mênh mông lớn, tìm kiếm tiên duyên không cuống tại mỏ kim đáy biển, thông qua quyền quý tiếp xúc cái khác tiên sư, chậm rãi tìm hiểu tu tiên thế giới, có lẽ là cái lao thành phương pháp. Trong lòng suy tư, Tần Tăng động tác cũng không dừng lại, đông phương đã sáng, tảng sáng sắp tới, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Vào nhà tại người giữ cửa gầm giường mặt đất phía dưới lật ra một chồng sách, bên trong là người giữ cửa bản chép tay, nhưng đây đều là giả. Mỗi lần ghi chép, người này đều muốn viết xuống một giả một thật, giả lưu tại nơi này, thật bản chép tay ở bên cạnh Hồng Trần ngõ hẻm một cái họ Lý Hành Thủ nơi đó. Vị này Lý Hành Thủ cũng là Giang Sơn Lâu sát thủ, tính tình có chút kỳ quái, ưa thích ẩn tàng tại Yên Hoa Liễu ngõ hẻm, lấy sắc làm vui vẻ cho người, người giữ cửa phi thường tín nhiệm nàng, hai người còn là nhân tình. Diễn trò là nguyên bộ, bản chép tay tuy là giả, Tần Tăng cu nở dê toàn bộ mang đi. Để tránh đánh cỏ động rắn, hắn không nhúc nhích người giữ cửa phòng ở, lập tức đi tới Hồng Trần ngõ hẻm. Cái này canh giờ, Hồng Trần ngõ hẻm mỹ nguy hiển có không ít người đi lại, Tần Tăng phí hết phen công phu ngụy trang, mới sờ đến Lý Hành Thủ phòng bên trong. Lý Hành Thủ ngay tại phòng bên trong cùng ân khách chơi đùa, Tần Tăng chỉ có thể xin lỗi rồi, đem hai người giết chết, tìm tơ y thật bản chép tay, mang đi ra ngoài toàn bộ thiêu hủy, liền ra khỏi thành đi tìm mặt khác ba cái sát thủ, một tên cũng không để lại, cuối cùng phóng hỏa đem phòng ở đốt, đem nước triệt để quấy đủ. Một trận bận rộn, sắc trời đã sáng rõ, Tần Tăng cưỡi lên ngựa thẳng đến phương đông mà đi, hắn quyết định bắt lấy cơ hội này, chạy một cái tiền đồ. Sợ có Giang Sơn lâu nhạn tuyến, gây nên chú ý, Tần Tăng không dám đi Lạc Mã Sơn đại lộ, từ đường nhỏ xen kẽ. Cuối giờ thìn mới vượt qua Lạc Mã Sơn, Tần Tăng chú ngựa ngừng nghỉ, trở lại ngắm nhìn Tam Vu thành phương hướng, không biết bị hắn cái này nháo trò, Giang Sơn lâu còn có hay không động thủ. Chương 23, báo tin. Lại lật qua vài tòa núi y, Tần Tăng tới gần đại lộ, tìm cái tầm mắt mở rộng địa phương, dừng ngựa yên lặng chờ. Căn cứ tình báo, Đông Dương quận chúa thương đội tối hôm qua chú đóng ở Côn Thành, hôm nay rạng sáng xuất phát, hiện tại giờ tị quá nửa, cu nở dê nhanh đến nơi này. Tần Tăng nắm lên thiết một côn, cái này cây gậy chất liệu là một loại thiết một mộc tâm, là Tần Tăng tại bến đò mua, độ cứng có thể so côn sát, mà lại tính bền dẻo thật tốt, mời người mài rua thành tiện tay một côn. Một côn một đầu dự để lại lỗ trống, chỉ cần đem diêm la phiên mặt cờ côn tốt, nhét vào lỗ trống, đầu nhọn hướng ra ngoài, cuối cùng dùng vải buộc chặt, liền là một cây dở dở ương ương thương nhọn. Tần Tăng nghiệm chứng qua, nhục nhãn phàm thai xác thực không nhìn thấy diêm vương, nhưng không thể quá không kiêng nể gì cả, trước mặt người khác dù sao cũng phải che lấp một cái, nếu không vạn nhất đưa tới hàng yêu trừ ma tiên sư, chết oan uổng. Tam Vu thành hướng đông, vô số núi lớn liên miên chập trùng, con đường này vượt núi băng đèo, ở giữa còn phải sang mấy lần sông, thật là khó đi, lui tới thương nhân thả rằng đi bắc lộ lượn quanh lâm ổ thành, tốn thêm 2 ngày thời gian, cu nở dê không nguyện đi con đường, cho nên người đi đường cũng không nhiều. Tần Tăng không chỉ chú ý giao lộ, cu nở dê bốn phía đánh hy vọng, nhưng không có phát hiện hư hư thực thực Giang Sơn lâu nhãn tuyến người. Mắt thấy mặt trời nhanh đến chính giữa, mặc dù đã vào mùa thu, giữa trưa mặt trời hình nhủy hển cay độc. Tần Tăng mặc niệm thanh tĩnh kinh kiên nhận chờ đợi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thẳng đứng lên tới. Đại lộ cuối cùng xuất hiện một cái đội xe. Mấy chiếc kéo xe hàng dùng màu đen vải bồng bọc lấy, phía sau còn có 2 chiếc người ngồi xe ngựa, bên ngoài có hơn 20 cái cưỡi ngựa hộ vệ. Những hộ vệ này ngụy trang thành tiêu sư, trên thân mang có đao kiếm, hai mắt có thần, tỏ ra phi thường điêu luyện. Bọn họ trận hình rất có kết cấu, theo trước đoàn xe đi mà không loạn chút nào, ngay ngắn trật tự phân bố tại đội xe chung quanh. Bốn phương tám hướng đều có thể chú ý đến, vô luận phương hướng nào, một khi có địch tỉnh xuất hiện, lập tức liền có thể làm ra phản ứng. Bất quá, nhìn kỹ có thể nhìn ra được, bọn họ bảo hộ trọng điểm không phải hàng hóa, mà là trong xe ngựa người. Mặc dù cách còn rất xa, Tần Tăng như cũ thấy rõ ràng, tại phía trước nhất mở đường là Bạch Giang Lan. Thủy hầu tử Chu Ninh cu nở dê tại. Quả nhiên là bọn họ. Tần Tăng lập tức chơ mi nhờ lên ngựa à, đột nhiên hất lên dây cương, tuấn mã hí dài. Từ trong rừng nhảy ra, tuấn mã xuống núi, tiếng vó ngựa gấp. Người nào? Dừng lại. Chưa tới đội xe phụ cận, Tần Tăng liền nghe được Bạch Giang Lan bọn người hét lớn. Phát hiện Tần Tăng sau đó, đội xe đột nhiên ngừng, một đám hộ vệ trong nháy mắt bảo vệ tại bên cạnh xe ngựa, bịch rút đao ra kiếm, chỉ phía xa Tần Tăng. Phía trước sáng loáng một mảnh, trong bóng tối còn có kình nó, sát khí nghiêm nghị. Suy. Tần Tăng vội vàng ghìm chặt ngựa, lớn tiếng hô, Bạch đại ca, Chu Ninh, là ta. Ta là Tần Tăng. Bạch Giang Lan sắc mặt khẽ giật mình, nhìn kỹ, gặp Tần Tăng khuôn mặt quả là có một chút quen thuộc, đột nhiên nhớ tới năm trước từ bẻ gỗ bên trên cứu người thiếu niên kia. Năm trước Tần Tăng vừa chạy ra miệng hổ, vết máu đầy người, phi thường chật vật. Hôm nay Tần Tăng tu luyện U Minh Kinh, liền mỗi ngày luyện quyền, ngoại hình và khí chất so sánh năm trước đều có cực lớn biến hóa. Nguyên nhân chính là như thế, Bạch Giang Lan bắt đầu mới không nhận ra được. Bạch Giang Lan bên cạnh Thủy Hầu Tử cũng nhớ tới. Một mặt kinh hỉ hô to. Thật sự là Tần huynh đệ. Tần huynh đệ, ngươi không có về quê nha. Ta còn tưởng rằng sau này không gặp được ngươi, không nghĩ tới. Bạch Giang Lan đệ lại Thủy Hầu Tử, hướng về sau khoát khoát tay, nắm lấy kiếm đi tới 2 bước, trên dưới quan sát một cái Tần Tăng, mắt sáng lên, khách khí nói, Tần huynh đệ, không biết ngươi ngăn lại chúng ta, cần làm chuyện gì. Hắn có thể nhìn ra được, Tần Tăng liền là chạy bọn họ tới. Tần Tăng có thể cảm giác được Bạch Giang Lan trong giọng nói xa cách cùng cảnh giác. Cú nở dê không thèm để ý, tung người xuống ngựa, ở chửa cờ mặt đem trên thân tên nỏ, nhuyễn kiếm cùng một côn đều cởi xuống, mấy bước đi tới Bạch Giang Lan bên cạnh, thấp giọng nói, Bạch đại ca, ta có chuyện quan trọng, bẩm báo Đông Dương quận chúa. Bạch Giang Lan đột nhiên biến sắc, ngươi. Tần Tăng vội vàng khoát tay, mắt nhìn phía sau hộ vệ, nói, Bạch đại ca không nên hiểu lầm, ta là sau đó mới đoán được quận chúa thân phận, ta xác thực có chuyện quan trọng bẩm báo. Nơi này người thêm thai tạm, nếu như Bạch đại ca tin được ta, theo ta đến bên này. Bạch Giang Lan tự cao võ nghệ, hướng phía sau làm thủ thế, đi theo Tần Tăng đi tới ven đường. Quận chúa hành tung đã không phải là bí mật, phía trước có Giang Sơn lâu sát thủ, mai phục tại Lạc Mã Sơn, mục tiêu chính là quận chúa. Tần Tăng ngoại ý muốn nhận được tin tức, nghĩ cùng quận chúa cùng Bạch Đại Ca ân cứu mạng, đặc địa lên báo. Nói xong, Tần Tăng lẳng lặng nhìn xem Bạch Giang Lan. Bạch Giang Lan mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Tần Tăng, xem có một hồi, Tần Tăng thản nhiên cùng hắn đối mặt. Đúng lúc này, một cái lao hầu phía sau đi tới, thanh âm khàn khàn nói, Bạch thống lĩnh, tiểu thư để cho lão thân chuyển lời hỏi ngươi, người đến người phương nào, có chuyện gì quan trọng bẩm báo. Bạch Giang Lan nhìn chằm chằm Tần Tăng, lui lại mấy bước, tại lao hầu bên thai dỉ thai một trận. Lao hầu trong mắt tinh quang lóe lên, quét mắt Tần Tăng, nói, làm phiền Bạch thống lĩnh trước cho tiểu huynh đệ lục soát một cái thân thể, lão thân cái này liền trở về bẩm báo tiểu thư. Lao hầu xoay người lại. Tần Tăng mặc cho Bạch Giang Lan soát người, U Minh Kinh, Diêm La Phiên, Ô Mộc Kiếm các loại dùng cái bọc bao lấy, đặt ở trên ngựa, Bạch Giang Lan quả là không có truy đến cùng. Chỉ chốc lát sau, liền nghe lão hầu cất giọng hô, tất cả mọi người nghe lệnh, chú ngựa nghỉ ngơi. Tiếp lấy liền gặp lao hầu bô y tiếp một cái nữ giả nam trang trẻ tuổi nữ tử đi tới. Tần Tăng lần thứ nhất trông thấy vị này Đông Dương quận chúa, chỉ gặp nàng mang theo một đỉnh tinh mỹ mũ trọm, mũ bên trên khảm nạm bảo châu, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy, một thân tơ lụa, eo cực nhỏ, thước hoa đám mây đai lưng bên trên suýt lấy một phương mỹ ngọc, nhìn qua còn tưởng rằng là một vị trọc thế giai công tử. Tần Tăng thi lễ một cái, cung kính nói, Tần Tăng bái kiến quận chúa. Tần Tăng âm thầm dò xét Đông Dương quận chúa. Quận chúa QNZ đang đánh giá hắn. Đông Dương quận chúa gật gật đầu, mỉm cười, đối với Bạch Giang Lan nói, Bạch thống lĩnh, không nghĩ tới ngươi nhất thời hưng khởi cứu người, còn có thể có một dạng ân nghĩa. Bạch Giang Lan sắc mặt trấn tĩnh, quận chúa quá khen rồi, ngày đó có quận chúa ngầm đồng ý, thuộc hạ mới dám ngâm nước cứu người, tần huynh đệ cảm niệm quận chúa đại ân, mới có cái này nghĩa cử. Đông Dương quận chúa lúc này mới đem tầm mắt chuyển tới Tần Tăng trên thân, nghiêng đầu đối với lao hầu nói, Lý bà, tìm cái ưu tính địa phương. Để cho vị này tần tráng sĩ cẩn thận nói một chút chân tướng. Tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo cố sự, ta còn chỉ ở trong sách đọc qua, chưa hề thấy tận mắt. Lý bà nhìn hai bên một chút, chỉ trong rừng một mảnh đất trống, nói, tiểu thư theo lão thần tới. Tần Tăng bị Bạch Giang Lan cùng Lý bà một trước một sau nhìn xem, đi theo đám bọn hắn đi vào trong rừng, hắn lực chú ý một mực tại Đông Dương quận chúa trên thân, gặp nàng biết rõ có người ám sát ỉn truy hển chấn định như thường, trên mặt không có chút nào lo lắng e ngại màu sắc. Phần này tâm tính liền thật không đơn giản. Bọn họ không nóng nảy, Tần Tăng càng không nhanh, đi tới trong rừng rậm, Tần Tăng mới cẩn thận nói đến nguyên do. Lai lịch bên trên, hắn trong lòng đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu, lao đi U Minh Kinh cùng Diêm La Phiên tồn tại. Còn như, hắn một cái mới luyện võ một năm người, làm sao có thể giết Giang Sơn lâu sát thủ. Tự nhiên là thiên phú. Chương 24, chia ra hai đường. Tần Tăng ở một bên chờ lấy. Đông Dương quận chúa bọn họ ở trong rừng thương nghị. Tự cho là khoảng cách đủ xa, thực ra bị Tần Tăng nghe nhất thanh nhị sở. Lý bà điềm nhiên nói, vô luận tiểu tử kia nói là thật hay là giả, quận chúa thân phận cùng hành tung tất nhiên đã bại lộ, Trấn Thủy Vương thái độ mập mờ không rõ, Tam Vu Thành tuyệt đối đi không được. Những cái kia ngụy đế nhanh đuốt chắc hẳn sẽ không bỏ rơi, phương pháp tốt nhất liền là chia binh hai đường, đội xe đi đường lớn quay lại Côn Thành, hấp dẫn tầm mắt, quận chúa trong bóng tối thoát ly, đi đường thủy mau trở về Đông Dương quận. Sợ nhất tiểu tử kia là ngụy đế nhanh đuốt phái tới. Ý đồ phân hóa chúng ta lực lượng ý thì ô lao thân nhìn, tiểu tử kia thân phận căn bản không cần thiết nghiệm chứng, một đao giết chính là, cũng sẽ không cần lo lắng hắn trên đường mật báo. Tần Tăng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng có chút phát lệnh, hắn vạn không nghĩ tới lao thái bà này ác như vậy. Ghé mắt nhìn ngoài rừng hắc mã, Diêm La Phiên còn tại trên ngựa trong bao, Tần Tăng tính nhẩm lấy lộ tuyến, hữu ý vô ý đi qua đi lại, bất động thanh sắc tới gần ven đường. Nếu như bọn họ thật muốn động thủ, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đón lấy. Lại nghe Bạch Giang Lan mở miệng nói, mời quận chúa nghĩ lại, nếu như Tần huynh đệ thật sự là cảm niệm quận chúa ân cứu mạng, bất chấp tự thân an nguy đến đây thông báo, như thế minh bạch hay không giết, chẳng phải là. Không đợi Tần Tăng thở phào, Lý bà nghiêm nghị đánh gãy Bạch Giang Lan, Bạch thống lĩnh, lao thân trong lòng chỉ có quận chúa an nguy, trừ cái đó ra, lao thân cái gì đều không để ý. Lao thân hảo ý khuyên ngươi một câu, nếu đầu nhập vào đến vương gia thủ hạ làm việc, trên thân giang hồ khí sớm ngày rửa đi là tốt. Một trận lặng im. Không nghĩ tới Na O thành dạng này, Tần Tăng trong nội tâm thở dài, đã làm tốt động thủ chuẩn bị, đột nhiên nghe được Đông Dương quận chúa mở miệng nói, Bạch thống lĩnh, ngươi xác định Tần Tăng năm trước còn không biết võ công. Bạch Giang Lan nói, ngày đó trên thuyền, thuộc hạ tự mình kiểm tra qua, trong cơ thể hắn không có một chút chân khí, gân cốt lỏng, ứng với không luyện võ qua. Luyện võ không đến một năm, liền có thể giết Giang Sơn lâu sát thủ. Đông Dương quận chúa khe khẽ thở dài, bực này thiên phú, chắc hẳn bà ngài cũng chưa từng gặp qua sao. nói miệng không bằng chứng, Bạch thống lĩnh, làm phiền ngươi đi thử một lần.
Vâng.
Tần Tang ra vẻ không biết, một mặt ngây thơ nhìn xem Bạch Giang Lan đi tới.
Thần huynh đệ.
Bạch Giang Lan chỉ hoãn đi tới Tần Tang trước mặt, khoảng cách còn sót lại một bước thời điểm đột nhiên xuất thủ.
Cong.
Một đạo kiếm quang mau lẹ như điện, đâm thẳng Tần Tang yếu hại. Ác phong đập vào mặt, trong khoảnh khắc Tần Tang liền muốn máu tươi tại chỗ. Từ một kiếm này, Tần Tang liền có thể nhìn ra, Bạch Giang Lan so người áo đen mạnh hơn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ lợi kiếm tới lộ tuyến, huống chi hắn đã sớm chuẩn bị.
Bạch đại ca.
Tần Tang một mặt chấn kinh, nhưng trên thân động tác không chậm, bước chân bỗng nhiên xê dịch, thân trên đột nhiên vặn một cái, rét lạnh kiếm nhận lướt qua Tần Tang cổ họng, xuyên qua.
Bạch đại ca ngươi.
Tần Tang muốn nói, Bạch Giang Lan căn bản không cho hắn cơ hội, thân ảnh lóe lên liền trong nháy mắt lấn đến gần Tần Tang trước mặt, bảo kiếm không biết bị hắn thu được đi nơi nào, thủ trưởng hiện lên ứng chảo, hung hăng chụp vào Tần Tang, từng chiêu không rời yếu hại.
Bạch Giang Lan trưởng pháp tinh diệu, nhanh chóng như sấm, biến hóa khó lường, nhưng Tần Tang nhìn phi thường rõ ràng.
Trong nháy mắt giao thủ mấy hiệp, Tần Tang nhìn chính xác một cái cơ hội, lấy quyền đối trưởng, cùng Bạch Giang Lan liều mạng một cái, cảm giác giống đánh vào lớp kín trên tường mở dạng, xoạt 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 liền lùi mấy bước, miễn cưỡng đứng vững, mà Bạch Giang Lan cũng chưa hề đụng tới.
Tần Tang lúc này mới ý thức được, nếu như không có Diêm La Phiên, chính mình cùng chân chính võ lâm cao thủ ở giữa còn có chênh lệch rất lớn.
Ai ngờ, Bạch Giang Lan càng thêm kinh ngạc.
Giao thủ thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng Bạch Giang Lan có một loại vô cùng rõ ràng cảm thụ. Chính mình tại Tần Tang trước mặt thật giống không chỗ ẩn trốn, mỗi một cái chiêu thức, vừa rồi xuất thủ, Tần Tang liền có thể phát sau mà đến trước, đem hắn thế công tăng dã.
Lần giao thủ này, Bạch Giang Lan đánh bó tay bó chân, mấy lần hiểm bị Tần Tang đảo khách thành chủ.
Chỉ có cuối cùng liều mạng cái này một cái, Bạch Giang Lan âm thầm vận chuyển chân khí, mới ổn lập thế bất bại.
Bạch đại ca, ngươi vì cái gì đánh ta?
Tần Tang thở hổn hển, một mặt bi phẫn chất vấn.
Lúc này, Đông Dương quận chúa cùng Lý bà cu nở dê đi tới, trên mặt kinh kỳ, dò xét Tần Tang.
Bạch Giang Lan thu kiếm, đối với quận chúa nói, hồi bẩm quận chúa, thuộc hạ thử qua, theo ý kiến của thuộc hạ, Tần huynh đệ ngũ giác chi nhạy cảm, phản ứng chi mau lẹ, hiếm có người có thế xuất kỳ hữu.
Môn này phục hổ trường quyền cũng bị hắn luyện đến cực hạn, người khác khó có thể vượt qua.
Giang Sơn lâu sát thủ am hiểu nhất ám sát cùng tiềm ẩn, tinh thông dịch dùng, liễm tức, ám sát chi thuật, chính diện chém giết chưa chắc có rất mạnh.
Những thủ đoạn này tại Tần huynh đệ trước mặt không chỗ che thân, không địch lại Tần huynh đệ cũng là bình thường.
Lý bà cười u ám nói, quân chúa cứu người thật sự là cứu đúng rồi, không nghĩ tới Tần tiểu huynh đệ lại có kinh người như vậy thiên phú, đem một môn phục hổ trưởng quyền luyện đến loại tình trạng này, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ.
Chúc mừng quân chúa, lại được một thành viên dũng tướng.
Nếu không phải nghe qua Lý bà chủ trương gắng sức thực hiện giết hắn mà nói, thật đúng là cho là nàng là người tốt.
Tần Tang trong lòng xem thường, trên mặt vẫn như cũ là kinh nghi bất định biểu lộ.
Các ngươi đang thử ta.
Đông Dương quận chúa một mặt thành khẩn nói ra, mời Tần Tráng sĩ chớ trách, việc quan hệ tính mệnh, an bình không thể không thận trọng làm việc, đến lừa Tần Tráng sĩ ân cứu mạng, chờ thoát ly hiểm cảnh sau đó, an bình tất có hậu báo.
Lý bà xen vào nói, việc này cho sau lại ý kiến, việc này không nên chậm trễ, lao thân cái này đi mời Nhạc lao tới, do Bạch thống lĩnh cùng Nhạc lao hộ tống tiểu thư, xuôi nam vượt sông. Thuận sông mà đi, không ra mấy ngày, liền có thể phản hồi Đông Dương quận.
Đông Dương quận chúa đôi mi thanh tú cao lại, bà ngài không cùng ta cùng đi.
Lý bà ánh mắt lạnh xuống, mắt nhìn bên ngoài, bọn này hộ vệ tuy là vương gia nuôi dưỡng tử sĩ, khó tránh khỏi sẽ có tham sống sợ chết, bất trung đồ bất hiếu, lao thân muốn lưu lại tòa chấn, bọn họ không dám lên dị tâm, mới có thể không để cho Giang Sơn lâu phát hiện dị dạng.
Tiểu thư yên tâm, lao thân sẽ tùy cơ ứng biến.
Đông Dương quận chúa cũng biết không có tốt hơn biện pháp. Ngưng thanh nói, bà ngài nhất định phải cẩn thận.
Làm phiền bà, đi đem Xuân Đào gọi vào đi.
Bạch thống lĩnh, ngươi cu nở dê cùng bà cùng đi, chọn lựa mấy tên hộ vệ, dẫn ngựa tới, chúng ta gọn nhẹ lên đường.
Tuân mệnh.
Tần Tang cu nở dê đi theo ra đem ngựa dắt qua đến, đem Diêm La Phiên cột vào thiết một côn bên trên, cầm nơi tay một bên mới có thể an tâm.
Dẫn ngựa vào rừng nhỏ, Tần Tang nhìn thấy Bạch Giang Lan đem thủy hầu tử mang tới, còn có 6 cái không nhận biết hộ vệ. Trong đó có một vị hồng quang đầy mặt lão nhân.
Lý bà là dẫn Xuân Đào tiến đến.
Tần Tang đối với Xuân Đào cay nghiệt sắc mặt còn ký ức như mới, đã thấy Xuân Đào chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, liền mặt không biểu tình đi qua.
Chỉ gặp Lý bà lấy ra một trương mỏng như cánh tằm mặt nạ ra người, dán tại Xuân Đào trên mặt, sau đó lại để cho Xuân Đào thay đổi một thân cùng Đông Dương quận chúa đồng dạng áo ngoài.
Mặt nạ dán tại trên mặt, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết.
Tần Tang âm thầm lấy làm kỳ. Chờ quận chúa đem trên thân phối sức đều cởi xuống cho Xuân Đào mang lên, Dịch Dung sau đó Xuân Đào lại hoàn toàn biến thành quận chúa bộ dáng, giống nhau như lúc. Chương 25, huynh đệ. Xuân Đào vô luận là thân cao, hình thể, khuôn mặt, thậm chí dáng đi đều cùng Đông Dương quận chúa cực kỳ giống nhau, khí chất bên trên có một chút khác biệt, nhưng trừ phi hai người đứng chung một chỗ so sánh, ngoại nhân căn bản nhìn không ra thật giả. Lý bà nói, tiểu thư, lão thân cùng Xuân Đào đi trước trở về Côn Thành, chờ tiểu thư xong xuôi chính sự, liền tại Côn Thành hội hợp. Dứt lời, Lý bà mang theo Dịch Dung sau đó Xuân Đào trở về. Không ngờ, từ Tần Tăng bên cạnh đi qua lúc, Xuân Đào đột nhiên dừng lại, nhìn xem Tần Tăng, nhuận miệng cười, Tần công tử, không biết ngươi trong tay một côn sử dụng cái gì vật liệu gỗ chế tạo, quang trạch một dạng sáng tỏ. Trong nhà của ta tiểu đệ cu nở dê đùa nghịch côn đồng, đáng tiếc ốm yếu từ nhỏ thêm bệnh, cha mẹ không cho phép, lần này trở về, ta đang muốn cho tiểu đệ mang một cái làm lễ vật đâu. Tần Tăng sững sờ, không biết Xuân Đào đột nhiên hỏi những này làm gì. Thoáng nhìn lao hầu sắc mặt không sợ, Đông Dương quận chúa bản thân cu nở dê không có ngăn cản, nhân tiện nói, hồi bẩm Xuân Đào cô nương, cái này côn chính là thiết mộc chi tâm chế tạo, loại này thiết mộc sinh trưởng tại Nam Phương Mộc Tử Quốc, Xuân Đào cô nương tìm tơ y Mộc Tử Quốc đến thương hộ, liền có thể mua được. Nhà ta tiểu đệ khẳng định ưa thích, ta trước thay hắn tạ ơn Tần công tử. Xuân Đào sóng mắt lưu chuyển, che miệng cười một tiếng, lúc này mới đi theo Lý bà đi ra ngoài. Lên xe ngựa lúc, Xuân Đào suýt nữa trượt một chân, bị Lý bà tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Đem nàng đưa vào toa xe, Lý bà cất giọng nói, tiểu thư có lệnh, lần này không đi Tam Vu Thành, mọi người lập tức quay đầu, trở về Côn Thành. Bọn hộ vệ lập tức đứng dậy lên ngựa, cu nở dê không hỏi nguyên do, yên lặng quay đầu trở về. Toa xe vô thanh, Xuân Đào gắt gao che miệng lại, nước mắt như mưa. Chờ Lý bà bọn người đi xa, mọi người từ trong rừng đi ra, nhìn qua trống rỗng con đường phía trước, Đông Dương quận chúa trầm mặc một hồi, đột nhiên hướng một tên lão hộ vệ hỏi, Nhạc lão, Xuân Đào chỗ nói là thật. Nhạc lão đáp, về tiểu thư, Xuân Đào cô nương trong nhà xác thực có một ấu đệ, quanh năm thêm bệnh, mấy lần suýt nữa chết yểu, một mực dùng dược che mệnh, Xuân Đào cô nương tiền tiêu vặt hàng tháng, cũng là toàn bộ giao cho trong nhà, miễn cưỡng đủ cho ấu đệ mua thuốc chữa bệnh. Đông Dương quận chúa nghi hoặc, là cái gì chứng bệnh, chẳng lẽ Lý Ngư cũng vô pháp trần trị. Cái này, Nhạc lão chần chờ một chút, nói, Xuân Đào tựa như cầu qua. Bất quá, trong phủ ngỡ hỉ hiểm khi ra vương phủ, bên ngoài phủ ngoại trừ Chi Châu mấy vị đại nhân, bình thường hộ nhà, trừ phi tốn hao món tiền khổng lồ, có lẽ có thế mời được đến. Đông Dương quận chúa ừ một tiếng, về phủ sau đó, Nhạc lão nhớ rõ cầm ta thủ dụ, đi mời ngài Xuân Đào hấu đệ trần trị, tiền xem bệnh tiền thuốc đều từ vương phủ rút ra. Sau đó trong phủ tìm một cái việc phải làm cho hắn. Nhạc lão nói, tiểu thư ân đức. Đông Dương quận chúa bốn phía đánh hy vọng, lại hỏi, Bạch thống lĩnh, nơi đây hướng bắc, có thể có đường ra. Bạch Giang Lan trầm tư một phen, gật đầu nói, xuyên qua Nu Y có đầu đường nhỏ, có thể tới Lâm Hồ Thành, cũng có thể vượt thành mà qua, phóng ngựa phi nhanh, bốn ngày liền có thể xen kẽ đến Dĩnh Nam quận. Đông Dương quận chúa lúc này quyết định, vậy liền đi hướng bắc, Nhạc lão trên đường thả ra tin đi, để cho phụ vương phái người đến Dĩnh Nam quận tiếp ứng. Bạch Giang Lan dẫn đầu mở đường, Tần Tăng cùng Thủy Hầu Tử yên lặng đi theo Bạch Giang Lan bên cạnh, một đoàn người từ đường nhỏ phi nhanh. Nhìn ra được Bạch Giang Lan đối với nơi này hết sức quen thuộc, liền một mạch thay đổi phương hướng cùng con đường, làm cho người hoa mắt, đêm đó đi ngang qua Lâm Ổ Thành địa bàn quản lý, qua thành mà không vào. Đêm khuya, Bạch Giang Lan tuyển định một cái khe núi nghỉ ngơi. Đều là hảo thủ, rất mau đánh đến thịt rừng, sưởi ấm, Nhạc lão tự mình mang tới nước suối, liền khô cứng bánh bột no bụng, Đông Dương quận chúa nuốt vất vả, nhưng cu nở dê từng miếng một mà ăn xong. Bọn họ chạy trô nở cả ngày, từ đầu đến cuối không gặp có người đuổi theo, Tần Tăng đoán chừng Giang Sơn lâu coi như không có từ bỏ ám sát, cũng có thể bị mồi nhử hấp dẫn đi rồi. Không biết mồi nhử có thể còn sống sót vài cái. Một ngày này, Xuân Đào cuối cùng nụ cười tại Tần Tăng trong đầu lặp đi lặp lại xuất hiện, để cho hắn thầm than, thế giới này tàn khốc so đời trước càng trơ trụi. Bị ép trong núi qua đêm, Tần Tăng không có thủ vệ trách nhiệm, tùy ý tìm cái cây dựa vào nghỉ ngơi. Đống lửa bên cạnh, Đông Dương quận chúa nằm nghiêng, trên thân che kín quần áo, rất dài thời gian cu nở dê không chuyển động, thật giống thật ngủ thiếp đi, vị kia Nhạc lão ngay tại nàng bên cạnh ngồi xếp bằng.